Chương 53, cự giáp thú chương 53, cự giáp thú Lý Tần Vũ cho gỗ lìn thiết kế trường mâu chỉnh thể chiều dài 1.5m, đối với thân cao tại chừng 1m gỗ lìn đến nói cực kỳ dài, lại dài liền làm không ra. Cái này chiều dài trường mâu không có khả năng tạo thành Macedonia phương trận như thế trường mâu trận, chỉ có thể xem như cận chiến đâm mâu, nhưng Lý Tần Vũ còn là huấn luyện đám gỗ lìn sử dụng loại này đoạn mâu lúc tiến hành phối hợp. Chủ yếu là tiếp địch lúc, một cái gỗ lìn liền tạo thành 3 hàng, mỗi đi 33 người. Hàng phía trước phụ trách nâng cao trường mâu giết địch, nếu có kẻ địch cường hãn hung hãn không sợ chết xông vào trường mâu trận, thứ nhất sắp xếp nắm mâu gỗ lìn bị xung ra, liền cần thứ nhì sắp xếp nắm mâu gỗ lìn đưa ra trường mâu, giết chết phá hư trận hình địch nhân, lấy cam đoan trường mâu trận hoàn chỉnh. Sự thật xem ra loại này phối hợp còn được, xác thực có cầu đầu nhân phấn đấu quên mình xông phá phòng tuyến, bổ nhào nắm mâu gỗ lìn, dùng tiêm nha lợi chủy căn xé. Bất quá không đợi hắn xuyên thấu giáp ngạc nhuyễn giáp gỗ lìn tạo thành tổn thương, hàng sau nắm mâu gỗ lìn liền sẽ khởi xướng tiến công, tìm đúng góc độ đưa ra một mâu đâm chết ra hỏa này, sau đó nhanh bổ sung vị trí bổ sung khe hở. Tóm lại đây là chi từ cực đoan khủng bố quân pháp luyện được quân đội, so sánh với đối diện trách trách hô hô cầu đầu nhân, nắm mâu đám gỗ lìn sợ hơn xúc phạm đến quân pháp, bởi vậy chiến trường biểu hiện cực kỳ dũng mãnh, 5-600 người mơ hồ có đẩy 2000 người hướng phía trước giết tiết tấu. Nơi xa Long Nha thấy bộ đội như là bông tuyết hòa tan, sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm. Hắn vốn cho rằng có thể kéo hơn 2000 người bộ đội mình đã rất mạnh, có ai nghĩ được đến lần này địch nhân cũng mạnh lên nữa nha, số lượng của bọn họ càng nhiều, trang bị càng tinh xảo hơn, đối diện con kia đáng chết gỗ lìn đến cùng là làm sao làm được những này? Chẳng lẽ hắn thật đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng sao? Long Nha quyết định sử dụng cuối cùng thủ đoạn, hắn đối với bên người một cái đặc thù đại cầu đầu nhân hô nói, là thời điểm, đem vật kia thả ra. Cái kia đầu chó thân người bên trên lông chó bị phá cái sạch sẽ, lộ ra trên da đâm có rất nhiều quỷ dị phù văn, nghe Long Nha mệnh lệnh, hắn có chút lo lắng. Thủ lĩnh, chúng ta người cùng đối phương quấy cùng một chỗ, bằng vào ta hiện tại pháp lực không cách nào 100% khống chế vật kia, sợ rằng sẽ thương tới phe mình. Long Nha hung dữ trừng giá hỏa này liếc mắt. Nhanh đi, một trận chiến này nếu như bại, tất cả mọi người sẽ bị gỗ lìn nô dịch, bọn hắn sẽ giết chết các ngươi giống được ăn thịt, phục dịch các ngươi giống cái, ngươi nghĩ như vậy sao? Phù văn cầu đầu nhân trầm mặc vài giây đồng hồ, quay đầu hướng bộ lạc chạy, chỉ chốc lát sau, đại địa rất nhỏ rung động. Giết, giết, giết. Phương trận hậu phương, Lý Tần Vũ lúc này đầy người sảng khoái, hắn nhìn xem cầu đầu nhân bị nắm mâu gỗ lìn bạo sát, cảm nhận được hoạt động tập 2A thoải mái cảm giác, hắn thậm chí không cần quá nhiều chỉ huy, cứ như vậy nhìn xem đều có thể lấy được thắng lợi. Nhưng Long Nha dù sao cũng là cái có thể thống nhất cầu đầu nhân tiêu hùng, không có khả năng nền cổ đợi giết. Mặt đất chấn động càng lúc càng lớn, Lý Tần Vũ phát giác được không đúng, hắn nhìn về phía cầu đầu nhân bộ lạc chỗ sâu, chẳng biết lúc nào, một đầu khủng bố cự thú dẫm phá lều vải hướng nơi này đi tới. Con mẹ nó. Lý Tần Vũ chấn kinh, đây là đầu màu xám đen, khoác trên người nặng nề làn da, thân cao đạt tới 7m, chiều dài hơn 10m, hai mặt cắt có hai cái trưởng thành thực nhân ma lớn khủng bố cự thú. Cự thú có 6 con đủ, mỗi một cái đều tráng kiện như là đại thụ, nó to lớn đỉnh đầu có một cái tự giác, 4 con mắt, xem toàn thể đi lên có điểm giống tê giác. Lý Tần Vũ một tay lấy đồng dạng kinh ngạc đến ngây người cậu cậu vu kéo qua đến trước người. Cái này mẹ hắn là cái gì? Cái này. Đây là cự giáp thú. Tên kia thế mà có thể khống chế cự giáp thú, hắn. Hắn khẳng định đem linh hồn của mình bán cho chớ chú Chi Long. Cậu cậu vu một trận nghĩ linh tinh, Lý Tần Vũ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, gấp, trực tiếp liền hai thai phá tử. Tờ mờ giờ vật kia cần nhờ tới. Cho lão tử nói điểm hữu dụng. Cậu cậu vu lập tức hoàn hồn. Lão đại, ta tại cầu đầu nhân bộ lần lúc, nhận biết một cái khác chớ chú Chi Long tín đồ. Đối phương chủ tu để linh hồn của mình chen vào thân động vật thể, lấy đạt tới khống chế đối phương mục đích đoạt hồn thuật. Nhưng giá hỏa này nhiều nhất khống chế một đầu cự hùng, cự giáp thú loại này bản nhưng lớn vật hắn căn bản không có khả năng khống chế, trừ phi hắn tìm tới cái gì chân quý đồ vật hiến tế cho chớ chú Chi Long, cũng hoặc hắn thể chính mình sau khi chết linh hồn vĩnh cửu phụng dưỡng chớ chú Chi Long, không phải pháp thuật của hắn căn bản là không có cách được đến thăng cấp, khống chế không được cường đại như vậy cự thú. Lý Tần Vũ gấp gáp hỏi, có biện pháp nào phòng ngừa đối phương tới gần, sợ hãi của ngươi thuật có thể để cho đầu kia cự thú nổi điên sao? Nói chuyện như thế một hồi, cự giáp thú sát lại càng ngày càng gần, hiện tại bộ đội của hắn cùng cầu đầu nhân quân quýt lấy nhau, liền thoát thân đều làm không được, nếu để cho cự thú tới gần, cái kia thương vong coi như lớn. Không được lao đại, hoàng hốt thuật chỉ có thể đánh trúng cự giáp thú, nhưng bây giờ khống chế cự giáp thú thân thể chính là ngoại lai linh hồn, hoàng hốt thuật không ảnh hưởng tới ngoại lai linh hồn. Lý Tần Vũ bắt lấy trọng điểm. Nói như vậy, chỉ cần giết chết thi pháp vu sư, gãy mất ngoại lai linh hồn liền có thể đi. Cầu cầu vu đội vàng gật đầu. Đúng vậy chủ nhân, chỉ cần đem khống chế cự giáp thú vu sư giết chết, nó sẽ trở về gia tính. Chí ít sẽ không trực tiếp hướng chúng ta cái này đến. Nói hắn chỉ hướng cự giáp thú lưng, nơi đó trở đi một cái một tháp, mời đến cái cầu đầu nhân đứng tại một trên tháp, giống như đang bảo vệ cái gì. Lão đại, ta kết luận người làm phép ở nơi đó, coi như tên kia đem linh hồn của mình hiến cho chớ chú Chi Long, pháp thuật được đến thăng cấp, nhưng nghị khống chế như thế lớn gia thú cũng vô pháp làm được cự ly xa. Hắn nhất định tại cái kia một trong tháp, ghé vào cự giáp thú trên lưng, làn ra cùng cự giáp thú kề sát, dạng này tài năng giảm bớt khống chế cự thú tiêu hao. Lý Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chí ít có giải quyết vấn đề phương hướng. Nhưng khi hắn nhìn xem cự giáp thú máy đóng cọc như đuổi, 7 mét nhiều thân cao, hắn phải làm sao đi lên đâu? Giải quyết phía trên 10 đến cái cầu đầu nhân hộ vệ không là vấn đề, leo đi lên mới là vấn đề, như thế cái quái vật khổng lồ, còn tại tiến lên, nếu là không cẩn thận bị dẫm lên trực tiếp thành thịt muối. Đối phương đang di động, trên thân lại không có cầm nắm đồ vật, khó làm nha. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tần Vũ dư quang nhìn thấy bên người sằng nỏ, bởi vì phụ cận không đủ khoáng đạn, không có tầm bắn, cho nên chưa dùng tới. Hắn lập tức có chủ ý, đối với làm đội dự bị gỗ lìn chiến sĩ nhóm hô to: người tới, nhấc lên 5 đài sằng nỏ theo ta đi. Gỗ lìn chiến sĩ nhóm lập tức chạy tới, hai người một tổ nhấc lên sằng nỏ, Lý Tần Vũ phía trước dẫn đường, lui ra phía sau đến xâm lâm nhiên về sau hướng cầu đầu nhân bộ lạc mặt bên kích động. Trong rừng rậm có rất nhiều đại thụ bụi cây, các chiến sĩ nhấc lên sàng nỏ tiến lên phi thường trở ngại, cũng may đầu kia cự giáp thú động tác cũng không nhanh, còn thỉnh thoảng dừng lại bất động, chờ một lúc động mấy bước, sau đó tiếp lấy động, cùng cao tỉnh chiến sĩ đồng đạo. Lý Tần Vũ hoài nghi là cự giáp thú cùng ngoại lai linh hồn tại tranh đoạt quyền khống chế thân thể, hắn nắm lấy cơ hội, dẫn người cơ động đến mặt bên. Chính là chỗ này, đỡ nỏ. Đám người lập tức bắt sàng nỏ, thay đổi đầu sắt tiễn, mũi tên sắt đầu là tệ ô chuyên môn đánh phá giáp mũi tên, xuyên sâu so trường mâu đổi lợi hại hơn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Lý Tần Vũ chỉ vào lộ ra mặt bên cự giáp thú, hướng hắn mặt bên xạ kích. Sang nọ lập tức nhắm chuẩn mục tiêu, xạ kích. Năm chi to lớn tên nọ nhanh chóng bắn ra, trực tiếp đâm vào cự giáp thú bên bụng bộ, hơn 20cm kim loại mũi tên toàn bộ cắm vào, thế nhưng chỉ thế thôi, không có tạo thành thực chất tổn thương. Chương 54, Long Nha chạy trốn, chiến đấu thắng lợi, 1, chương 54, Long Nha chạy trốn, chiến đấu thắng lợi, 1, bị năm mũi tên xạ kích, cự giáp thú không có kêu thảm, thậm chí không có bất cứ dị thường nào, cùng vô sự phát sinh đồng dạng. Lý Tần Vũ thấy thế, biết là ngoại lai linh hồn khống chế cự thú nhục thể không bằng diện, không phải theo lý mà nói, cảm giác đau hẳn là cũng sẽ cảm nhận được. Ngươi liền cảm giác đau đều không thể cảm giác, tự nhiên không cách nào độ cao khống chế nhục thể, tình hình cụ thể và tỉ mỉ tham khảo Eva. Tên nọ không có đối với cự giáp thú tạo thành tổn thương, thế nhưng hoàn thành bắt cầu người phía dưới có thể thông qua cắm tại cự giáp thú phần bụng tên nọ leo lên đối phương phần lưng. Lý Tần Vũ rút ra đại kiếm. Các minh đệ theo ta lên. Hắn dẫn đầu tất cả gỗ lìn chiến sĩ xuống tới, gỗ lìn chiến sĩ nhóm có chút sợ hãi, dù sao địch nhân của bọn hắn là cái cự thú a. Lý Tần Vũ hô lớn, ai có thể leo đi lên, giết chết cự thú bên trên người, thu đại đội trưởng ngậm. Mặc dù hắn có thể dùng hệ thống cưỡng ép lôi kéo đám người tới gần, nhưng dạng này binh sĩ tính năng động chủ quan rất thấp, muốn chấp hành leo đi lên giết chết vụ sư phức tạp chiến thuật, hay là muốn chính bọn hắn chủ động muốn đi. Một câu hô xong, gỗ lìn chiến sĩ nhóm đều hành động, có thể trở thành hệ thống nhận chứng cấp 3 binh, IQ đã cùng thành niên nhân loại không sai biệt lắm, bọn hắn tại Lý Tần Vũ thiết thủ hạ lâu như vậy, đã có muốn làm người trên người ý nghĩ, hiện tại cao nhất quân chức đại đội trưởng, chính là bọn hắn trô khát vọng. Gỗ lìn tham lam thuộc tính phát động, vì quyền lực, liều. 40 đến cái gỗ lìn chiến sĩ ngao ngao kêu xông đi lên, trong đó chạy nhanh nhất một cái đã đến cự giáp thú dưới chân, hắn thả người nhảy lên, bắt lấy một chi tên nọ liền muốn trèo lên trên. Cự giáp thú trên lưng một trong tháp đại cầu đầu nhân phát hiện leo lên người, nâng lên một tảng đá lớn, hung hăng hướng xuống một đập. Tảng đá lớn nện vào gỗ lìn chiến sĩ trên đầu, mặc dù hắn mang đầu sắt nó trụ, nhưng cái này cũng đập hắn sọ não một choáng, phát ra một tiếng William thét lên rơi xuống đất, bị cự giáp thú một tấc giẫm chết, biến thành gỗ lìn tương. Lý Tần Vũ hô to, trả giá thương, giết chết bọn hắn. Gỗ lìn chiến sĩ nhóm nhau nhau cầm ra tiêu thương, hướng cự giáp thú trên lưng ném đi. Cự giáp thú bên trên ba cái đại cầu đầu nhân chúng tàu rất xuống, 40 mấy người rất nhanh liền ngăn chặn 10 mấy người, đám gỗ lìn lại bắt đầu lại từ đầu leo lên. Nơi xa Long Nha thấy thế, trong lòng lo lắng, cũng không thể để đám gỗ lìn leo đi lên, hắn nhảy xuống xương thú vương tọa, mang 30 mấy cái đại cầu đầu nhân hướng Lý Tần Vũ lao đến. Lý Tần Vũ thấy địch nhân đến, cũng mang lên một nửa bộ đội nên đón tiếp lấy. Long Nha mang 20 cái cầu đầu nhân là thân binh, phi thường cường tráng, cùng gỗ lìn chiến sĩ đụng nhau về sau, thế mà đánh thế lực ngang nhau. Lý Tần Vũ đối đầu Long Nha, đưa tay chính là một đao lực phách hoa sơn, Long Nha dùng dị hình đại đao đón đỡ, Lý Tần Vũ triệt thoái phía sau tiếp một đao đâm thẳng mặt, Long Nha lách mình né qua, Lý Tần Vũ ngồi xuống đón thêm chiêu tạo đường tối, Long Nha khoảng trắng nhảy vọt né qua. Hắn đang nghĩ thừa dịp Lý Tần Vũ trầm xuống không có đứng dậy vung đao đoạt lại công kích quyền chủ động, nhưng Lý Tần Vũ ngồi xuống là sớm có dự mưu, hắn ôm đồm tiến vào trong đất, móc ra một nắm bùn đất nhu nát liền hướng trên mặt hắn vung. Long Nha giật nảy mình, đóng chặt con mắt nhanh lùi lại mấy bước kéo dài khoảng cách. Hắn giận, hướng Lý Tần Vũ rít gào. Hạ tiện chiêu số, không phải dung sĩ gây nên. Ta muốn hướng ngươi khởi xướng vinh dự quyết đấu. Lý Tần Vũ móc móc lỗ thai, hô câu 3 mét bên trong, máy phiên dịch Hạ Nạ tiểu thư xuất hiện ở bên người. Cũng không chờ hắn hỏi, Hạ Nạ tiểu thư liền phiên dịch nói, hắn nói ngươi không phải nam nhân, muốn cùng ngươi quyết đấu. Lý Tần Vũ vui, đưa tay đến phía sau, cầm ra một thanh thượng hạng dây cung nỏ. Ngươi nói với hắn, ta đồng ý quyết đấu. Hạ Nạ tiểu thư trông thấy hắn giấu phía sau nỏ, trực tiếp chính là một cái chiến thuật ngựa ra sau, nhìn Long Nha ánh mắt tràn đầy đồng tình. Đáng thương đại kim long, như thế trung thực, làm sao cùng gian trá lại giảo hoạt lại gian trá gỗ lìn đầu a. Hạ Nạ tiểu thư tiến hành phiên dịch, Long Nha nghe xong Lý Tần Vũ đồng ý vinh dự quyết đấu, nga ô gào lên một tiếng, dơ dị hình đại đao liền lao đến. Vừa mới bị gỗ lìn đoạt tiên cơ đè xuống đánh, loại này sai lầm hắn cũng sẽ không phạm lần thứ hai. Chết đi. Long Nha nhanh chóng hướng về phong nghĩ một đao đem Lý Tần Vũ chém ngã, nhưng Lý Tần Vũ chỉ là đứng tại chỗ không trốn không né, thậm chí không có dơ kiếm phòng ngự. Hả? Không đúng. Gia hỏa này cười cái gì? Mặc kệ, chết đi cho ta. Long Nha đã vọt tới Lý Tần Vũ trước mặt, nhấc đao liền muốn chặt, sau đó, Lý Tần Vũ từ phía sau lưng móc ra nỏ. Cơ hội là mặt đối mặt bộ cung tên bắn vào Long Nha ngực. Long Nha ngao ô một tiếng, không thể tin nhìn xem lồng ngực của mình, một chi tên nọ chỉ còn một nửa ở bên ngoài, một nửa khác toàn đâm vào đi. Ngươi! Long Nha nổi giận, nhưng Lý Tần Vũ đã nhảy ra, hắn đưa tay hướng phía sau tìm đòi, theo nhà kho thay đổi một chi mới nọ tay, lại là một tiễn bắn về phía Long Nha ngực. Long Nha hoảng hốt chạy vừa hướng bên cạnh bổ một cái, tránh thoát một tiếng này, Lý Tần Vũ thừa cơ xông đi lên chém xuống một kiếm, đem Long Nha cái đuôi cho bổ xuống. Ngao 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 tăng thêm vượng. Long Nha chó sủa một tiếng, nhưng không kịp vì mất đi cái đuôi tưởng niệm, tiếp xuống đến chính là đại kiếm đâm tới. Long Nha lần nữa lăn về một bên, tránh thoát một kiếm này. Lý Tần Vũ đuổi theo nghĩ lại đến một kiếm, lúc này Long Nha thân binh kịp phản ứng, trong đó một cái đại cầu đầu nhân một búa đá chặt tới Lý Tần Vũ ngực, chặt hắn lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Đại cầu đầu nhân thừa dịp Lý Tần Vũ thế đứng bất ổn, liên tục vung chặt búa đá, đều chặt tới Lý Tần Vũ giác ngạc trọng giác bên trên, không đối hắn tạo thành tổn thương. Lý Tần Vũ khôi phục nhanh chóng cân bằng, hướng phía trước va chạm, đụng đại cầu đầu nhân lảo đảo mấy bước, tiếp lấy đại kiếm quét ngang, trực tiếp đem giá hỏa này ném lăn. Giải quyết chặt đường người, Lý Tần Vũ đang muốn đuổi theo đem Long Nha giết chết, nhưng chậm trễ như thế một hồi, Long Nha đã bị hai cái đại cầu đầu nhân mang lấy nhanh chóng lui về sau, cái khác đại cầu đầu nhân hàn không sợ chết cản ở giữa, ngăn cản Lý Tần Vũ con đường phía trước. Lý Tần Vũ mang câu suối quẩy, mang mấy cái gỗ lỉn chiến sĩ cùng đại cầu đầu nhân đánh nhau, vài phút liền đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Lúc này tại nhìn, Long Nha đã không biết trượt đi đâu, Lý Tần Vũ không thể không đem lực chú ý tập trung tại đối phó cự giáp thú bên trên. Không có quá nhiều, gỗ lỉn chiến sĩ nhóm có thể tập trung lực chú ý leo lên, lại một cái gỗ lỉn chiến sĩ tìm xong góc độ thả người nhảy một cái, đưa tay bắt lấy tên nỏ, tiếp cái kéo xà đơn, cùng sử dụng chân ôm lấy một cái khác tên nỏ, thành công tại cự giáp thú phần bụng ổn định thân hình. Cự giáp thú trên lưng cầu đầu nhân phát hiện ra hỏa này, mạo hiểm thò đầu ra giơ lên hòn đá hướng xuống nện. Trên mặt đất gỗ lỉn chiến sĩ nhóm lập tức ném ra trường mâu yểm hộ, bất quá con kia cầu đầu nhân đang bị trường mâu trúng đích lúc, còn là đưa trong tay tảng đá lớn hung hăng ném xuống. Ghé vào cự giáp thú bên bụng bộ gỗ lỉn chiến sĩ bả vai bị nện một chút, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể vẫn như cũ chăm chú ghé vào cự giáp thú trên thân không có rơi xuống. Lý Tần Vũ vì hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn thấy một cái khác cầu đầu nhân lần nữa giơ lên hòn đá, hắn mau từ nhà kho cầm ra một thanh nỏ, đưa tay liền bắn, cái kia cầu đầu nhân kêu thảm một tiếng rớt vào một tháp, hòn đá không có ném xuống. Chương 54, Long Nha chạy trốn, chiến đấu thắng lợi 2, chương 54, Long Nha chạy trốn, chiến đấu thắng lợi 2, leo lên tại cự giáp thú bên bụng gỗ lỉn chiến sĩ nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đi lên leo lên, có cầu đầu nhân nghĩ ném tảng đá, Lý Tần Vũ liền dùng nỏ bắn điểm hộ, có cầu đầu nhân dùng mâu gỗ đâm hắn, bị hắn bắt lấy mâu gỗ kéo xuống. Một trận dây dưa về sau, gỗ lỉn chiến sĩ tìm tới một cơ hội đi lên nhảy lên, trực tiếp nhảy đến cự giáp thú trên lưng, nhảy vào một trong tháp. Đến nơi đây Lý Tần Vũ liền thấy không rõ phía trên xảy ra chuyện gì, chỉ có thể chờ đợi hắn thành công. Một trong tháp truyền đến vài tiếng cầu đầu nhân kêu thảm, mục tiêu minh sắc phóng tới chiến trường cự giáp thú đột nhiên đình chỉ tiến lên, đứng ngơ ngác tại chỗ. Nó bóng rổ lớn trong ánh mắt, màu tím đen sương mù tan đi, lộ ra nguyên bản màu trắng đen con người. Nó đầu tiên là sững sờ, sau đó rầm 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 gọi một tiếng, mới hoàn hồn như quay đầu liền chạy, chạy vào cầu đầu nhân trong bộ lạc, như máy đuổi đất đem cản ở phía trước hết thể đâm cháy. Trên lưng nó gỗ lỉn chiến sĩ bối rối leo ra một tháp, tìm đúng cơ hội nhảy xuống, nện vào đụng vào da thú trong lều vải. Cự giáp thú nhanh như chớp chạy vào rừng rậm biến mất, Lý Tần Vũ vội vàng dẫn người hướng lều vải chạy tới. Gia hỏa này thế nhưng là công thần a, nếu là tổn thương nhất định phải nhanh trị liệu. Cũng may có lều vải cản một chút, gỗ lìn chiến sĩ theo chỗ cao nhảy xuống cũng không có ngã thương, không đợi Lý Tần Vũ bọn hắn cứu trợ, hắn bản thân liền theo trong lều vải đi ra. Hắn thấy Lý Tần Vũ dẫn người hướng hắn cái này chạy tới, lấy tấm che mặt xuống mũ giáp, trên mặt mang cười ngây ngô, trong tay mang theo một cái không có lông cầu đầu nhân đầu lung lay. Hắc hắc, lão đại, ta lập công, ta cũng muốn làm đại đội trưởng. Hắc hắc hắc, Lý Tần Vũ xông đi lên tại gia hỏa này trên bờ vai trùng điệp vỗ một cái. Tốt, ngươi làm được tốt ta. Ngươi tên là gì? Từ giờ trở đi, ngươi chính là trưởng trị quân cái thứ nhất bởi vì công tấn thăng đại đội trưởng. Gỗ lìn chiến sĩ biểu lộ cương một chút. Lão đại ngươi không nhớ ta sao? Ta là Hao Tài A, đây chính là ngươi cho ta lấy danh tự A. Lý Tần Vũ cũng sửng sốt, quan sát tỉ mỉ trước mắt gỗ lìn chiến sĩ, hắc, quả thật có chút giống Hao Tài ai. Lúc trước tùy tiện cho gia hỏa này đặt tên, chính mình cũng không có ghi nhớ, Hao Tài biểu hiện cũng không nhiều đột xuất, cho nên Lý Tần Vũ cũng không lâu lắm đem hắn quên mất, không nghĩ tới hôm nay thế mà cho hắn đứng cái đại công. Kỳ thật những ngày này Hao Tài cũng là kìm nén miệng tình. Ban đầu cùng lão đại lập nghiệp người đều làm đại đội trưởng, chính mình thân là nguyên lão, hơn nữa còn là bị lão đại ban thưởng danh tự nguyên lão, làm sao cũng phải làm cái đại đội trưởng tới làm, không phải để ban đầu các lão huynh đệ chế rêu không phải. Lý Tần Vũ bởi vì quên công thần danh tự mà xấu hổ, bất quá bây giờ chiến đấu còn không có kết thúc, cầu đầu nhân đại bộ đội cùng nắm mâu binh phương trận quấy cùng một chỗ, không phải trì hoãn thời điểm. Lý Tần Vũ đang nghĩ mệnh lệnh gỗ lìn chiến sĩ nhóm gia nhập chiến trường, nhanh lên kết thúc chiến đấu, nhưng đột nhiên, ánh mắt của hắn nghiêng mắt nhìn đến Long Nha lưu lại màu vàng cái đuôi, đầu óc nhất chuyển, có chú ý. Lý Tần Vũ tiến lên một thanh kéo lên Long Nha cái đuôi, đều nhánh cây đem nó bước lên cao cao nâng qua đỉnh đầu. 3 mét bên trong, Lý Tần Vũ hô to một tiếng, một mực biên giới ôm hạ nạ tiểu thư như là như giật điện khẽ run rẩy, đội vàng chạy đến Lý Tần Vũ bên người. Lý Tần Vũ lớn tiếng hạ lệnh, cho ta hô to, Long Nha đã chết, đầu hàng không giết. Hạ nạ tiểu thư trông thấy đầu kia màu vàng cái đuôi, cũng rõ ràng hắn ý tứ, lập tức thi pháp dùng cầu đầu nhân ngữ hô to Long Nha đã chết, đầu hàng không giết. Thanh âm của nàng trải qua pháp thuật tăng cường trở nên phi thường lớn âm thanh, truyền khắp nửa cái chiến trường. Vốn là bị giết sĩ khí không cao cầu đầu nhân nghe nói chủ tướng đều chết, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên như thế nào cho phải. Lý Tần Vũ mang hạ nạ tiểu thư vọt tới chiến trường phụ cận, hạ nạ tiểu thư không ngừng hô to chiêu hàng, Lý Tần Vũ đem màu vàng cái đuôi giơ lên cao cao, tranh thủ để mỗi cái cầu đầu nhân đều trông thấy. Các cầu đầu nhân mộng ở, toàn bộ bộ lạc có xinh đẹp như vậy bộ lông màu vàng nóng chỉ có Long Nha, mà đứt đôi việc này đối với cầu đầu nhân đến nói là phi thường cường liệt nhục nhã. Cầu đầu nhân tại lãnh tụ chi tranh lúc, người khiêu chiến đem lão lãnh tụ cái đuôi chặt xuống mới có tư cách đảm nhiệm lĩnh tụ mới, Long Nha không có bảo vệ cái đuôi của mình, tại cầu đầu nhân tập tục Trung Hòa nam nhân không có chỉ vì là giống nhau, cầu đầu nhân sĩ khí trực tiếp về không. Tàn tác phát sinh, một chút tương đối biên giới cầu đầu nhân hướng trong rừng rậm chạy, nắm mâu gỗ lìn trước mặt chạy không được, chỉ có thể ném đi vũ khí, nằm trên mặt đất đem cái bụng lộ ra, đây là thuộc về cầu đầu nhân đầu hàng phương thức. Lý Tần Vũ hạ lệnh để nắm mâu gỗ lìn đem đầu hàng gỗ lìn vây quanh, trận chiến đấu này cũng liền có thể tuyên cáo thắng lợi. Trong hai của hắn truyền đến hệ thống kết toán, ngài thu hoạch được thắng lợi, giết chết địch nhân, 56 tù binh địch nhân, 760 thu hoạch được điểm kinh nghiệm, 130 phe mình thương vong, 2 thu hoạch được chiến lợi phẩm, ngũ cốc ít 5, đồ đá, thu hoạch được đi nạ, 340. Thu hoạch được đồ vật ít đến tương cảm, cái này cũng không có cách nào, lần chiến đấu này chủ lực là không có bị hệ thống tán thành trường mâu gỗ lìn, tinh nhuệ nhất hệ thống binh bị Lý Tần Vũ làm đội dự bị, không phải sao, đội dự bị phát huy tác dụng cực lớn, đánh cự giáp thú lúc dùng tới. Bất quá cái này cũng dẫn đến trận chiến đấu này cơ hồ cùng Lý Tần Vũ không có quan hệ, không phải thu hoạch được kinh nghiệm có thể cho hắn thăng cái mấy cấp. Lý Tần Vũ đóng lại bảng hệ thống đối với Hà Nạ tiểu thư hạ lệnh. 3 mét bên trong, đi đến một chút thương vong nhân số, thống kê xong thương vong nói cho ta, thụ thương liền dùng trị liệu thuật cứu chữa một chút. Hạ Nạ tiểu thư hông lên nhanh bê mặt đi làm việc, Lý Tần Vũ dưới tay học đếm người cũng không nhiều, Hạ Nạ tiểu thư thật sự là bị làm trâu ngựa dùng Agomo. Tới đưa tin. Lý Tần Vũ hướng gỗ lìn quần hô một tiếng, máu me khắp người gồm mâu vội vàng hấp tấp chạy tới, gia hỏa này trước đó cùng chính mình đại đội cùng một chỗ chiến đấu, chặt máu me khắp người, cả người cũng mỏi mệt không chịu nổi. Người dẫn người đem bị bắt cầu đầu nhân tách ra, giống được, giống cái, đại cầu đầu nhân tất cả đều tách ra, đem đại cầu đầu nhân cùng giống cái cầu đầu nhân buộc chằm chằm chết, cái khác cầu đầu nhân có thể tạm thời mặc kệ, chạy cũng không quan hệ. Lý Tần Vũ binh lực quá ít, cầu đầu nhân tù binh số lượng quá nhiều, hắn không còn được, chỉ có thể đem có giá trị nhất đại cầu đầu nhân cùng giống cái cầu đầu nhân quản, tin tưởng những này trọng yếu nhân khẩu bị khống chế, cái khác cầu đầu nhân cũng sẽ không chạy loạn. Gồm mâu ứng tiếng là lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Lý Tần Vũ lại đem gồm gọi đi qua. Ngươi lập tức mang 30 cái chiến sĩ cùng cầu cầu vu đuổi theo giết Long Nha, gia hỏa này chúng ta tên nỏ, trên đầu tên có hồng độc nước trái cây dịch, hắn khẳng định chạy không xa. Gồm ứng tiếng là, dẫn người hướng Long Nha chạy xa phương hướng đuổi theo. An bài tốt hết thảy công việc, Lý Tần Vũ hít sâu một hơi, nhìn xem tràn đầy thi thể cầu đầu nhân bộ lạc, hào khí cười ha ha. Từ hôm nay trở đi, ma vật rừng rậm không có bất luận cái gì một chi có xây dựng chế độ vũ trang, đây có nghĩa là hắn quật khởi thế không thể đỡ. Cười ha ha, Lý Tần Vũ đột nhiên đình chỉ, biểu lộ biến nghiêm trọng, hắn nhớ tới trong ảo giác nhìn thấy vong quốc cảnh tượng, cùng cuối cùng cho hắn một kích chí mạng hoàng kim cự long, năm đấm của hắn hung hăng nắm chặt. Chương 55, quét dọn chiến trường chương 55, quét dọn chiến trường Lý Tần Vũ mở ra bảng cá nhân, vừa mới chiến đấu hắn giết mấy cái đại cầu đầu nhân, tăng thêm chiến đấu kết toán, để hắn thăng lên một cấp đi tới cấp 20, thu hoạch được một điểm thuộc tính. Hắn đem điểm thuộc tính thêm tại trên trí lực đi tới 5 điểm. Hắn đại não cảm giác một trận thanh minh, chính mình giống như có thể suy nghĩ phức tạp hơn sự tình, năng lực học tập, trí nhớ đều tăng lên, cùng so sánh, trước kia đần đầu góc cùng hiệu nhiều đồng dạng. Hắn đang chìm tầm ở tăng lên vui sướng, Hạ Nạ tiểu thư đi tới bên cạnh hắn, tặng hắn một cái báo cáo lên chiến trường thương vong. Bộ đội của ngươi chết 68 người, trọng thương 32 người, dễ hộ kỵ sĩ bộ hạ chết trận 3 người, vết thương nhẹ không nhớ. Giết chết đại cầu đầu nhân 32 con. Phổ thông cầu đầu nhân tháng 7 năm 12 con. Lý Tần Vũ hài lòng nhẹ gật đầu, bộ đội của mình tổn thương không hơn trăm, giết địch 7 lần tại mình, vất vả hoạt động lâu như vậy không phí công. Hạ Nạ tiểu thư thấy Lý Tần Vũ nhếch miệng lên, biết hắn hớn hở ra mặt, mở miệng nhắc nhở, tốt nhất quan tâm xuống binh lính của ngươi, bọn hắn hiện tại phi thường sao động, muốn nhìn ngươi một chút sẽ cho bọn hắn ban thưởng gì. Giết địch hơn 700, theo Lý Tần Vũ trước khi chiến đấu ưng thuận hứa hẹn, phong đội phó lời nói có thể phong hơn 200, tiểu đội trưởng hơn 100. Đối với này Lý Tần Vũ vui thấy kỳ thành, hắn rất nhanh sẽ tăng cường quân bị, mới đại đội cần sĩ quan, vừa vặn theo những người có công này bên trong rút đi đi ra. Bất quá cái này cần về bộ lạc về sau lại nói, hiện tại vấn đề là làm sao quản lý, hoặc là nói làm sao bóc lột cầu đầu nhân. Chính diện chiến trường mặc dù thắng lợi, nhưng tiếp xuống thống trị mới là thật khó, xử lý không tốt kích phát chủng tộc vấn đề, đánh trị an chiến mới là thật đau đầu. Hiện tại trong tay mình gỗ lìn nhân khẩu không nhiều, nhưng phân tán trong rừng rậm hoang dại cầu đầu nhân có bao nhiêu? 2000, 3000, còn là 4-5000. Những này phân tán cầu đầu nhân uy hiếp không lớn, nhưng Lý Tần Vũ muốn chính là cầu đầu nhân thực tình phục tùng, trở thành hắn hoạch tâm nhân khẩu, có thể điều động khởi xướng kiến thiết hoặc là chư binh. Lý Tần Vũ cẩn thận tự hỏi, có lẽ là vừa mới thêm trí tuệ thuộc tính có tác dụng, hắn rất nhanh có giải quyết phương án. Hắn nhìn về phía bị bắt làm tù binh cầu đầu nhân, bọn hắn đã chia 3 đợt, một đợt là đại cầu đầu nhân, số lượng có hơn 40 con, một đợt là giống cái cầu đầu nhân, hơn 200 con, một đợt khác là giống được cầu đầu nhân, hơn 400 con. Nhiều tù binh như vậy hắn tiêu hóa không được, cái kia sao không đem giá trị thấp nhất giống được cầu đầu nhân thả đi? Làm như vậy một mặt là thi ân tại người, một mặt là giảm xuống quản lý chi phí, còn có một mặt là để bọn hắn trở về tuyên truyền, củng cố sự thống trị của mình địa vị. Nghĩ đến liền làm, Lý Tần Vũ mang Hạ Nạ tiểu thư đi tới giống được cầu đầu nhân bên trong, la lớn, hãy nghe cho ta. Ta ác Long Nha chính quyền bị ta hủy diệt, các ngươi được đến giải phóng. Từ giờ trở đi, các ngươi đều là ta, gỗ liền chi vương, vạn tộc kẻ nô dịch, thế giới quất roi người, thần minh kẻ hủy diệt, ma pháp rừng rậm duy nhất chính thống chủ nhân, Asua. Louis, Romano, Tần Thủy Hoàng con dân, vĩ đại ta quyết định khoan dung các ngươi, thả các ngươi trở về. Giống được các cầu đầu nhân nghe phiên dịch, kích động, đám gỗ lìn sắt thép trường mâu thế nhưng là đem bọn hắn đều dọa sợ, có thể bình yên vô sự về bãi săn nhưng quá tốt. Lý Tần Vũ để bọn hắn tiêu hóa một hồi tin tức, nói tiếp, ta thắng chiến tranh, chinh phục mảnh đất này, nơi này hết thảy đều thuộc về ta, bao quát tất cả thú săn, các ngươi nghĩ tại ta bãi săn sinh hoạt, liền tiếp tục hướng ta cung phụng. Ta hạn các ngươi trong vòng một tháng, thông báo trong tộc thủ lĩnh đến bộ lạc của ta, ta sẽ phân phối bãi săn, nếu có ai dám không đến, cẩn thận không được chia bãi săn. Nói xong hắn để đám gỗ lìn thu hồi trường mâu, đem giống được cầu đầu nhân đều thả. Nhìn xem bối rối chạy trốn các cầu đầu nhân, Lý Tần Vũ kỳ thật có chút đau lòng, những này đều là sức lao động à, dùng tốt có thể khai hoang ra bao nhiêu thổ địa à. Nhưng mục tiêu của hắn là chế tạo một cái hiện đại hóa ma vật quốc gia, muốn chính là các chủng tộc hữu cơ kết hợp, nô dịch là không thể để cho đối phương phát huy tính năng động chủ quan, chế độ nô lệ quốc gia hạn mức cao nhất cũng sẽ không cao. Đáng tiếc rồi. Lý Tần Vũ thở dài, hạ lệnh bộ đội vơ vét cầu đầu nhân bộ lạc. Nơi này là Long Nha hạch tâm lãnh địa, mấy ngàn cầu đầu nhân ở trong này sinh hoạt, cầu đầu nhân loại này lạc hậu bộ lạc ngược lại là lục soát không ra đứng đắn gì lương thực, cũng không có vật phẩm quý giá, nhưng đại lượng gia thú lều vải lại phi thường chân quý. Hiện tại gỗ lìn bộ lạc nhà gỗ còn không nhiều, rất nhiều gỗ lìn đều trực tiếp ngủ trên mặt đất, có các khoản đó đồng, đám gỗ lìn chí ít có cái che gió che mưa địa phương. Bộ đội tại nguyên chỗ lề mề một ngày, chủ yếu là ra ngoài truy sát Long Nha gồm một mực không có trở về. Lý Tần Vũ có chút bận tâm, nghĩ phái người ra ngoài tìm, nhưng hệ thống biểu hiện gồm sinh mệnh trạng thái rất ổn định, hẳn là không có gặp được nguy hiểm, bởi vậy liền không có phái người ra ngoài. Lại chờ một ngày, Lý Tần Vũ hoài nghi có phải là xảy ra chuyện, gộp rốt cục mang các chiến sĩ trở về. Trên mặt hắn hổ thẹn thân sắc, cùng cầu cầu vu cùng đi đến Lý Tần Vũ trước mặt. Lão đại, là ta vô năng, ta không có đuổi tới Long Nha, để hắn chạy mất. Cầu cầu vu tại chỗ quỳ xuống chó sủa. Lão đại, đều là ta không tốt, ta quẹ chân liên lụy mọi người. Ô ô go 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 go. Gia hỏa này khóc liền đi ôm Lý Tần Vũ đuổi, Lý Tần Vũ một trận dính nhau, đem chân quất đi ra. Đừng lôi lôi kéo kéo, làm sao cái tình huống cẩn thận nói. Hai người lao nhau giải thích. Cầu cầu phòng cái mũi rất linh mẫn, nghe Long Nha mùi máu tươi một mực hướng phía đông truy, nhưng bởi vì hắn bị bắt trong lúc đó chân bị Long Nha đều quẹ một đầu, tốc độ mau không nổi. Mấy người khác lại cần hắn mũi chó chỉ dẫn mục tiêu, bị ép đem tốc độ chậm lại, mà lại đuổi theo, cầu cầu vu phát hiện Long Nha mũi chia ra làm ba, hướng ba phương hướng khuyết tán ra. Vốn phán đoán Long Nha cùng hắn hai cái thân binh chia ra hành động, hai cái thân binh trên thân bôi Long Nha máu, cho nên quấy nhiễu cầu cầu vu cứu giác. Vốn hạ lệnh bộ đội chia ra làm ba, hướng ba cái đại khái phương hướng đuổi theo, bọn hắn ước định truy một ngày, nếu như còn không có đuổi tới liền về tại chỗ tập hợp. Trở về cầu đầu nhân bộ lạc, hắn thì mang cầu cầu vu hướng phía đông truy. Kết quả rõ ràng, ba phe nhân mã cái gì đều không có đổi tới. Lý Tần Vũ bất đắc dĩ thở dài, Long Nha bị chính mình chém đứt một đầu cái đuôi, còn dùng nhiễm hồng độc nước tên nọ bắn một tiễn, con hàng này thế mà không độc chết, không biết có phải hay không là huyết mạch của rồng có tác dụng, cũng là mạng lớn, khả năng người này vốn là mệnh không có đến tuyệt lộ đi. Lý Tần Vũ nhìn hai người thần thái bề bại, đáy mắt có kinh hoàng, liền lên tiếng an ủi, các ngươi hết sức, bắt không được coi như, về hàng đi, chúng ta chuẩn bị trở về bộ lạc. Hai người thấy thủ lĩnh không có xử phạt bọn hắn, đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn là thật sợ thủ lĩnh một đao chém chết bọn hắn à, dù sao thủ lĩnh thỉnh thoảng liền ba rút một giết, giết quá ác. Kỳ thật bọn hắn không biết, Lý Tần Vũ cũng không có cách nào à, muốn phát triển, liền muốn gỗ lìn có xã hội tính, mà gỗ lìn bản tính hướng dã, là phản xã hội tính, Lý Tần Vũ chỉ có thể dùng phương thức cực đoan trợ giúp gỗ lìn thoát dã. Lý Tần Vũ đối với thoát dã trước cùng thoát dã về sau gỗ lìn hoàn toàn là hai cái thái độ, thoát dã trước gỗ lìn hắn thấy căn bản không phải người là có thể tùy tiện giết tồn tại. Nhưng thoát ra về sau gỗ lìn liền bị Lý Tần Vũ tán thành, là có thể tiếp nhận phạm sai lầm người, là có thể giáo dục bồi dưỡng người. Gỗ bọn hắn căn bản không cần sợ hai phạm sai lầm, chỉ cần không phải chủ động tìm đường chết, Lý Tần Vũ là rất khoan dung. Lý Tần Vũ để gỗ dẫn người đi ăn cơm nghỉ ngơi, lập tức bọn hắn liền xuất phát về bộ lạc. Cầu cầu vu lại đột nhiên nói, lão đại, mặc dù ta không tìm được Long Nha, nhưng ta tìm tới hắn đem thực nhân ma con non giấu cái kia. Chương 56, đại địa nữ thần chúc phúc. Chương 56, đại địa nữ thần chúc phúc. Lý Tần Vũ nghe thực nhân ma con non tìm tới, đại hỉ, đại địa nữ thần cho nhiệm vụ chẳng phải hoàn thành sao? Hắn lập tức để cầu cầu vu dẫn đường, cầu cầu vu dẫn đội đi đến cái nào đó sơn động, cửa hang bị người dùng tảng đá phong bế, chỉ lưu lại đỉnh chóp nhất một cái xuất khí miệng. Cầu cầu vu chỉ vào sơn động nói: trước đó truy tung Long Nha lúc, ta nghe thấy nơi này có rất nồng nặc mùi thối, hương vị kia cùng trong bộ lạc thực nhân ma, ta liền hoài nghi Long Nha đem thực nhân ma con non trốn ở chỗ này. Lý Tần Vũ tới gần cửa hang, xác thực có rất nồng nặc mùi thối, cùng trưởng thành thực nhân ma trên thân cùng loại. Lý Tần Vũ có chút may mắn, cửa hang bị hòn đá ngăn chặn, Long Nha chạy trốn lúc liên sát rơi thực nhân ma con non đều làm không được. Hắn vung tay lên, gỗ lìn trên cửa đi vận chuyển tảng đá, chờ cửa hang bị mở ra, một cái nằm trên mặt đất, thân cao đại khái 2-5 mét thực nhân ma con non đập vào mí mắt. Lý Tần Vũ thấy rõ tình huống cũng là kinh sợ, đứa nhỏ này đói chỉ còn cái khung xương, đại đại đầu cùng thân thể gầy yếu hình thành so sánh rõ ràng, cũng cái kẹo quen như. Đem hắn đẩy ra ngoài, Lý Tần Vũ để người đem hắn lôi ra sân động, gia hỏa này đã ngay cả đứng đều đứng không vững, cảm giác đang chờ một hồi hắn chỉ sợ cũng phải chết đói. Lý Tần Vũ ngoa từ nhà kho lấy ra thịt ma thú hướng trong miệng hắn nhét, thực nhân ma con non nghe thấy loại thịt mùi tanh, miệng lớn bắt đầu nhai nuốt. Thực nhân ma con non chỉ chốc lát sau liền đem một miếng thịt khô xong, hắn tan ra ánh mắt khôi phục chút thần thái, sau đó mặt mũi tràn đầy khát vọng nhìn xem Lý Tần Vũ, hắn cảm giác cái này tiểu lục lục trên thân có hắn quen thuộc đùi. Lý Tần Vũ cầm ra càng nhiều thịt, không ngừng hướng trong miệng hắn uy, thực nhân ma con non rất nghe lời, không ngừng ăn. Hắn một mực ăn gần trăm con gỗ lìn tài năng ăn đồ ăn, khô héo gầy yếu không xương mắt trần có thể thấy bổ sung. Bổ sung xong năng lượng, thực nhân ma con non chính mình ngồi dưới đất, mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ đưa tay sờ sờ hắn đại con đầu, hắn cũng không có ngăn cản, ngược lại ngây ngô cười. Lý Tần Vũ đem Hạ Nạ tiểu thư kêu đến, để nàng đối với cái ngu ngơ này ra hỏa phiên dịch. Nói cho hắn, cha mẹ hắn ra sữa tại ta nơi đó, để hắn đi theo ta, dẫn hắn trở về thấy người nhà. Thực nhân ma con non nghe phiên dịch hưng phấn khoa tay múa chân, bản thân đứng lên, ngoan ngoãn đi theo Lý Tần Vũ đằng sau. Lý Tần Vũ nhìn ra hỏa này thỉnh thoảng gặm ngón tay cào cái mông, một điểm bị cầm tù bóng ma tâm lý đều không, trong lòng tự nhủ đứa nhỏ này tâm thật to lớn. Mọi việc đã bế, Lý Tần Vũ mang bộ đội về phản, vài ngày sau, bọn hắn trở lại gỗ lìn bộ lạc. Lý Tần Vũ vương giả trở về, mang về đại lượng gia thú lều vải cùng giống cái cầu đầu nhân, cái này khiến lưu thủ gỗ lìn lâm vào sung sướng hải dương. Chúng gỗ lìn cảm thấy mặc dù chuột gỗ đã rất tốt, nhưng là lông xù cầu đầu nhân có vẻ như cũng không tệ, tìm cơ hội chép một chút thử một chút. Lý Tần Vũ ra lệnh để tất cả gỗ lìn nghỉ ngơi 2 ngày, 2 ngày sau an táng chết trận gỗ lìn, đồng thời phong thưởng quân công. Đám người giải tán về sau, Lý Tần Vũ mang thực nhân ma con non đi bờ sông tiệm thợ rèn, để hắn đi gặp gia trưởng. Đang đánh sắt đương đương trông thấy tiểu lục lục mang chiêm chiếp trở về, chịu chính là một cú họng, chạy tới ôm thực nhân ma con non liền chu lên. Cái khác thực nhân ma thấy, cũng đều xuống tới, ngao ngao chu lên vang vọng tiệm thợ rèn, phân tán thực nhân ma gia tộc rốt cục quy bị. Lý Tần Vũ ở một bên vui tươi hớn hở cười, trong hai của hắn truyền đến hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, ngài hoàn thành đại địa nữ thần nhiệm vụ, thành công giải cứu thực nhân ma gia tộc, điểm kinh nghiệm thêm 1000, toàn thuộc tính thêm 5, thổ nguyên tố hòa hợp, thực nhân ma thiên nhiên hảo cảm, thực nhân ma ngữ tinh thông. Lý Tần Vũ thân thể đột nhiên truyền đến lốt bốp giòn vang, chiều cao của hắn đột nhiên cất cao một đoạn, cơ bắp bành trướng một vòng, không sai biệt lắm có 3 ửng trình độ, bên mông lực lượng tràn ngập toàn thân, chỉnh thể lực lượng chỉ sợ có 7 ửng thậm chí 6 ửng. Lý Tần Vũ cũng hỉ, hắn méo méo quyền, to lớn sức nắm hẳn là có thể bóp gãy người tay hắn cùng Hạ Nạ tiểu thư so hạ thân cao. Hạ Nạ tiểu thư thân cao 1m7, mình bây giờ cao hơn hắn ra một cái đầu còn nhiều, chiều cao của mình chỉ sợ đến 2m, cùng Long Nha không sai biệt lắm. Mà lại Lý Tần Vũ cảm giác chính mình đứng thẳng ở trên mặt đất lúc, có loại kỳ dị lực tương tác, liên tục không ngừng lực lượng theo đại địa hướng trong thân thể của hắn tuân. Lý Tần Vũ biết đây là đại địa nữ thần chúc phúc có tác dụng, mình bây giờ mạnh đáng sợ, chỉ sợ có thể liên tục chạy nhanh cái 100 cây số không mệt. Trừ thể năng phương diện gia trì, đầu óc của hắn trở nên càng thêm rõ ràng, mà lại thực nhân ma ngữ tinh thông để hắn có thể xem hiểu đương đương người một nhà không rời đầu giống lên một tiếng, cùng bọn hắn vung vẩy cánh tay lúc ngôn ngữ tay chân. Không cần Hạ Nạ tiểu thư ma pháp phiên dịch cũng có thể cùng thực nhân ma giao lưu. Hiện tại hắn năm hạng thuộc tính là: sức sống 22, khống chế 5, sức chịu được 5, xảo trá 5, xã giao 5, trí lực 10. Lý Tần Vũ đắm chìm ở trong vui sướng, một bên tệ ô cẩn thận từng ly từng tí dựa vào đến hỏi thăm công tác chỉ đạo. Đại nhân, chiến đấu đã kết thúc, xin hỏi kế tiếp còn muốn tiếp tục sản xuất đầu mâu sao? Lý Tần Vũ thu liễm một chút nụ cười trên mặt, suy nghĩ một chút nói, tiếp xuống chúng ta sẽ thu hoạch được lâu dài phát triển thời gian, trường mâu sản xuất có thể tạm thời thả một chút, tiên sinh sinh nông cụ, quốc dịu liêm đao cái cửa, đem những vật này sản lượng kéo lên. Hắn chỉ vào ôm cùng một chỗ ngao ngao gọi thực nhân ma. Dựa theo bọn hắn hình thể chế tạo quốc chim, có thể tiến hành thổ địa đào sâu loại kia. Lý Tần Vũ cảm thấy hiện giai đoạn khuyết thiếu hạng nặng máy móc, thực nhân ma loại này quái vật khổng lồ quả thực là sản xuất tiên tiến lực. Bọn hắn lực lượng to lớn có thể so với máy móc, có được đại địa nữ thần chúc phúc sức chịu đựng cơ hồ dùng không hết, chỉ cần khai phát ra thích hợp công cụ, bọn hắn có thể đại lượng đối với thổ địa tiến hành thâm canh. Thâm canh về sau thổ địa cây nông nghiệp sản lượng sẽ gấp bội, độc lòng người lực thâm canh rất trở ngại, bởi vậy đem thực nhân ma dùng tốt, Lý Tần Vũ liền sẽ không thiếu lương thực, có thể mở ra bạo binh hình thức. Tệ ốc nhẹ gật đầu. Như ngươi mong muốn đại nhân, ta sẽ đánh tạo thích hợp thực nhân ma sử dụng công cụ, đại nhân còn có cái khác chỉ thị sao? Có, bộ lạc cần càng nhiều sắt thép, ta muốn ngươi xây dựng càng nhiều lò cao, càng nhiều đường nước, càng nhiều ống bể. Ta còn muốn ngươi bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, đem ngươi biết tri thức đều dạy cho bọn hắn, ngươi mỗi dạy dỗ một cái thợ rèn nhân tài, ngươi ở trên công lao sổ ghi chép liền nhiều nhớ một bút. Tệ ốc, ngươi hiểu ý của ta không? Tệ ốc lập tức xoay người cúi đầu. Đại nhân yên tâm, ta tuyệt không tư tàng, chỉ cần ngài cho ta cùng con của ta cung cấp bảo hộ, ta đem toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ. Lý Tần Vũ đối với hắn tỏ thái độ rất hài lòng, để hắn tiếp tục công việc. Tệ ốc sau khi đi, một hai rưỡi vào tới, hắn ánh mắt trốn tránh thần thái bối rối, giống như đã làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Lý Tần Vũ nghi hoặc hỏi, ta thường vụ phó thủ lĩnh, ngươi có tình huống gì muốn phản ứng sao? Một hai thân thể hơi run rẩy, bịch một tiếng cho hắn quỳ. Lão đại, ngươi đi làm chiến trong lúc đó, có nhân loại chạy mất, ta để người đuổi theo, không có đuổi trở về. Chương 57, tang lễ, 1, chương 57, tang lễ, 1, Lý Tần Vũ sắc mặt lạnh lẽo, bọn quản gia chạy, còn là lấy thân phận làm nô lệ chạy trốn, việc này rất ác liệt, để hắn phi thường khó chịu. Tình huống gì? Nói rõ ràng. Một hai khẽ run rẩy, lắp bắp nói. Lý Tần Vũ dẫn đội đi không bao lâu, bọn quản gia liền chạy trốn. Hắn không biết dùng phương thức gì làm chút lương thực, trộm chút chế tác giáp ngạc nhuyễn giáp phế liệu, lại trộm đem dịu. Hắn làm tốt những ngày chuẩn bị, lập tức mở ra trốn chết hành động, dọc theo sông hướng phía tây chạy. Lý Tần Vũ ra ngoài tác chiến, quản lý bộ lạc công tác toàn rơi xuống một hai trên thân. Hắn muốn quản lý săn bắn đội, muốn thúc giục tiệm thợ rèn công tác, mỗi ngày còn phải tốn bó lớn thời gian quản lý nuôi trẻ phòng. Bên trong gỗ lìn con non một cái nhìn không tốt dễ dàng đem đồng loại ăn hết. tóm lại một hai bận điệu nổ, người đều gầy, liền yêu nhất chép củ sắn đều không có lại chép. Lý Tần Vũ sau khi đi ngày thứ hai, một hai thông lệ kiểm kê nhân loại nông phu số lượng, đột nhiên phát hiện thiếu một cái. Hắn lập tức tìm người hỏi thăm, nhưng bởi vì sẽ không nhân loại tiếng thông dụng, không có cách nào cùng nhân loại nông phu giao lưu, muốn hướng nhân loại hỏi thăm kẻ chạy trốn là ai cũng không biết. Không có cách nào, một hai chỉ có thể hạ lệnh săn bắn đội thả xuống trong tay công tác, đuổi bắt kẻ chạy trốn. Lúc đầu hắn còn muốn mang lên trong bộ lạc cẩu đầu nhân cùng đi, nhưng hắn cũng sẽ không cẩu đầu nhân ngôn ngữ, không có cách nào giao lưu, cẩu đầu nhân liền truy tung ai hương vị cũng không biết, bởi vậy săn bắn đội chỉ có thể một mình lên đường. Cũng may gỗ lìn săn bắn đội thường xuyên trong rừng rậm đi săn, chính mình học xong một chút truy tung kỹ thuật, bọn hắn đuổi theo mòn quản gia dấu vết lưu lại một đường hướng phía tây đi. Cuối cùng bọn hắn tại sông lớn bên cạnh tìm tới một thanh bị ném bỏ dịu cùng đại lượng mảnh gỗ vụn, sau đó liền mất đi tất cả dấu vết. Một hai nói xong túi đầu không dám nhìn Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ mòn quản gia thật là một cái ngoan nhân a, xem ra hơn 50 tuổi người, nửa thân thể đều nhập thổ, thế mà như thế hung ác, dám một mình xông xáo ma vật rừng rậm. Mà lại lao giả này cũng là kế hoạch chu đáo chặt chẽ, biết mình không chạy nổi săn bắn đội, liền trộm dịu chế tác giản dị bẻ gỗ, trộm rác ngạc phế liệu mặc trên người lẩn tránh bờ sông rác ngạc công kích, sau đó lợi dụng sông lớn xuôi dòng mà xuống, trực tiếp hướng hạ du thế giới loài người đi. Mặc dù không biết hắn có thể hay không còn sống trở lại thế giới loài người, nhưng không thể không nói lao già này có chút đồ vật, nắm bắt thời cơ 10 phần tinh chuẩn. Nếu là hắn ở đây, có hạ nạ tiểu thư cái này máy phiên dịch tại, các chủng tộc ở giữa có thể cân đối câu thông, hắn xác định vững chắc thành công được. Lý Tần Vũ vô vô một hai bả vai để hắn. Việc này không trách ngươi, ngươi đã làm rất tốt, đi an bài người chế tạo 100 bộ quan tài, sau đó nghỉ ngơi một ngày, chuyện kế tiếp giao cho ta xử lý. Một hai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, còn lưng eo đi. Lý Tần Vũ quay đầu nhìn bên cạnh hạ nạ tiểu thư, hạ nạ tiểu thư sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng biết Lý Tần Vũ nhìn nàng là có ý gì, bọn quản gia bản thân chạy trốn đến là thoải mái, có thể để bọn hắn những này lưu thủ nhân viên lâm vào bất nghĩa chi địa nha. Cái này sát phạt quả đoán gỗ lìn đối với bọn hắn nhân loại kỳ thật rất khai sáng, trừ ban đầu công kích gian nan đồn giết vài cái nhân loại binh sĩ, tiếp xuống căn bản chính là mảy may không phạm, nhưng bây giờ bọn quản gia vừa chạy, loại cục diện này còn có thể duy trì sao? Hạ nạ tiểu thư trong lúc suy nghĩ lung tung, Lý Tần Vũ băng lanh thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hạ nạ tiểu thư, đi đem Lạn Sở thiếu gia kêu đến. Hạ nạ tiểu thư trong lòng một lộ bộ, đúng vậy à, bọn quản gia chạy trốn, Lạn Sở thiếu gia làm sao có thể không biết. Hạ nạ tiểu thư há mồm muốn nói chút gì, nhưng cùng Lý Tần Vũ ánh mắt lạnh như băng đối đầu liền nói không ra miệng, chỉ có thể hậm hực chạy tới đem Lạn Sở thiếu gia kêu đến. Bất quá làm nàng trở lại Lý Tần Vũ bên người lúc, chẳng những kêu lên Lạn Sở thiếu gia, còn đem Dệ Hồ kỵ sĩ cũng gọi đi qua. Lý Tần Vũ liếc qua Dệ Hồ kỵ sĩ, Dệ Hồ kỵ sĩ nhún vai, trên mặt có chút bất đắc dĩ, giống như đang nói cái này dù sao cũng là ta trước lãnh đạo, gặp nạn không thể không đến a. Lý Tần Vũ thu hồi ánh mắt nhìn xem Lạn Sở thiếu gia. Trong khoảng thời gian này, Lạn Sở thiếu gia cả người hoàn toàn biến dạng, trên mặt đen không ít, thân thể cũng biến thành trắng kiện, không có quý tộc công tử bộ dáng, ngược lại như cái thường xuyên xuống đất lao nông. Lý Tần Vũ thấy hắn cái này tư thái, lửa giận trong lòng liền tán đi không ít, gia hỏa này từ trước đến nay đến dưới tay mình liền không có náo ra cái gì yêu tiêu thân, chuyên tâm trồng trọt, giống như quen thuộc cuộc sống ở nơi này, xem như cải tạo điển hình. Bọn quản gia trốn trước khẳng định sẽ thông báo cho hắn, để hắn cùng theo chạy, nhưng bây giờ hắn còn ở nơi này đã cho thấy thái độ, bất quá việc này cụ thể xử lý như thế nào còn phải nhìn xem tiếp xuống tra hỏi. Ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Lý Tần Vũ đem giải thích quyền giao cho hắn, để chính hắn ấp ủ tốt đáp án lại trả lời. Lạn Sở thiếu gia chậm rãi quỳ trên mặt đất, biểu lộ phi thường bình tĩnh. Đại nhân, ta là xạ sổ vương quốc quý tộc chi tử, gia tộc đất phong ngay tại vương quốc phụ cận, ta là quyền quý bên trong quyền quý. Đại nhân, xạ sổ vương quốc quốc cảnh tuyến cùng ma vật rừng rậm rắp giới, lấy ngài hiện tại phát triển tình thế, không được bao lâu liền sẽ cùng vương quốc đối đầu. Ngài cần hiểu rõ vương quốc chính trị quân sự nhân văn cùng từng cái gia tộc cấu thành, mà những kiến thức này chỉ có theo nhỏ tiếp nhận quý tộc giáo dục ta mới hiểu rõ. Nói xong những này hắn liền ngậm miệng không nói. Lý Tần Vũ nghe những lời này, lông mày khẽ động, cái này Lạn Sở thiếu gia là người thông minh a, không có tiến hành bất luận cái gì nguy biện, trực tiếp trình bày giá trị của mình, mà lại giá trị của hắn quả thật làm cho Lý Tần Vũ động lòng. Vương quốc loài người là tương lai của mình được nhận, hiểu rõ bọn hắn đối với tương lai bố cục chiến thuật phi thường có lợi. Ma vật rừng rậm lục dã rất rất, hắn không có địa phương tìm thứ nhì cái nhân loại thế giới hạch tâm quý tộc, cái kia mắt ba trước Lạn Sở thiếu gia giá trị liền 10 phần chân quý. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, hạ nạ tiểu thư không ngừng hướng Dệ Hồ kỵ sĩ nháy mắt. Dệ Hồ kỵ sĩ nhìn khỏe miệng quất thẳng tới, hắn biết hạ nạ tiểu thư có ý tứ gì, để hắn giúp Lạn Sở thiếu gia cầu tình thôi. Hắn nhớ tới trước kia tại Lạn Sở thiếu gia phụ thân thủ hạ làm cũng không tệ lắm, về sau Lạn Sở thiếu gia đối với hắn cũng rất tốt, trong lòng thở dài, đối với Lý Tần Vũ cầu xin tha thứ, đại nhân, ta nguyện từ bỏ lần này tác chiến quân công, mời ngài tha Lạn Sở thiếu gia một mạng. Lý Tần Vũ nhìn về phía Dệ Hồ kỵ sĩ hỏi thăm, ngươi xác định cái này đáng giá sao? Dệ Hồ kỵ sĩ gật đầu bất đắc dĩ, Lạn Sở thiếu gia dù sao cũng là ta lãnh chúa, ta không thể nhìn hắn đi chết, bất quá. Hắn ngồi xuống nhìn thẳng quỳ xuống đất Lạn Sở thiếu gia con mắt. Thiếu gia, lần này về sau chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta hy vọng giải trừ ngươi ta quân thần quan hệ có thể chứ? Lạn Sở thiếu gia trong mắt có 40 đắng chát, 30 bất đắc dĩ, 20 thoải mái, 10 đối với tương lai kỳ vọng. Dễ Hồ kỵ sĩ, gia tộc hại ngươi rơi xuống bây giờ tình cảnh, ngươi còn nguyện ý vì ta làm nhiều như vậy, ta đã rất cảm kích, từ giờ trở đi ngươi là người tự do, về sau còn mời nhiều chiếu cố á Dễ Hồ đại thúc. Chương 57, tang lễ 2, chương 57, tang lễ 2, hai người liếc nhau, đều cười, tiếp lấy nhìn về phía Lý Tần Vũ. Kỳ thật dễ hồ kỵ sĩ không từ bỏ quân công, Lý Tần Vũ cũng sẽ không giết Lạn Sở thiếu gia, nhưng đây coi như là cho cái bậc thang. Hắn mở miệng nói, đã như thế, ta đặc xá Lạn Sở biết chuyện không báo tội ác, mà dễ hồ kỵ sĩ, ngươi lần này tác chiến bên trong quân công bị miễn trừ, có thể tiếp nhận lời nói liền ai đi đường lấy đi. Mấy người hướng Lý Tần Vũ xoay người túi đầu các tìm các mẹ đi. Lý Tần Vũ xử lý tốt bộ lạc việc vặt vanh phi thường mọi mệnh, hắn trở lại xa hoa nhà gỗ, dỡ xuống áo giáp đao kiếm, tẩy cái thoải mái tắm nước nóng, nằm tại gia thú trên giường nghỉ ngơi. Ngủ say trước, đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, suy nghĩ mòn quản gia chạy trốn bại lộ ra vấn đề. Bộ lạc hiện hữu chủng tộc gỗ lìn, cầu đầu nhân, nhân loại, thực nhân ma, cái này liền có bốn loại khác biệt ngôn ngữ, nhất là thực nhân ma, giao lưu còn mang thân thể động tác, bộ lạc thành viên căn bản không có cách nào hữu hiệu giao lưu. Hiện tại bộ lạc còn nhỏ, có hạ nạ tiểu thư cái này máy phiên dịch tại, miễn cưỡng có thể vận chuyển, nhưng tương lai bộ lạc trên nhân số vạn, bên trên 100,000, thậm chí hơn triệu đâu. Bộ lạc cần thông dụng văn tự. Lý Tần Vũ thì thầm người, hắn muốn khai phát một loại kiểu mới văn tự, lấy gỗ lìn ngữ làm điểm chính văn tự, về sau bộ lạc thành viên khác nhất định phải học tập loại này văn tự. Bất quá tạo chữ độ khó quá lớn, chí ít không phải mình bây giờ có thể hoàn thành, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hắn bắt đầu suy nghĩ một cái khác bại lộ vấn đề, bộ lạc quản lý nhân tài quá ít. Chính mình đi lần này, toàn bộ lạc gánh đều đặt ở một thai trên thân, cũng may thân ái thường vụ phó thủ lĩnh sẽ toán học, không phải bộ lạc đến loạn thành một bầy. Bất quá cũng không thể bắt lấy một cái gỗ lìn vào chỗ chết dùng, hắn lúc này mới ra ngoài mấy ngày, trở về xem xét, một thai toàn bộ gầy đi trông thấy, lại để cho hắn quản bộ lạc mấy ngày đến độ tử. Bồi dưỡng quản lý nhân tài, Lý Tần Vũ ngược lại là có cái nhanh chóng ra thành quả chủ ý, có thể theo lập công gỗ lìn bên trong tìm có tiến hóa thành đại gỗ lìn xu hướng ra hỏa, dạy bọn họ toán học, để bọn hắn từ quân đội chuyển nghề, đi dẫn đầu săn bắn đội, hoặc là cày tới đội, làm xong còn có thể để bạn thành thường vụ phó thủ lĩnh phó thủ lĩnh. Làm như vậy đã có thể bồi dưỡng quản lý nhân tài, lại có thể an trí có công người, cả hai cùng có lợi. Đến nôi đám gỗ lìn có thể hay không đảm nhiệm quản lý chức vị, Lý Tần Vũ cảm thấy có thể. Đại gỗ lìn IQ cùng nhân loại không khác, trải qua quân pháp cùng chiến tranh tẩy lễ, đại gỗ lìn lại xu hướng lý trí. Hiện tại không thể tạo chữ, nhưng có thể dùng có sẵn số lượng, chữ số Ả Dập đơn giản dễ hiểu, có lẽ còn có thể giáo điểm nhân chia cộng trừ pháp, sẽ toán học, đơn giản quản lý không thành vấn đề. Nghĩ đi nghĩ lại, Lý Tần Vũ ý thức càng ngày càng u ám, ngủ trước đó hắn cho chính mình vui cười, mẹ cho gỗ lìn giáo toán học, chư thiên vạn giới liền hắn cái này một nhà đi. Hai ngày sau, gỗ lìn bộ lạc hướng tây bắc một tòa núi nhỏ trên sườn núi, năm cái nắm mâu gỗ lìn phương trận chỉnh tề xếp hàng, bọn hắn thân mang giáp ngạc miễn giáp, tay cầm sắt bóng loáng bóng lưỡng trường mâu, từng cái đứng ở đó như là điều khác. Phía sau bọn hắn chính là gỗ lìn săn bắn đội, 30 người vì một tổ, đồng dạng đứng thành phương trận, lại sau này là một mặt mê mang gỗ lìn con non, cầu đầu nhân, nhân loại, thực nhân ma. Ánh mắt của mọi người đều rơi tại đỉnh núi, nơi đó đào hơn 100 cái mộ phần hố, vỡ hố là đầu gỗ quan tài, bên trong đựng là chết trận gỗ lìn binh sĩ. Chúng gỗ lìn nội tâm mê mang, bọn hắn không hiểu lão đại tại sao muốn đem đồng bạn thi thể mang về, còn muốn phí sức chế tác đầu gỗ hộp vùi lấp. Không rõ về không rõ, dù sao lão đại hạ lệnh, bọn hắn làm theo chính là. So sánh với không biết Lý Tần Vũ muốn làm gì các chủng tộc ma vật, nhân loại hiển nhiên rất rõ ràng tình huống. Cái này không phải liền là mai táng chết trận binh sĩ sao? Bọn hắn quê quán loại tràng diện này thấy nhiều, loại tình huống này có quang minh thần đại tế tự ra mặt chủ trì, thị dân tặng hoa, các chiến sĩ nở mày nở mặt hạ táng. Nhưng trước mắt chính là gỗ lìn ai, ma vật cũng sẽ tế điện người chết trận sao? Mặc dù trong lòng có 10,000 cái vì cái gì, nhưng nhân loại còn là mặt ngoài giả trang ra một bộ trang trọng bộ dáng, đứng ở phía sau không dám nói lời nào. Lý Tần Vũ đứng ở trước mặt mọi người, quần áo chỉnh tề khuôn mặt trang nghiêm. Hắn nhìn thèm thuồng một vòng, la lớn, "Các tướng sĩ, các ngươi hiện tại sáng suốt chưa mở, tư duy hỗn độn, không rõ cái gì là quốc gia, cái gì là dân tộc, các ngươi đối với ta làm hết thảy rất mê mang. Nhưng không sao, theo thời gian đợi tới, văn hóa phát triển, tri thức tích lũy, các ngươi sẽ thức tỉnh quốc gia dân tộc ý thức, các ngươi sẽ minh bạch hôm nay chúng ta vì cái gì đứng ở chỗ này, hao phí thời gian dài, đem những này chết trận các chiến sĩ hạ táng. Đến lúc đó các ngươi sẽ trở về tới đây, hướng chết trận các dũng sĩ dâng lên kính ý." Nói xong hắn nhìn xem đám người, để lần hai đám người tiêu hóa hắn lời vừa rồi. Gỗ lìn vương trận sinh ra yếu ớt bạo động, bọn hắn lông mày sâu nhăn biểu lộ bất an, cảm giác trong đầu có đồ vật gì tại nảy mầm, loại nào đó cảm xúc ngay tại sinh sôi. Thân là hỗn độn loại gỗ lìn bản năng kháng cự loại tâm tình này, nhưng không làm nên chuyện gì, về sau Lý Tần Vũ sẽ thông qua từng mục một hoạt động xã hội dẫn dắt bọn hắn, để những tâm tình này chiếm lĩnh bọn hắn dã man đại não, làm cho cả gỗ lìn chủng tộc đi vào xã hội văn minh. Theo Lý Tần Vũ hạ táng mệnh lệnh phát ra, đám gỗ lìn cầm lấy công cụ vùi lấp quan tài, bận rộn sắp tới hơn một giờ, đỉnh núi nhiều hơn 100 cái nấm mộ. Lý Tần Vũ cầm một cái tấm bảng gỗ cắm tại mộ địa quần phía trước, chỉ thấy trên tấm bảng gỗ dùng nhân loại tiếng thông dụng điêu khắc trở xuống mấy cái chữ. 70 vị gỗ lìn chiến sĩ cùng 3 vị chiến sĩ loài người chôn tại đây chỗ, bọn hắn chết bởi mông muội bộ lạc thời đại chiến tranh một trận xung đột, vì địa phương an toàn cùng bộ lạc tương lai hương thịnh làm ra đột xuất công hiến. Chúng thần kỷ 4352 niên ngày mùng ngày 1 tháng 10. Lý Tần Vũ cầm ra một cái hoa hồng trắng thả tại tấm bảng gỗ phía trước, túi đầu nhắm mắt trầm mặc không nói, nạ gỗ lìn cũng tiến vào thương tiết hình thức, mặc dù trong đầu của bọn hắn chỉ là đang miên man suy nghĩ, nhưng chí ít động tác là làm đến nơi đến chốn. Đội ngũ phía sau cùng, Dễ Hồ kỵ sĩ cùng A Nạp tiểu thư đứng chung một chỗ. Dễ Hồ kỵ sĩ nghe Hạ Nạ tiểu thư phiên dịch về sau, mặt mũi tràn đầy tán thưởng. Ta tính biết bọn lão giả kia vì cái gì đem hết toàn lực muốn về thế giới loài người, liền trước mắt vị này, hắn làm hết thệ là đem hết toàn lực đem hoang dại gỗ lìn bộ lạc hướng quốc gia hóa rồi, mà lại ta cảm thấy 10 năm bên trong hắn liền có thể thành công. Hạ Nạ tiểu thư tán đồng nhẹ gật đầu, cái này đặc thù gỗ lìn một lần lại một lần đổi mới hắn thế giới quan. Hạ Nạ tiểu thư đột nhiên nhớ tới chuyện này, trước đó Lý Tần Vũ tìm tới nàng để hắn dùng nhân loại tiếng thông dụng tại trên tấm bảng gỗ điêu khắc những chữ kia, trong đó thế nhưng là đem ba vị chết trận nhân loại cũng viết lên. Nàng hướng Dễ Hồ kỵ sĩ hỏi, người ba tên lính danh tự cũng viết lên một địa, đối với này ngươi có ý kiến gì? Dễ Hồ kỵ sĩ hai tay ôm ngực, nhìn xem túi đầu thương tiếc Lý Tần Vũ trầm mặc không nói, Hạ Nạ tiểu thư hồi lâu không được đến trả lời, cũng liền không có lại truy vấn. Dễ Hồ kỵ sĩ nội tâm phi thường phức tạp, binh sĩ chết trận về sau được đến tán thành, cái này khiến hắn rất vui mừng, nhưng tán thành bọn hắn lại là gỗ lìn, đây là vinh dự còn là sỉ nhục đâu? Hắn thật không hiểu rõ, cái này kỳ quái gỗ lìn quân thì ta. Chương 58, dũng giả. 1. Chương 58, dũng giả. 1. Truy điệu kết thúc, Lý Tần Vũ bắt đầu phong quan, chủ yếu phong một cái đại đội trưởng hào tài, 30 cái tiểu đội trưởng cùng 100 người đội phó. Bởi vì lần này là tập thể tác chiến, quân công đều là mọi người chia đều, làm sao chứng thực đến cái đầu người bên trên liền có nói đầu. Lý Tần Vũ lựa chọn để các đại đội trưởng tự đi chọn lựa anh dũng nhất chiến sĩ, để bọn hắn ưu tiên được đến chức quan, những người khác nhớ một cái đầu người chiến công, ngày sau lành nghề phong thưởng. Bởi vì sợ có người cảm thấy dạng này không công bằng, cho nên cho không được đến phong thưởng người cung cấp đại ngạch vật chất ban thưởng, mỗi người 50 đầu thịt khô, trừ cái đó ra, còn để bọn hắn đi tìm chuột gỗ phong túng 3 ngày. Lý Tần Vũ lên tiếng, bọn hắn có thể cầm thịt khô đi tìm cầu đầu nhân. Việc này Lý Tần Vũ hỏi qua cầu cầu vu, cầu cầu vu nói chỉ cần ống thịt đủ, cầu đầu nhân là nguyện ý giúp gỗ lìn xuống con, lại không phải nhân loại, không có phức tạp như vậy đạo đức quan. Như thế để Lý Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, ma vật đạo đức quan niệm mờ nhạt, cái này cũng có thể trở thành chủng tộc dung hợp trợ lực nha. Phong quan hoàn tất, đám gỗ lìn đều trở nên hưng phấn, được quan giá hỏa cảm thấy mình hơn người một bậc, từng cái ngẩng đầu đỡ ngực dám túi không được, không có quan cũng có vật chất bảo hộ, cảm giác cũng không tệ. Lý Tần Vũ hạ lệnh cuồng hoan 3 ngày, 3 ngày sau đó liền muốn bắt đầu đại kiến thiết. Chúng gỗ lìn cầm thường xuống tới thì cô hùng hùng hổ hổ chạy đi tìm giống cái cầu đầu nhân. Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn khắp núi nấm mộ, quay người đi. Hắn đem tang lễ cùng phong thưởng đặt chung một chỗ là cố ý gây nên, hắn hy vọng lấy này bồi dưỡng gỗ lìn vinh dự cảm giác. Gỗ lìn là tình cảm mờ nhạt ma vật, nghĩ bồi dưỡng được vinh dự cảm giác sao mà trở ngại, nhưng không có vinh dự cảm giác quân đội lại không có tương lai. Lý Tần Vũ hy vọng gỗ lìn đem người chết trận cùng phong thưởng liên hệ với nhau, để bọn hắn sinh ra hảo giác, tử vong tương đương ban thưởng. Về sau tang lễ sẽ càng ngày càng sức tưởng tượng, càng ngày càng hoa lệ, sẽ để cho đám gỗ lìn sinh ra chết đều giá trị cảm giác. 3 ngày cùng hoan, bộ lạc cơ hồ tất cả giống cái sinh vật đều mang thai, bộ lạc sắp nên đón một đợt nhân khẩu đại bạo phát. Nắm mâu đám gỗ lìn không kịp phẩm bị 3 ngày điên cuồng, lập tức bị Lý Tần Vũ phái đến rừng rậm săn bắn. Hiện tại bộ lạc nhân khẩu vượt qua 1.500, chờ chút một đợt gỗ lìn con non xuất sinh, miệng cơm sẽ vượt qua 2.000, nhiều như vậy cần miệng cơm, để Lý Tần Vũ cảm nhận được áp lực. Hắn nhất định phải phái ra đại lượng săn bắn đội ngũ bắt giữ thú săn, cũng ở trong rừng rậm thú săn tài nguyên khô kiệt trước đó, để đánh cá và săn bắt bộ lạc chuyển hình thành làm nông bộ lạc. Đại kiến thiết thời đại bắt đầu. Từng cây cây cối bị chém ngã, gốc cây bị theo trong đất khai của ra. Các thực nhân ma cầm tương tự biển sâu titan cốt chim, đứng thành một hàng, cốt chim thật sâu đào xuống dưới đất hướng phía trước rồi, nửa mét sâu bùn đất bị đào lên. Đằng sau đuổi theo khiên quốc gỗ lìn cùng cầu đầu nhân, đối với thổ địa tiến hành cày sâu cốt bấm, cũng trồng lên luống mì khoai tây hoặc lúc rau. Dương dầm nguyên thủy tại chết đi, cày cấy như là vi rút khuyết tán ra đến. Đơn sơ đất vàng đường đi theo cày cấy một đường xây dựng, vì để cho nông dân cư trú trong đất, Lý Tần Vũ thường cách một đoạn khoảng cách liền tu cái 100 người thôn, về sau dạng này 100 người thôn đem xuyên qua đế quốc Nam Bắc. Trừ cày cấy kiến thiết, tiệm thợ rèn quy mô cũng nhận được mở rộng, tệ ốc dựng thẳng lên thứ nhì tòa gồm nước, thứ nhì tòa cỡ lớn ống bể, thứ nhì tòa lò cao. Tiệm thợ rèn thăng cấp thành sắt thép công xưởng, tệ ốc thủ hạ có 50 cái thuần thục gỗ lìn thợ rèn, có thể tự động đánh chế tất cả đao kiếm nông cụ, còn có 100 cái gỗ lìn thợ rèn học đồ, có thể đánh chút đơn giản phôi thô. Bộ lạc không sai biệt lắm mỗi 10 người liền có thể phân đến một cái thợ rèn, loại tình huống này để bộ lạc sản phẩm sắt trở nên phi thường dư giả. Trải qua hơn 1 tháng kiến thiết, nguyên lai dơ giấy bẩn tiểu trên lệnh gỗ lìn bộ lạc nhà gỗ san sát, nguyên bản rừng rậm nguyên thủy bị mảng lớn chặt cây biến thành cày cấy, bộ lạc có thể dùng nhân khẩu càng là đạt tới 2.000 người. Nuôi nấng nhiều người như vậy có gánh nặng cực lớn, cũng may trước đó Lý Tần Vũ thả đi những cái kia cầu đầu nhân có tác dụng. Từng cái bộ lạc cầu đầu nhân thủ lĩnh phân chế đã đến, uy ở trước mặt Lý Tần Vũ biểu thị thần phục, cũng cầu xin thu hoạch được săn bắn quyền lợi. Lý Tần Vũ khẳng khái để bọn hắn có hiện tại bãi săn, cũng để bọn hắn nộp lên 3 thành thu săn, các bộ lạc các thủ lĩnh nhao nhao quỳ xuống cảm tạ hắn nhân từ. Tiếp xuống mỗi ngày đều có cầu đầu nhân đưa thịt tiến vào gỗ lìn bộ lạc nộp thuế, loại này bổ sung để bộ lạc lương thực trở về đường an toàn. Đại lượng nhân khẩu để Lý Tần Vũ thu hoạch được đại lượng sức lao động, hắn có thể đồng thời tiến hành mấy cái hạng mục. Hắn xây một tòa đơn sơ trường học, có chức quan trong người gỗ lìn muốn cưỡng chế tới trường học học tập, học đồ vật vô cùng đơn giản, nhận rõ 10 cái chữ số ả dở, cùng nhân chia cộng trừ pháp, chỉ đơn giản như vậy, xong, không tiếp tục xâm nhập đồ vật. Hiện tại gỗ lìn bộ lạc không có văn tự, cái này không quan trọng, đám gỗ lìn chỉ cần nắm giữ toán học, bộ lạc quản lý hệ thống coi như đi vào thời đại mới. Đến nôi giáo sư A, đương nhiên là 1-2, cái này vô sự tự thông toán học ra hỏa. Lý Tần Vũ miệng giáo sư hắn một bộ giáo án, để hắn đi giáo dục trường học gỗ lìn, cũng áp dụng đánh một gậy cho cái táo ngoại khích lệ phương thức, họ không được gỗ lìn đánh cho đến chết, học được ban thưởng ăn thịt hoặc là đi tìm củ sắn chép một chút. Hiện tại xem ra, trường học tốt nghiệp suất còn rất cao, chỉ ít 90 học sinh tốt nghiệp. Ngoài ra Lý Tần Vũ muốn tu một mặt tường thành, đem bộ lạc hoạch tâm khu dân cư bao vây lại. Hiện tại dù sao cũng là vũ khí lạnh thời đại, tường thành phòng ngự vẫn rất có cần thiết, Lý Tần Vũ cũng nghĩ thông qua xây dựng tường thành, đem bộ lạc tạo ra bị hệ thống nhận chứng thành trấn. Dạng này hắn liền có thể tại thành trấn giấu hệ thống binh, dùng hệ thống giao diện quản lý lãnh địa, này sẽ thuận tiện rất nhiều. Nhưng Lý Tần Vũ cảm thấy đã muốn làm liền làm tốt, một tường thành quá lù, hắn nghĩ trực tiếp bên trên làm bằng đá tường thành. Nghĩ tạo tường đá đến khai thác tảng đá dễ tìm, trên núi khắp nơi đều là, bất quá chất keo dính có tìm. Cũng may gồm bảo bên kia kiến thiết lò vôi sống, có thể dùng vôi xây thành chỉ tường. Lý Tần Vũ lập tức đem bộ lạc an bài công việc tốt, mang bộ đội hướng gồm bảo chạy một chuyến. Ba ngày sau, Lý Tần Vũ leo núi lội nước đến gồm bảo cùng hắn thời điểm ra đi không có biến hóa quá nhiều, cũng liền nhân khẩu gia tăng, cày cấy biến nhiều chút. Lý Tần Vũ lắc đầu, không có chính mình nắm chắc đại phương hướng, gỗ lìn tính năng động chủ quan còn là quá kém. Gỗ lìn bộ lạc ở dưới sự điều khiển của hắn đều nhanh xây thành trấn nhỏ, nhưng gồm bảo còn là nguyên dạng, hắn có chút thất vọng. Lý Tần Vũ dẫn người tiến vào toàn thành, ở đây lưu thủ gỗ bù a đón. Lão đại. Lý Tần Vũ ừ một tiếng, báo cáo xuống gồm bảo tình huống. Gỗ bù a có chút khó khăn gãi gãi đầu, hắn không biết phải làm sao nói a, do dự một hồi lâu, gỗ bù a mở miệng nói, gồm bảo nhân khẩu có nhiều như vậy, hắn sợ trường so cái cây sợ lớn thủ thế. Chúng ta khai khẩn ra thổ địa mới có như vậy nhiều như vậy, nhân loại chủng lương thực thu một lần, trong nhà kho có như vậy nhiều như vậy lương thực, tăng thêm đi săn cùng bắt cá được đến thịt, đốt thành thịt khô có như vậy như vậy như vậy nhiều như vậy. Chương 58, dũng giả. 2, chương 58, dũng giả. 2, Lý Tần Vũ nghe đầu đều lớn, đội vàng để hắn mở miệng. Ngươi đi đem thủ hạ tập hợp, ta để người kiểm kê. Hắn hệ thống binh đều tiếp thụ qua toán học giáo dục, biết số. Bận rộn nửa ngày, gỗ mâu trở về báo cáo. Lão đại, ca không bảo hiện hữu trưởng thành gỗ lìn 1400 người, trong đó 200 người là đại gỗ lìn, trong nhà kho lương thực cùng thịt khô đại khái đủ 1000 người ăn 2 tháng, thổ địa đủ 5 cái trăm người thôn trồng trọt. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, nhiều như vậy lương thực tích lũy, đủ hắn làm một phen đại sự. Hắn mở ra hệ thống quản lý giao diện, điểm kích thành trấn, điểm kích nhà kho. Trong khoảng thời gian này trong nhà kho tích lũy vật tư vì rượu 53, cốt 53, ngũ cốc 889, thịt 264, cá 105, vôi 1050 túi. Đồ sắt chỉ có như thế điểm, hẳn là nhân loại mang đến quặng sắt dùng hết, trong hiện thực thợ rèn chỉ đánh 53 thanh đồ sắt, cho nên trong hệ thống cũng chỉ có 53 thanh. Vôi ngược lại là có hơn 1000 túi, tăng thêm hiện thực, có sắp tới hơn 2000 túi vôi. Kiểm kê xong gia sản, Lý Tần Vũ lập tức đối với gỗ bù ạ hạ lệnh, gỗ bù ạ, ta muốn ngươi rút mất một nửa nhân khẩu, xây dựng một đầu theo gồm bảo đến bộ lạc cứng lại mặt đường. Gỗ bù ạ gật đầu, nhưng vẫn là đưa ra nghi vấn. Lão đại, cái gì là cứng lại mặt đường? Lý Tần Vũ dẫn hắn đi lò vôi sống, lấy vôi, lại đến bờ sông lấy cát đá, theo tỷ lệ thêm cùng một chỗ thêm nước ấy, sau đó dùng nó trải bằng mặt đất. Ta muốn ngươi dùng thứ này tu một đầu đủ 10 cái đại gỗ lìn song hành đường, yên tâm, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài ta sẽ ở chỗ này dạy các ngươi, có vấn đề có thể hỏi ta. Lý Tần Vũ cũng sợ hãi gỗ lìn đem con đường của hắn cho tu thì, hắn muốn chính là một đầu bằng phẳng cũng nối thẳng bộ lạc đường, cũng không hy vọng bọn gia hỏa này tu mất mô. Tiếp xuống rất nhiều ngày, Lý Tần Vũ liền đợi tại gỗ bảo, bồi dưỡng đám gỗ lìn sử dụng xi măng sửa đường. Lý Tần Vũ trước kia không có đánh qua cho, không có sửa qua đường, nhưng hắn gặp người đánh qua cho, gặp người sửa qua đường, lục lọi cũng làm cái 7-8 phần. Ở trong quá trình này, hắn chế tác rất nhiều công cụ, tỉ như nện vững chắc mặt đất tảng đá lớn máy cán, bằng gỗ hồ thợ gạch ngói cố, máy công cụ, cùng đơn sơ nhưng có thể đem đường tu bình đo đạc công cụ. Gặp đèn, đám gỗ lìn đem cứng lại mặt đường tu. Vì đề cao sửa đường tốc độ, Lý Tần Vũ còn chạy về bộ lạc một chuyến, đem hơn 1000 túi nước bùn thông qua cơi chặt nhà kho vận đến bộ lạc, sau đó tại chỗ bồi dưỡng lên đội công trình, bắt đầu hai đầu thi công. Chỉ cần đả thông con đường này, gỗ lìn bộ lạc đổ sắt liền có thể chuyển vận đến gỗ bảo vôi cũng có thể chuyển vận đến bộ lạc. Lại một tháng sau, hai bên đội thi công đã chí luyện, Lý Tần Vũ liền đem chuyện sửa đường giao ra, để gỗ bù ạ chủ trì, hắn thì tiếp tục quy hoạch bộ lạc tương lai. Tối hôm đó, Lý Tần Vũ nằm ở trên giường của mình, thần sắc buông lỏng, bên giường cậu cậu vu dơ phát trượng, một mặt bất an. Lão đại, thật muốn như vậy sao? Hoàng hốt thuật thật rất thống khổ, ngươi không khó thụ sao? Cậu cậu vu không hiểu rõ, thật tốt một cái lão đại làm sao đối với hoàng hốt thuật như đây? Thứ này người khác tới một chút có thể sợ cả một đời, nhưng lão đại một lần lại một lần chủ động yêu cầu thử nghiệm hoàng hốt thuật, lão đại là không phải có chút đặc thù đam mê à? Lý Tần Vũ hung dữ trừng giá hỏa này lên mắt. Ngươi biết cái gì? Lão tử hoài nghi hoàng hốt thuật có đoán được tương lai công năng, ta phải đề phòng tương lai phát sinh không tốt sự tình, tranh thủ thời gian cho lão tử phát công. Không phải to mồm quất ngươi. Cầu cầu vu khuyển minh một tiếng, chỉ có thể không tình nguyện bắt đầu nhảy lại thần. Năng lượng màu tím đen tại trên pháp trượng ngưng tụ, cầu cầu vu đem pháp trượng hướng phía trước đưa tới, tím đen năng lượng bắn vào Lý Tần Vũ thân thể. Lý Tần Vũ không có làm bất kỳ kháng cự nào, buông lỏng thể xác tinh thần tiếp nhận cố năng lượng này, màu tím đen sương mù tràn ngập bên trên ánh mắt của hắn, hắn lần nữa trông thấy nhất làm hắn hoảng hốt ảo giác. Bất quá lần này cũng không phải là xa xôi tương lai vong quốc cảnh tượng, hoàn cảnh xuất hiện biến hóa. Lần này hắn đồng dạng trông thấy mảng lớn đồng ruộng, gương nước, thôn trang, chỉ là lần này hắn nhìn thấy hoàn cảnh rõ ràng không có lần trước tiến tiến, xem ra giống không xa tương lai. Nhất là hắn trông thấy mấy cái hình ảnh biểu hiện, đầu kia hắn chủ đạo xây dựng cứng lại mặt đường chưa thành công, hắn xác định lần này nhìn thấy tương lai hẳn là ở trong vòng một năm. Trong ảo giác, Lý Tần Vũ nhìn thấy gột bảo phụ cận một cái trăm người thôn, đám gỗ lìn phiên quốc theo thổ địa trở về, trực tiếp nằm tại nhà gỗ trên giường nghỉ ngơi, chờ lấy ăn trong thôn cơm tập thể. Bọn hắn coi là bình tĩnh một ngày liền sẽ như thế vượt qua, nhưng đột nhiên, một cái hỏa cầu thật lớn nện vào thôn trang nổ tung, phá hủy một gian nhà gỗ. Tiếp theo là càng nhiều hỏa cầu giống đạn pháo nện vào thôn trang, hỏa diễm nháy mắt nhóm lửa thôn trang. Đại lượng gỗ lìn bị hỏa thiêu chết, không có bị thiêu chết đều chạy ra phòng ốc, mặt mũi tràn đầy không biết làm sao, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tại may mắn còn sống sót gỗ lìn ngây người lúc, đột nhiên, từng nhánh mũi tên theo thôn bắn ra ngoài đến, tinh chuẩn bắn nổ đám gỗ lìn đầu. Bốn cái mặc người kỳ quái xông vào bộ lạc, bắt đầu bốn phía chém giết. Những người này hoặc mặc toàn thân bản giáp, tay cầm cánh cửa như lại thuẫn, một cái công kích liền có thể đem gỗ lìn đụng nát. Hoặc mang theo pháp mũ, cầm pháp trượng, ngắn ngủi ngâm sướng về sau liền có thể ném bắn hỏa cầu. Lại hoặc là mặc giáp da, tay cầm trường cung, dài thai nhọn, dung mạo xinh đẹp tinh linh cung tiết thủ. Bọn hắn mỗi một kích đều chí mạng mà tinh chuẩn, 5 phút không đến liền đem gỗ lìn trăm người thôn giết sạch sành sanh. Mà trong bốn người này, làm cho người ta chú ý nhất chính là cái màu nâu tóc ngắn, xuyên nửa người áo giáp, tay cầm một thanh hoa lệ trường kiếm, thời khắc ấm áp mỉm cười ánh nắng ấm nam. Nam nhân này cũng không cao lớn, 1m6 mấy bộ dáng, tuổi tác nhìn xem cũng không cao, 17-18 tuổi thiếu niên bộ dáng. Cái kia thanh trên một tay kiếm hoa văn hết sức phức tạp, bao tay bộ vị càng là một cái giang hai tay ra nữ thần tạo hình, ánh nắng ấm nam tiện tay vung lên kiếm, đúng là trực tiếp đem người eo lớn như vậy xà nhà chém thành hai đoạn. Bốn người giết sạch trong thôn trang gỗ lìn về sau, hư hư thực thực người lãnh đạo ánh nắng ấm nam kiếm chỉ nơi xa của bảo, bốn người hướng gột bảo đánh tới, nửa giờ không đến, gột bảo hóa thành biển lửa. Tiếp xuống bốn người thuận cứng lại đường một đường chém giết, trên đường tất cả trăm người thôn đều bị tiêu diệt, một ngày không đến, chi này nhân loại kỳ quái tiểu đội liền giết tới gỗ lìn bộ lạc. Lý Tần Vũ dẫn đầu bổ sung đủ quân số 5 cái gỗ lìn liên phát lên công kích, nhưng mà bốn cái kẻ xâm nhập phi thường cường đại, đảo mắt liền cầm giữ mâu gỗ lìn giết quân lính tan rã. Cuối cùng, Lý Tần Vũ dẫn 40 cái hệ thống binh nên đón tiếp lấy, cùng bốn người rào sắt cùng một chỗ, đem Đại Thuẫn Nam đánh thành trọng thương, Tinh Linh cung thủ đánh thành vết thương nhẹ về sau, Lý Tần Vũ bị ánh nắng ấm nam một tiễn chặt thành hai đoạn. Mất đi ý thức trước một khắc, Lý Tần Vũ trông thấy ma pháp sư ôm lấy ánh nắng ấm nam, dùng đại lôi mài tay của hắn, mặt mũi tràn đầy sùng bái nói thứ gì. Lý Tần Vũ thường xuyên cùng Hạ Nạ tiểu thư dùng nhân loại tiếng thông dụng giao lưu. Hắn nhận ra đại lôi pháp sư nói lời. Hoa Dũng Giả cắt lại mạnh lên gây chương 59, Dũng Giả. Hai chương 59, Dũng Giả. Hai ba. Ta chắc bùn sao náo Dũng Giả lực. Ta đánh chết miệng ngươi răng. Lý Tần Vũ dọa từ trên giường nhảy lên, đối với không khí liên tục đấm thẳng thêm đấm móc tiếp tạo đường tối, cùng như bị điên, dọa cẩu cẩu vu ngao ôm một tiếng lắm điều đến trong nơi hẻo lánh ôm đầu phát run. Lý Tần Vũ hung hăng phát một lát điên mới dừng lại, miệng lớn thở hổn hển. Lần này viễn cảnh không giống, hư hư thực thực nhìn thấy trong một năm chẳng cảnh. Một chi bốn người tạo thành Dũng Giả tiểu đội một mình xâm nhập ma vật rừng rậm, chỉ dựa vào bốn người đem hắn vừa tạo dựng lên ma vật chính quyền làm cái sạch sẽ. Bốn người thực lực khủng bố để Lý Tần Vũ nhịp tim trực tiếp bao tô đến 180, hắn quên không được bộ đội của mình xông đi lên như hoa tuyết tan rã, cuối cùng chính mình mang hung hãn không sợ chết hệ thống binh ra trận, cũng chỉ là đem cánh cửa đại hán đổi thành trọng thương, tiếp lấy chính mình liền bị Dũng Giả một kiếm hai nửa. Kịch liệt không cam lòng tràn ngập chạy lên não, hắn tuyệt không muốn như vậy chuyện phát sinh. Lý Tần Vũ đẩy ra cửa phòng, hít sâu một hơi, bộ ngực chống cùng gió dương đồng dạng. 3 mét bên trong, hắn rít lên một tiếng, thanh âm cơ hồ hóa thành thực chất sóng âm, tại gỗ lìn bộ lạc quyết tán ra. Chờ một hồi lâu, quần áo không ngay ngắn, tóc rối bời, treo mắt quầng thâm Hạ Nạ tiểu thư nhanh chóng chạy đến Lý Tần Vũ trước mặt. Làm gì? Hạ Nạ tiểu thư nghiến răng nghiến lợi, cái này gỗ lìn lại nổi điên làm gì à? Hiện tại chính mình cùng thư ký của hắn gọi lên liền đến, lớn đêm khuya thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon, cảm giác lập tức liền muốn nội tiết mất cân đối bạo động lực. Lý Tần Vũ không để ý tới Hạ Nạ tiểu thư chết mẹ mặt, ngựa tốc gấp rút hỏi thăm. Ngươi tại vương quốc loài người có hay không thấy qua bốn người? Một cái cầm đại môn tấm thuẫn mãnh nam, một cái siêu cấp đại lôi ma gà quay pháp sư, một cái tinh linh ngực chưa nở ngạo tiểu cùng tiễn tinh linh muội, một cái tóc ngắn ánh nắng ấm nam, bọn hắn. Đây không phải sinh mệnh nữ thần gia chỉ Dũng Giả tiểu đội sao? Ngươi tại sao biết bọn hắn? Lý Tần Vũ miêu tả còn chưa nói xong, Hạ Nạ tiểu thư liền thoát ra. Ngươi nói cái kia tóc ngắn ánh nắng ấm nam gọi Lệ Ổng, thứ 375 giới sinh mệnh nữ thần kẻ chúc phúc, thần minh thế gian người phát ngôn, cũng chính là cái gọi là Dũng Giả. Lệ Ổng điện hạ, tôn xưng, chẳng những thực lực cường đại, mà lại tuân theo kỵ sĩ mỹ đức, là dự đầy người loại bốn nước có tử, đồng bọn của hắn nhóm cũng đều là nhân kiệt. A ta trước kia tại vương đô xa xa nhìn qua Lệ Ổng điện hạ, thật rất đẹp trai a. Hạ Nạ tiểu thư hai tay che mặt phạm hoa si, từng cái tiểu ái tâm theo nàng trên đầu đụng tới. Nhưng Lý Tần Vũ sắc mặt càng ngày càng nặng, xem ra trong huyễn cảnh nhìn thấy đồ vật là chân thật, không phải trong hiện thực không có chuẩn xác như vậy chiếu rọi. Như vậy trong ảo giác nhìn thấy cái kia hết thảy, thế lực của hắn bị Dũng Giả tiểu đội phá hủy, mình bị một kiếm chém giết cũng có thể là phát sinh. Lý Tần Vũ thanh đại kiếm cầm trong tay, đẩy ra phạm hoa si Hạ Nạ tiểu thư đi tới ngoài phòng. Tại một cây xà nhà trước mặt ghim lên trung bình tấn. Hạ Nạ tiểu thư bị Lý Tần Vũ đẩy một chút, bất mãn nói lầm bầm, ngươi làm gì? Muốn hủy phòng a? Lý Tần Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi giơ lên đại kiếm, chờ hắn góp nhặt lực lượng đến đỉnh phòng, hắn hét lớn một tiếng cũng hung hăng vung ra một kiếm, một người có thể vây quanh xà nhà bị hắn một kiếm chặt thành hai nửa. Không có xà nhà gỗ chèo trống, phòng bên trên gốm sứ mảnh ngói lốp bốp rớt xuống, Hạ Nạ tiểu thư vội vàng chạy ra nhà gỗ, sinh khí dậm chân. Ngươi làm gì ôi? Lý Tần Vũ thu đao, liếc Hạ Nạ tiểu thư liếc mắt. Hạ Nạ tiểu thư, không muốn phạm hoa si. Trong miệng ngươi Lệ Ổng điện hạ bên người đã có cái đại lôi gà quay nữ ma pháp sư, người ta chẳng những có đại lôi, sẽ còn liên tục ném hỏa cầu thuật, mà lại người ta không thối, ngươi đã không thể nào. Hạ Nạ tiểu thư nháy mắt lâm vào áp suất thấp, trong miệng nói gì đó đại lôi là phát dục dị dạng, liên tục hỏa cầu thuật căn bản không có kỹ thuật hàm lượng, tất cả mọi người là thúi một loại để người nghe không hiểu. Lý Tần Vũ không để ý nàng, đem chính mình nốt vào nhà gỗ. Hắn ở trong huyễn cảnh hắn nhìn thấy dũng giả Lệ Ông một kiếm liền có thể chặt đứt xà nhà gỗ, điểm này hắn cũng có thể làm đến, nhưng hắn nhất định phải ghim lên trung bình tấn, tụ lực, liền tìm đúng góc độ hết sức chăm chú chém ra một kiếm, lúc này mới có thể miễn cưỡng đạt tới loại hiệu quả này, nhưng người ta đây chính là tiện tay một kiếm a, lực lượng này phải có nhiều khủng bố. Tăng thêm dũng giả ba đồng bọn cũng rất mạnh, dựa vào bốn người liền diệt thế lực của hắn, cái này nên làm thế nào cho phải? Mà nó, chẳng lẽ muốn bứt bỏ nơi này đĩa chạy trốn sao? Bị thần minh chúc phúc dũng giả quá mạnh, hắn không có nắm chắc đem đối phương giải quyết, bộ lạc không có như thế siêu mâu chiến lược à, nhưng rời đi căn cứ địa bắt đầu từ số không hắn thật không nợ à. Mà lại quỷ biết dũng giả tiểu đội có hay không truy tung thủ đoạn, chính là hướng hắn đến đây này. Dù sao gỗ lìn xã hội kết cấu toàn thế giới đều giống nhau, tri thức cùng lực lượng đều bị thủ lĩnh nắm giữ, người dũng giả tiểu đội chuyên môn đi một chuyến, khẳng định phải giết thủ lĩnh mới coi như thôi à, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đến cùng làm sao bây giờ? Lý Tần Vũ gọi là vào một cái tâm cào lá gan à, trong phòng đi tới đi lui. Về sau cảm giác quá buồn ngủ, nằm ở trên giường ngủ thật say. Kỳ thật chiếu hắn hiện tại thể chất, 2-3 ngày không ngủ đều không có gì, có thể ăn một phát hoảng hốt thuật, thần kinh của hắn cực kỳ suy yếu, lúc này mới dẫn đến hắn bị động tiến vào giấc ngủ. Ngủ về sau Lý Tần Vũ làm giấc mộng, ở trong mơ, hắn nhớ tới kiếp trước thường xuyên soát bê đứng video người xuyên Việt bách khoa trong đó một đoạn văn bị đông đảo người xuyên Việt phục làm thánh kinh, thương pháp cũng là pháp, đường đạn cũng là nói, nhất mối hai lưu mình mịt kỳ than, thêm điểm đường trắng bít Ivan. Chương 60, dũng giả muốn tới lực chương 60, dũng giả muốn tới lực ma vật rừng rậm phía tây, thế giới loài người. Nghe đồn thời kỳ viết cổ, chúng thần còn có thể trên thế gian đi thời đại, thế giới đại lục bị chỉnh tề chia cắt thành độc lập mấy khối, các thần minh riêng phần mình có được một khối đại lục, bọn hắn lấy hình tượng của mình sáng tạo các loại sinh vật. Về sau không biết nguyên nhân gì, thần minh không cách nào lại đặt chân thế gian, bọn hắn sáng tạo chủng tộc bắt đầu dã man phát triển. Vật đuổi sao rời, địa lý biến hóa khiến cho từng cái đại lục bản khối chuẩn bị dung hợp, từng cái chủng tộc bắt đầu giáp giới, bộc phát chiến tranh. Trong đó một đại chủng tộc nhân loại, đứng vững ngoại tộc xâm lấn, lại tiến hành nội chiến, chia chia hợp hợp cho tới bây giờ. Hình thành nhân loại bốn quốc cộng trị Tây Nam đại lục cục diện. Trong đó xả sổ vương quốc đoạn lớn quốc cảnh tuyến cùng ma vật rừng rậm giáp giới, bởi vì ma vật rừng rậm ma pháp nguyên tố dư giả, sẽ thai nghén cường đại ma thú, những ma thú này thỉnh thoảng liền sẽ xâm lấn vương quốc loài người, tạo thành đại lượng thương vong. Vì chống cự ma thú quấy nhiễu, vương quốc tại đường biên giới thành lập rất nhiều tòa thành tường thành, những này thiết thi quân sự cho chạy trốn ở đây mòn quản gia tạo thành không nhỏ trở ngại. Mòn quản gia lúc này cùng cái ăn mày, quần áo rách rách rưới rưới, trên thân khắp nơi đều là tổn thương, cả người xem ra lão 30 tuổi. Bất quá hắn cuối cùng đã tới trở lại thế giới loài người. Hắn tìm tới chỉ có quý tộc biết mật đạo, vượt qua biên cảnh, đến xạ sổ vương quốc hoạch tâm lãnh thổ. Lòng hắn mang đem Lý Tần Vũ truyền tin tín nhiệm, tốn hơn mấy tháng tây tiến bảo, cẩn thận che giấu mình. Mình bây giờ là phản tặc, nhất định phải cẩn thận, chỉ có đến vương đô tìm tới người quen, thông qua người quen miệng đem gỗ lịn sự tình truyền đến vương quốc thượng tầng, tài năng gây nên coi trọng. Hắn sửng sốt dựa vào ăn xin đến vương đô, sau đó tìm tới người quen cửa nhà, một cái vương đô quý tộc. Nhưng hắn liền người đều không thấy, liền bị người quen nhà vệ binh bắt. Sau đó tốc độ ánh sáng thẩm phán lên giàn hỏa tiêu chuẩn bị bã bị quy mòn quản gia bị buộc tại vương đô thị dân quảng trường trên thập tự giá, dưới thân chất đống dễ dàng giấy lên tủi hâm. Một cái lục bào quan viên lớn tiếng đối với lui tới thị dân hô: "Vương đô thị dân nha, nhìn xem cái này đáng buồn chó lang thang đi, tham dự đáng xấu hổ làm phản. Hắn muốn nên bị xử cực hình, nhưng quốc vương bệ hạ nhân tử, thả bọn họ một con đường sống, lưu vong đến ma vật rừng rậm, hắn lại dám can đảm vi phạm luật pháp, tự mình lén qua về vương quốc. Hèn hạ gia hỏa chỉ có dùng liệt hỏa gột rửa thân thể cùng linh hồn mới có thể có đến chứng trị. Thiêu chết hắn." Quan viên hô to để lui tới các thị dân dừng bước lại, đối lửa dàn hành hình bên trên mòn quản gia chỉ trỏ. Người này ai vậy? Có người hỏi. Không phải anh em, người nông dân A. Gia hỏa này là cô sô vô gia tộc đại quản gia, chính là duy trì vương tử làm phản đoạt quyền gia tộc kia. A. Vương tử tại sao muốn làm phản A? Quốc gia chúng ta không phải chỉ có hắn một cái vương tử sao? Vương vị sớm muộn là hắn, hắn tại sao muốn làm phản? Không phải bản thân, loại sự tình này ngươi cũng không biết sao. Quốc vương bệ hạ cung phụng sinh mệnh nữ thần, được đến sinh mệnh nữ thần chiếu cố, năm nay 110 tuổi, vương tử đều nhanh 80, hiểu rồi sao? Nha. Hiểu. Đám người một trận xì xào bàn tán, không biết là ai trước cầm lấy hòn đá bắt đầu đánh nện mòn quản gia, đám người lập tức bắt trước. Bọn hắn đối với vương quốc thượng tầng quyền lực đấu tranh không có hứng thú, nhưng bọn hắn muốn nhìn máu chảy thành sông. Mòn quản gia bị một trận đánh nện mạng, trong lòng của hắn bi phẫn tới cực điểm, hắn không ngừng hướng đám người hô to gỗ lịn uy hiếp, nhưng căn bản không ai tin tưởng hắn. Mòn quản gia bi phẫn đan sen, hắn ra sức dãy rủa, nhưng thân thể bị gắt gao cột vào trên giàn hỏa tiêu, hắn bi phẫn hét lớn một tiếng: "Các ngươi những này ngu muội ra hỏa, các ngươi căn bản không biết hắn cường đại. Tên kia hắn cho tán loạn hỗn loạn gỗ lìn mang đến trật tự. Tên kia đang xây dựng chế độ, vi phạm gỗ lìn hành vi, hắn tại khai khẩn thổ địa, kiến thiết cơ sở công trình, bồi dưỡng nghề nghiệp quân đội. Lấy gỗ lìn sinh sôi tốc độ, không cần 3 năm liền có thể trở thành đế quốc hòa lớn, các ngươi tất cả mọi người sẽ bị gỗ lìn nô dịch. Nhất định phải nhanh lên. Nhanh lên đem tên kia giết chết, nhanh lên a." Hắn thanh âm cực kỳ xé rách, giống như dị sét đao lẫn nhau ma sát, nghe để người lỗ tai đau. Trên quảng trường thị dân đã tụ tập gần vạn người, bọn hắn bị cái này tiếng kêu to chấn một cái. Quảng trường lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, sau đó là cười ha ha. Gỗ lìn loại sinh vật này, cho dù là tại thế giới loài người, một chút tương đối nguyên thủy rừng rậm ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy. Lúc này, chỉ cần một cái nông phu cầm xin phân liền có thể tiêu diệt một cái gỗ lìn xào huyệt, chỉ là giết thế nào đều giết không hết, có chút đáng ghét. Nông phu đều có thể tùy tiện giết chết ma vật, có thể trở thành vương quốc hòa lớn. Chết cười người. Đứng tại lửa hình đỡ bên cạnh quan viên cười lắc đầu, đối với một bên binh sĩ hạ lệnh. Hành hình. Trong tay binh lính giơ bó đuốc, liền muốn hướng tuổi chồng lên ném, nhưng một cái thanh thúy lại tràn ngập sức sống giọng nam tại trong quảng trường vang lên, truyền vào trong thai mỗi người. Chờ một chút. Thanh âm này tựa hồ có loại nào đó ma lực, tất cả mọi người đình chỉ tuyên hoa, đang muốn châm lửa binh sĩ cũng đình chỉ động tác. Đám người tự động tránh ra một con đường, bốn cái như là đánh huyễn thải hiệu quả người chậm rãi đi tới, mặt mũi tràn đầy đều biết ta là nhân vật chính. Quan viên gặp một lần bốn người này, trên mặt lập tức phụ lên lấy lòng nụ cười. Tôn kính lễ ông điện hạ, xin hỏi ngài có dặn dò gì? Không sai, người đến chính là Lý Tần Vũ ở trong ảo giác trông thấy dũng giả tiểu đội. Ánh nắng ấm nam lễ ông tiến lên một bước, nhìn thẳng như là như kẻ điên mọn quảng ra, quan viên giải thích nói, lễ ông điện hạ, gia hỏa này là vương quốc phản đồ, tự mình theo nơi lưu vong chạy về vương đô, đã xúc phạm vương quốc pháp luật, chúng ta tại theo luật đem hắn tiêu chết. Quan viên sợ lễ ông điện hạ ngăn cản bọn hắn hành hình, dũng giả bình thường mà nói là sẽ không can dự vương quốc tục sự, nhưng dũng giả lực lượng siêu cường, cái này ai nói đến chuẩn đâu. Lễ ông dũng giả nghe hiểu được quan viên dây cung bên ngoài âm, giải thích nói, vị đại nhân này, ta chỉ là đối với phạm nhân trong miệng đặc thù gỗ lìn cảm thấy hứng thú, ta liền hỏi mấy câu có thể chứ. Quan viên nhẹ nhàng thở ra, tránh ra thân thể biểu thị tùy tiện hỏi. Lễ ông dũng giả tới gần mòn quản gia, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, ấm giọng hỏi thăm. Tiên sinh, ngươi nói con kia đặc thù gỗ lìn sẽ trở thành vương quốc hòa lớn, xin hỏi hắn có chỗ đặc thù gì sao? Chẳng lẽ hắn cường đại dị thường, có được tà thần gia trì sao? Mòn quản gia cùng dũng giả ánh mắt trong suốt đối đầu, đại não chậm rãi khôi phục thanh minh. Không, hắn cũng không có cường đại cỡ nào, nhưng hắn cho gỗ lìn mang đến trật tự, cái này so cá nhân võ lực càng khủng bố hơn. Ngươi hiểu ý của ta không? Mòn quản gia sợ một cái duy nhất nguyện ý lắng nghe hắn nói chuyện nhân văn hóa thủy bình cũng đủ, không thể nào hiểu được hắn ý tứ, dạng này hắn liền chết vô ích. Nhưng may mắn là dũng giả hiển nhiên đầy đủ thông minh, hắn lý giải mòn quản gia ý tứ. Ta rõ ràng, nông phu chỉ cần có sung túc huấn luyện cùng quân pháp tốt, bọn hắn cũng có thể cùng kỵ sĩ chiến đấu, gỗ lìn cũng giống vậy. Nếu quả thật sinh ra một cái có lý tính thủ lĩnh, hắn dùng trật tự quản lý trung tộc, như vậy gỗ lìn chỉ sợ thực sẽ trở thành vương quốc hòa lớn. Lệ ông lúc nói chuyện biểu lộ 10 phần nghiêm trọng, bọn quản gia nhẹ nhàng thở ra, rốt cục có người coi trọng, nhưng một bên quan viên lại nhịn không được cười ra tiếng. Ha 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 ha. Lệ ông điện hạ, không muốn nghe tên điên này hồ ngôn loạn ngữ, gỗ lìn chỉ là quần người lùn thôi, 10 tên lính liền có thể tiêu diệt 100 con gỗ lìn, có thể có uy hiếp gì? Cái tên điên này chỉ là chịu không được ma pháp rừng rậm Haman, mượn cớ chạy về vương quốc thôi. Bọn quản gia nghe xong lời này, lần nữa nổi giận, một miếng nước bọt nôn tại quan viên trên mặt. Ngươi cái tự đại ngu xuẩn dù dạng. Ngươi cái tên này khẳng định là kế thừa chết sớm cha mới lên làm hiện tại chức quan. Vương quốc cũng là bởi vì có các ngươi những này trẻ đần độn mới trở nên ngày càng suy sụp. Quan viên bị nước bọt nôn ở trên mặt, lại bị mắng một chập, nổi giận. Hắn đoạt lấy trong tay binh lính bó đuốc ném vào chồng thủi, đại hỏa nháy mắt thôn vệ mòn quản gia, hắn phát ra sắc nhọn kêu thảm. Lệ ông dũng giả muốn cứu người, nhưng phía sau hắn đại thuẫn mánh nam phủ ở bờ vai của hắn. Đừng núp đích. Bất kể nói thế nào, hắn là phản tặc là sự thật, chúng ta không thể xen vào thế tục pháp luật chấp hành. Lệ ông dũng giả trong mắt lóe lên không hiểu thần thái, muốn đi cứu người tay chậm rãi buông xuống. Mòn quản gia kêu thảm càng ngày càng nhỏ, tại hắn triệt để bị thiêu chết trước đó, trong miệng còn một mực khẩn cầu nhất định phải giết chết con kia gỗ lìn. Đại hỏa triệt để thiêu chết mòn quản gia, lệ ông dũng giả biểu lộ ngưng trọng, hắn suy nghĩ thật lâu, đột nhiên vung lên chiến bào màu đỏ, đối với ba đồng bọn nói, chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức chạy tới ma vật rừng rậm. Chương 61, Khô Lâu binh chương 61, Khô Lâu binh bị dũng giả nhớ thương Lý Tần Vũ ngay tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, hắn đem hao phí đại lượng nhân lực cứng lại mặt đường xây dựng công tác tạm dừng, bắt đầu tăng cường quân bị. Bộ đội biên chế trực tiếp kéo đến 1000 người, 10 cái liền. Nhiều như vậy nghề nghiệp quân đội, thả ma vật rừng rậm có thể xưng bá một phương, nhưng cái này không thể cho Lý Tần Vũ dù cho một bên trong cảm giác an toàn. Dũng giả tiểu đội quá mạnh, giết gỗ lìn cùng chơi thịt bổ câu trò chơi, kia là dừng lại chém dưa thái rau à, muốn đối phó dũng giả tiểu đội, hay là muốn đề cao bộ đội chất lượng. Lý Tần Vũ muốn đem trong tay hệ thống binh lên tới cấp 4, thế là dẫn đầu hệ thống binh khắp nơi đánh giá. Nhưng cấp 3 binh thăng cấp 4 cần điểm kinh nghiệm quá nhiều, liên tục soát mấy ngày, chỉ có sớm nhất cùng hắn gộp mâu tích lũy đủ đẳng cấp, trở thành gỗ lìn thâm niên chiến sĩ. Tiến độ quá chậm, tiền lời không cao, Lý Tần Vũ nghĩ đến một ý kiến, không bằng đem thủ hạ tất cả không phải hệ thống binh, nắm mâu gỗ lìn thăng cấp thành đại gỗ lìn như thế nào? Chỉ cần cầm giữ mâu gỗ lìn chiêu tiến vào bộ đội, mang lấy bọn hắn đánh cái 2-3 ngày dã, bọn hắn liền có thể thăng cấp thành đại gỗ lìn. Thăng cấp về sau đem bọn hắn đá ra bộ đội, lại chiêu mộ mới nắm mâu gỗ lìn, như thế nhiều lần, 1000 cái nắm mâu gỗ lìn chẳng phải thành 1000 cái đại gỗ lìn sao? Nghĩ đến liền làm, Lý Tần Vũ bắt đầu chiêu mộ nắm mâu gỗ lìn ra ngoài cái quái, mỗi khi có nắm mâu gỗ lìn thăng cấp thành đại gỗ lìn, liền bị hắn một cước theo bộ đội danh sách đạp ra ngoài, sau đó chiêu mộ phổ thông nắm mâu gỗ lìn. Liên tục vài ngày xuống, bộ lạc xuất hiện hơn 200 con đại gỗ lìn. Đương nhiên, đó căn bản không đủ, đối phó dũng giả trung cực phương án còn là thuốc nổ. Hắn dẫn đầu bộ đội bốn phía soát dã quái lúc, cũng là tại tìm tòi nghiên cứu chung quanh tài nguyên, nhìn xem có thể hay không tìm tới lưu mình diêm tiêu. Tiếp trước hắn đem người xuyên việt bách khoa soát nhiều lần, trong đó như thế nào chiết xuất nguyên liệu, chế tạo hắc hỏa dược giảng hết sức rõ ràng. Nhất mối hai lưu mình mịt kỳ than chỉ là thường nói, người xuyên việt đại bách khoa bên trong giảng thuật càng tỉ mỉ phối trộn. Lý Tần Vũ thủ hạ có nhân thủ nhiều như vậy, hắn có thể tiến hành nhiều lần thí nghiệm, chỉ cần có thể tìm tới Lưu Hình cùng Diêm Tiêu, hắn có 100 năm chắc tạo ra hắc hỏa dược. Thời gian không phụ người hữu tâm, một lần nào đó đánh giá soát cấp trong quá trình, Lý Tần Vũ dẫn đội truy sát một chi hơn 30 đầu đàn ma lang, phát hiện một ngọn núi lửa, ở nơi đó tìm tới đại lượng Lưu Hình. Lý Tần Vũ đại hỉ, lúc này theo gỗ lìn bộ lạc rời 200 con gỗ lìn ở đây, thành lập điểm tụ tập, sau đó khai thác Lưu Hình. Hiện tại Lưu Hình có, than đuổi lại có thể chính mình đung, liền kém Diêm Tiêu. Cái đồ chơi này có thể theo nhà vệ sinh trên vách tường phá, nhà vệ sinh trên vách tường sẽ kết một chút màu trắng tinh thể, đồ chơi kia chính là Diêm Tiêu, nhưng vấn đề làm như vậy số lượng thiếu, hắc hỏa dược sản lượng trên căn bản không tới. Lý Tần Vũ suy nghĩ muốn cùng Dũng Giả đụng chút, làm sao cũng muốn mấy trăm ký hắc hỏa dược, không phải hắn một điểm ngọn nguồn đều không có a. Liên nhà vệ sinh phá điểm kia Diêm Tiêu, có thể tạo một ký hắc hỏa dược liền cảm ơn trời đất, căn bản không dùng được, muốn số lượng lớn sản xuất hắc hỏa dược, vẫn là phải tìm tiêu thổ. Tiêu thổ hiện ra lỏng lẻo hình, màu vàng nhạt, dùng đầu lưỡi liếm một cái có cay đắng. Tại phát triển ra tiên tiến công nghiệp hóa học trước đó, nhân loại thu hoạch tiêu chủ yếu thủ đoạn chính là khai thác tiêu thổ. Lý Tần Vũ lập tức cho săn bắn đội phát nhiệm vụ, để bọn hắn đi tìm tiêu thổ, nếu ai trước tìm tới, phong siêu cấp vô địch đại tướng quân danh hiệu, thì khô 100 đầu, chuột gỗ tùy tiện chép. Kết quả là, săn bắn đội đám gỗ lìn tất cả đều khiên quốc, từng cái cùng cử chỉ điên dầu người khắp nơi đào đất, sau đó nếm thử hương vị. Cá biệt gỗ lìn hướng Lý Tần Vũ thỉnh cầu về sau, thậm chí mang đủ lương thực, một đường thám hiểm đến bộ lạc hơn 100 cây số bên ngoài. Bọn hắn tìm tới cực kỳ cường đại ma thú căn cứ, hư hư thực thực mỏ than mỏ đồng cùng cái khác khoáng vật, nhưng chính là không có tiêu thổ. Cái này có thể để Lý Tần Vũ xấu chết, trong khoảng thời gian này hắn chế tác rất nhiều giản dị công cụ, dùng cho than chiết xuất theo nhà vệ sinh mặt tường chóc xuống Diêm Tiêu, thành công chế tạo ra nửa ký hắc hỏa dược, làm thành một cái thuốc nổ. Thử bạo kết quả phi thường thành công, nếu như chùm lên bi thép miếng sắt, sát thương 10-20 mét bên trong địch nhân không thành vấn đề. Nhưng thứ này chí tử phạm vi còn là quá thấp, hắn không tin Dũng Giả tiểu đội sẽ bị cái này nhỏ sát pháo nổ chết, làm sao cũng phải muốn hơn tháng 10 năm 20 ký cấp chất nổ, liên tục không ngừng bạo phá, mới có cơ hội đem đối phương làm chết. Như vậy vấn đề lại trở lại nguyên điểm, nơi nào có tiêu thổ? Lý Tần Vũ buồn đầu đều lớn, chỉ có thể thúc giục săn bắn đội thăm dò càng xa địa khu, đồng thời đông rời kế hoạch cũng bị hắn đưa vào danh sách quan trọng, thực tế không có cách nào chỉ có thể chạy, ít nhất phải đem mệnh bảo vệ. Cũng may trời không tuyệt đường người, Lý Tần Vũ tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình sẽ lấy như thế kỳ hoa phương thức được đến đại lượng tiêu thổ. Ngay nào đó, Lý Tần Vũ săn bắn trở về, tại ven rừng rậm cái nào đó gỗ lìn trăm người thôn chỉnh đốn. Hắn đem lòng bàn tay xuống 30 cái thăng cấp thành đại gỗ lìn giá hỏa đá ra bộ đội, để bọn hắn chính mình đi nguyên lai đại đội báo trình diện, cũng hoa đi nạ chiêu mộ 30 cái nắm mâu gỗ lìn, dự định tiếp tục ra ngoài đánh dã. Nhưng mà hắn còn không có khởi hành, dã quái chính mình tìm tới. Một đám cẩu đầu nhân theo rừng rậm chạy ra, bọn hắn dùng nhánh cây treo thịt, là cẩu đầu nhân bộ lạc đến dâng lễ đội ngũ. Chỉ là mấy cái này cẩu đầu nhân 10 phần quái dị, bọn hắn thần sắc bối rối, chạy rất nhanh, giống như trong rừng rậm có đồ vật gì tại truy bọn hắn. Cầm đầu một cái cẩu đầu nhân nhìn thấy trong thôn Lý Tần Vũ, trực tiếp đem thịt mất đi, xông lại bịch một tiếng quỳ trước mặt hắn đảo. A go 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 go. Lý Tần Vũ gãi gãi cái cằm, cái này, hắn cũng không hiểu cẩu đầu nhân ngữ à, nghe không hiểu chó sủa, chỉ có thể phái người đi tìm cẩu cẩu bu hoặc là hạ nạ tiểu thư tới. Chỉ là không đợi hai người thông dịch tới, thôn biên giới rừng rậm đi ra mấy cái lão đạo thân ảnh. Đám người tất cả đều hướng những thân ảnh kia nhìn lại, chẳng nếu không xương, thâm thúy hốc mắt, lam ung dung quỷ hỏa, đi đường lúc đung đưa, nhìn xem lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Ta sát, khô lâu binh. Lý Tần Vũ đội vàng đem phía sau đại kiếm rút ra, đồng thời hệ thống nhắc nhở tiến vào trạng thái chiến đấu, người đến bị phán định thành địch nhân. Lý Tần Vũ lông mày nhíu lại, đối thủ hạ vừa chiêu mộ 30 cái nắm mâu gỗ lìn hạ lệnh. Lên, giải quyết bọn hắn. Nắm mâu gỗ lìn phần phật một chút xông đi lên, nhắm ngay khô lâu binh một trận loạt đâm. Trường mâu loại này đâm tới vũ khí đối với khô lâu binh không có bao nhiêu tổn thương, một chút mũi thương xuyên qua khô lâu binh xương sườn. Nhưng nắm mâu gỗ lìn nhiều người, tận mấy cái trường mâu tùy tiện đem khô lâu binh đè ngã trên mặt đất, khô lâu binh dương nhanh múa vút bay nhảy. Đám gỗ lìn nhìn lẫn nhau, cái này khô lâu giá đỡ giết thế nào a? Lý Tần Vũ thấy khô lâu binh đầu lâu bên trong có hư hư thực thực hồn hỏa đồ vật, hạ lệnh dùng tảng đá đập nát đầu của bọn hắn. Nắm mâu đám gỗ lìn làm theo, tìm đến tảng đá lớn đem khô lâu binh đầu đập nát, từng đợt giòn vang âm thanh về sau, tất cả khô lâu binh đều bất động. Lý Tần Vũ trong đầu truyền đến chiến đấu thắng lợi nhắc nhở, hắn liếc mắt nhìn chiến lợi phẩm, ngũ cấp 3, phong hóa bộ xương 3, mật độ cao bộ xương 1. Hắn gãi gãi đầu, cho hắn bộ xương có làm được cái gì a? Cho cây nông nghiệp bón phân sao? Đang nghĩ ngợi, Hà Nạ tiểu thư cùng cậu cậu Vu bị gọi đi qua. Hà Nạ tiểu thư nhìn thấy bên trên bộ xương, kinh hô một tiếng. Ta siết cái quang minh thần a, náo tử linh. Nàng tiến lên cách dùng trượng chọc chọc xương cốt, rất nhẹ nhàng liền đâm nát, nàng nhẹ nhàng thở ra, vô vô bộ ngực. Còn tốt, cấp thấp tử linh, hẳn là tự nhiên sinh thành. Lý Tần Vũ hỏi, Hà Nạ tiểu thư, cái này tử linh có cái gì nói đầu sao? Ừm, tử linh cụ thể nói chính là sinh vật sau khi chết, thi thể bởi vì ma lực ăn mòn sống tới biến thành tử linh, nhiều lấy xương cốt tư thái xuất hiện, bởi vì cứng rắn xương cốt có thể chứa đựng khá nhiều ma lực. Tự nhiên dưới tình huống, bộ phận đặc thù địa hình sẽ góp nhặt khá nhiều ma lực, có động vật chết ở chỗ này liền sẽ tạo ra tử linh, bất quá bởi vì tự nhiên trầm tích ma lực không nhiều, loại này tử linh rất yếu. Lý Tần Vũ cảm giác rất hiếm lạ, nghe tựa như soát tiểu quái vật cho người ta thăng cấp dùng đồng dạng. Hạ Nạ tiểu thư tiếp tục nói, còn có một loại là người vì sáng tạo tử linh, loại kia tử linh phi thường cường đại, người vì hướng xương cốt bên trong rót vào ma lực là tự nhiên hình thành mấy lần thậm chí mấy chục lần. Ta ác tử linh pháp sư thích nhất làm loại sự tình này, hắn sẽ lặng lẽ kéo một cái tử linh đại quân, đối với vương quốc tạo thành to lớn uy hiếp, cho nên gặp được nhất định phải nhanh tiêu diệt. Hạ Nạ tiểu thư chính chậm rãi mà nói, đột nhiên, trong rừng rậm một trận tinh tế gì rào vang, lại có 10 cái khô lâu binh xuất hiện. Ai? Làm sao còn có? Hạ Nạ tiểu thư có chút giật mình. Lý Tần Vũ vung tay lên, nắm mâu đám gỗ lìn lập tức xông đi lên, dùng trường mâu cán đem khô lâu binh gõ té xuống đất, sau đó dùng tảng đá đạp nát đầu. Hạ Nạ tiểu thư đi lên trước xem xét khô lâu binh, vẻ mặt nghi hoặc. Không thích hợp, số lượng làm sao nhiều như vậy? Theo lý thuyết, tự nhiên dưới tình huống ma lực trầm tích địa hình ma lực có hạn, có thể tạo ra tử linh cũng sẽ không vượt qua một chữ số, nhưng đây cũng quá nhiều. Lý Tần Vũ nhìn về phía đến đưa thịt cầu đầu nhân, đối với Hạ Nạ tiểu thư nói, khô lâu binh đuổi theo bọn họ chạy tới, ngươi hỏi một chút bọn hắn chuyện gì xảy ra. Hạ Nạ tiểu thư vội vàng tiến hành phiên dịch, song phương gâu 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 chó sủa một hồi lâu, Hạ Nạ tiểu thư có chút giật mình. Hắn nói bọn hắn đến đưa thịt, đi ngang qua lần trước cùng gỗ lìn chiến đấu chiến trường, nơi đó lưu lại thi thể tất cả đều biến thành khô lâu, trông thấy người liền truy. Lý Tần Vũ nhớ tới lần thứ nhất cùng Long Nha chiến đấu sân bãi, cây kia kỳ quái màu đen xám đại thụ. Mảnh đất kia rất kỳ quái, hát thụ trong phạm vi một dặm không có một ngọn cỏ, mà lại bất luận cầu cầu vu còn là Hạ Nạ tiểu thư đều nói qua, gốc cây kia bên trên có phi thường bất tường khí tức, chẳng lẽ những khô lâu binh này là? Hắn lập tức đối với một mực mang theo bên người mấy cái đại đội trưởng hạ lệnh, tập kết tất cả bộ đội, chúng ta đi hát thụ cái kia nhìn xem. Chương 62, ta không khỏi muốn hỏi chương 62, ta không khỏi muốn hỏi bộ đội rất nhanh chuẩn bị hoàn tất, 1000 con nắm mâu gỗ lỉnh trùng trùng điệp điệp hướng hát thụ dũng đi. Bộ đội theo rừng rậm xanh um tươi tốt đi ra, đạp lên không có một ngọn cỏ thổ địa, đám người liếc mắt liền thấy hát thụ bên cạnh mấy trăm con không mục tiêu du đãng khô lâu binh. Tốt tốt đắt tốt tốt cộc. Không biết vì cái gì, Lý Tần Vũ bên tai đột nhiên chuyển đến điện guitar thanh âm. Nơi xa khô lâu binh trông thấy ven rừng rậm vật sống, từng cái dương nhanh múa đuốt hướng bọn hắn đánh tới. Lý Tần Vũ hạ lệnh, lên, đem bọn hắn chân đánh gãy, không muốn phá hư xương sọ. Hắn nghĩ luyện binh, không hy vọng không phải hệ thống binh tham dự đánh giết. Khô lâu binh chỉ cần không phá hư xương sọ sẽ không phải chết, cho nên chỉ cần đánh khô lâu binh mất đi năng lực hành động, lại để cho hệ thống binh bổ đao liền có thể soát đẳng cấp. Ở đây sắp tới 400 khô lâu binh, đâm đâm hô hô xông lại còn rất dọa người, nhưng Lý Tần Vũ có 1000 con gỗ lìn, đều xuyên giáp, tay cầm bằng sắt vũ khí. Đám gỗ lìn đi lên dừng lại loảng xoảng gõ, khô lâu binh cốt chất sốc giòn, từng cái chân gãy đoạn eo trên mặt đất bò qua bò lại. Khô lâu binh tất cả đều mất đi năng lực hành động về sau, Lý Tần Vũ để 30 cái hệ thống binh đi lên bổ đao. Hắn hạ lệnh mỗi người chỉ có thể đạp nát 10 con khô lâu binh xương sọ, cái này không sai biệt lắm liền có thể thăng cấp thành đại gỗ lìn. Đám gỗ lìn cầm trong tay dịu, đi lên một trận lốt bút gõ, không đầy một lát liền xử lý 10 cái khô lâu binh. Lý Tần Vũ thấy trên mặt đất còn có hơn 100 cái khô lâu binh, hắn suy nghĩ muốn không thử một chút đem những kinh nghiệm này toàn đốt cho một cái cấp 4 binh, nhìn xem có thể hay không để bọn hắn thăng cấp thành cấp 5 binh. Hắn nhìn về phía bộ đội duy 2 cấp 4 binh, gột mâu cùng gột mâu, một cái thâm niên chiến sĩ, một cái thâm niên xạ thủ, để ai thăng cấp đâu. Ánh mắt ở trên mặt mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người gỗ. Gia hỏa này là cung binh, soát cấp thời điểm giờ tờ S cao nhất, mà lại hắn đã sớm là cấp 4 binh, ăn kinh nghiệm nhiều nhất, cấp 4 thăng cấp 5 muốn kinh nghiệm khẳng định rất nhiều, vừa tấn thăng không bao lâu gột mâu khẳng định cũng đủ, nhưng gột mâu lời nói, không chừng hắn bây giờ cách thăng cấp liền kém cách xa một bước đâu. Lý Tần Vũ đối với gột hạ lệnh, gột người bên trên, giết chết những khô lâu binh này. Gột tìm người mượn đem rượu, đi lên từng cái gõ bạo khô lâu binh đầu, răng rắc vỡ vụn tiếng vang triệt chung quanh. Chờ hắn đạp nát cái cuối cùng khô lâu binh đầu về sau, Lý Tần Vũ trong đầu chuyển đến hệ thống thắng lợi kết toán. Hắn nhìn sang chiến lợi phẩm, ngũ cốc 120, phong hóa bổ xương 71, mật độ cao bổ xương 42, ẩn chứa ma lực bổ xương 3. Đơn giản nhìn qua chiến lợi phẩm, Lý Tần Vũ hứng thú bừng bừng ấn mở binh sĩ giao diện, liếc mắt qua, một đống thăng cấp tuyển hạng, tất cả gỗ lìn đều có thể thăng cấp 2. Mà nhất làm cho hắn mừng rỡ chính là, một cái duy nhất cung sĩ quan bên trên cũng sáng lên thăng cấp ô biểu tượng. A, rốt cục ca tá thao, rốt cục tờ mờ giờ có thể thăng cấp. Lý Tần Vũ nước mắt đều muốn chảy ra, nhiều ngày như vậy, hắn rốt cục có một cái cấp 5 binh gây. Không nói hai lời điểm kích thăng cấp, Lý Tần Vũ chừng chừng nhìn chằm chằm gỗ nhìn. Gỗ con ngươi phóng đại, hắn cảm giác đại lượng lực lượng tràn vào thân thể của hắn, chiều cao của hắn hơi cất cao, thể trạng biến hóa không lớn, nhưng thân thể mật độ dâng lên một đoạn. Lý Tần Vũ ấn mở binh sĩ quản lý giao diện, xem xét gỗ thuộc tính, gỗ lìn tay bắn địa, sức sống 28, lực khống chế 30, sức chịu đựng 28, xảo trá 20, xã giao 10, trí lực 15, cung tiễn, tên nỏ, chạy kỹ năng độ thuần thục toàn bộ 350. Lý Tần Vũ hít sâu một hơi, khá lắm, 350 cung nỏ độ thuần thục. Thả cơi chặt bên trong đó chính là tay bắn tỉa A, mà lại gộp trí lực đạt tới 15 điểm. Khó trách ánh mắt trở nên sâu như vậy thúy. Gộp cẩn thận nhấm nháp một chút thân thể biến hóa, bình một tiếng cho Lý Tần Vũ quỷ. Lão đại, chúng ta tôn kính ngài răng. Hắn biết mình biến hóa đến từ đâu, lúc này hướng Lý Tần Vũ biểu thị hiệu chung. Đáng chết, ánh mắt làm sao bắt đầu mơ hồ rồi. Là nước mắt sao? Không. Là lão đại quang huy quá mức trước mắt. Gộp vô ý thức túi đầu lau khỏe mắt, nhưng nhìn lấy lòng bàn chân thổ địa, hắn ngử một tiếng. Màu vàng thổ. Hắn dùng ngón tay trả sát, phi thường sốt. Lại dùng ngón tay dính một chút bùn liếm liếm, khổ. Lý Tần Vũ vô vô gô bà bay, mở ra diễn thuyết kỹ năng, cho đám người họa cái bánh, bị lực độ thuần thục một. Hạ Nạ tiểu thư đi tới, biểu lộ nghiêm trọng, nàng chỉ vào cây kia màu đen xám đại thụ. Ngươi nhất định phải lập tức đem nó hủy đi, cái đồ chơi này là minh giới cây. Lý Tần Vũ một đầu dấu chấm hỏi. Cái gì là minh giới cây? Hà Nạ tiểu thư trịnh trọng giải thích. Các học giả cho rằng, thế giới của chúng ta có thể chia làm thế giới hiện thực, chính là chúng ta hiện tại vị trí vị diện. Thần giới, chúng thần chỗ ở minh giới, người chết linh hồn đi quá khứ địa phương. Tam giới có thế giới hàng rào, chỉ có linh hồn có thể liên hệ, vật chất không cách nào giao lưu. Nhưng thế giới hàng rào cũng có khe hở, minh giới cây chính là minh giới cùng thế giới hiện thực khe hở sinh sôi thực vật, nó sẽ hướng chung quanh phóng thích lãnh thổ khí tức, ô nhiễm thế giới hiện thực thổ nhưỡng, đem nó biến thành không có một ngọn cỏ minh thổ. Nếu như không tiến hành khống chế, minh thổ sẽ mở rộng càng ngày càng nhiều, càng cường đại tử linh sinh vật sẽ theo minh thổ leo ra. Nàng biểu lộ nghiêm túc, rất hiển nhiên, minh giới cây là rất nguy hiểm tồn tại. Lý Tần Vũ cũng hỉ, minh giới cây sẽ sinh sôi tử linh, đây là cái gì? Cái này mẹ hắn là cày quái lồng a. Những ngày này hắn dẫn người bốn phía đánh giá luyện cấp, chân đều muốn chạy bắn mất, phủ cận thú săn bị giết càng ngày càng ít, sông lớn bên cạnh giác ngạc đều tẩy thành một cấp bảo hộ động vật, hắn đang lo đi cái kia đánh giá tăng lên bộ đội chất lượng, cái này liền ra cái cày quái lồng rồi. Lý Tần Vũ vui tại chỗ liền nghĩ tốt đát, bất quá hắn còn là lần thứ nhất thấy Hạ Nạ tiểu thư nghiêm túc như vậy, vẫn cảm thấy cố gắng nhất tốt giải thích một chút, dù sao cũng là dưới tay số lượng không nhiều nhân tài, nên dỗ dành còn là đến dỗ dành. Đang nghĩ mở miệng, một mực quỳ xuống đất chơi bùn gộp giật giật hắn vào áo, cũng nắm lên một thanh lỏng lẻo màu vàng bùn đất cho hắn nhìn. "Lão đại, cái đồ chơi này có phải là ngươi để chúng ta tìm tiêu thổ a?" Lý Tần Vũ sững sờ, vừa mới hắn liền hiếu kỳ gộp một mực quỳ xuống đất nghiên cứu mà đâu. Kết quả đây là có phát hiện a. Hắn cẩn thận quan sát gộp tay nắm bên trong đất vàng, nhìn xem giống tiêu thổ. Hình thái lỏng lẻo, tính trạng cũng giống tiêu thổ. Hắn dùng ngón tay chấm một điểm, dùng đầu lưỡi liếm liếm, có cố cay đắng, đây chính là tiêu thổ. Hắn đột nhiên nhìn về phía trung quanh thổ địa, lấy minh giới cây làm tâm điểm, phương viên một cây số tất cả đều là lỏng lẻo màu vàng thổ nhưỡng. Ta, xít, cái, lớn cỏ, to lớn cảm giác hưng phấn như là dòng điện, theo hắn đuôi xương cụt bay thẳng chán, để hắn kém chút bay lên. Hạ Nạ tiểu thư thấy Lý Tần Vũ đặt cái kia run lên lắc một cái, khoe miệng chảy nước miếng, con mắt trợn trắng, đối với cảnh cáo của nàng hoàn toàn không có phản ứng, bất mãn nhắc nhở, uy. Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện? Minh giới cây nhất định phải phá hủy. Không phải minh thổ sẽ thay đổi càng ngày càng nhiều, minh giới tiết lộ khí tức sẽ sinh sôi càng nhiều cường đại vong linh sinh vật. Để ta dùng liên tục hỏa cầu vài thanh nó thiêu hủy đi, ta cho ngươi biết, ta cũng sẽ sử dụng liên tục hỏa cầu số nha. Nói nàng còn kiêu ngạo ưỡn ngực. Kỳ thật liên tục hỏa cầu thuật còn rất trở ngại, bất quá ai bảo gỗ lì nói, lệ ổng điện hạ bên người có cái đại lôi gà bay nữ ma pháp sư cũng sẽ dùng liên tục hỏa cầu thuật đâu. Tháng bại tâm bị cong lên, Hạ Nạ tiểu thư thức đêm chăm học khổ luyện. Cũng học xong liên tục hỏa cầu thuật, chỉ là ném ra liên tục hỏa cầu so một cái hỏa cầu thuật uy lực thấp thôi. Bung, để ta cho ngươi biểu hiện ra ta mồ hôi kết tinh đi. Hạ Nạ tiểu thư giơ lên pháp trượng muốn niệm chú, Lý Tần Vũ con mắt một lồi, nhảy đến trước mặt nàng, một cái lớn ngày tù hoàng chỉ đối đến Hạ Nạ tiểu thư trên mũi. Bị ngươi nghĩ cam thần ma, cách nhà ta A Thụ xa một chút. A Thụ chỉ là lặng lặng ở nơi đó, nàng cũng không có làm gì, tại sao muốn gặp các ngươi những này hèn hạ hôi thối con khỉ rượu trắng công kích? Chẳng lẽ cũng bởi vì A Thụ là màu đen sao? Ngươi kỳ thị màu đen sao? À xỉ ba ngươi cái này ác độc gã cơ na, tâm tư thế mà như thế ác độc. Ta không khỏi muốn hỏi. Hạ Nạ tiểu thư cả người đều mộng bức ở, đến từ Lam Tinh thế kỷ 21 tiết quyển kém chút đem nàng đánh vào trong đất. Chương 63, sản xuất hàng loạt hắc hỏa dược chương 63, sản xuất hàng loạt hắc hỏa dược Lý Tần Vũ sơ bộ xác nhận minh giới cây trùng quanh thổ nhưỡng là tiêu thổ, lập tức tiến hành càng tỉ mỉ kiểm tra. Hắn để người nổi lên đống lửa, thu hoạch được nhiệt độ cực cao gỗ lim than, sau đó đem tiêu thổ ném tới gỗ lim than bên trên đốt. Chất lượng cao tiêu thổ tiếp xúc nhiệt độ cao than củi sẽ phát ra lốp bốp nổ vang. Điều này đại biểu tiêu trong đất ẩn chứa nitrat kali hàm lượng rất cao. Kiểm tra rất khả quan, một thanh tiêu thổ ném trong đống lửa, nổ vang không ngừng, nitrat kali hàm lượng phi thường cao. Cái này cũng có thể giải thích thông vì cái gì minh giới cây trung quanh không có một mảng cỏ. Tiêu thổ nhưng thật ra là có thể làm phân bón, mà lại là chất lượng tốt phân bón, nhưng tiêu trong đất nitrat kali nồng độ cao tới trình độ nhất định, đối với thực vật đến nói chính là kịch độc, cho nên kể bên này không có một mảng cỏ, mập đốt thêm thuộc về là. Kiểm tra kết thúc, Lý Tần Vũ nhìn minh giới cây ánh mắt tràn ngập yêu thương, có lẽ người khác xem ra cây này là tự vong hóa thân. Nhưng hắn thấy, A cây quả thực là tự nhiên giao cho hắn công nghiệp cơ bảo. Hắn liền cùng A cây sinh mấy đứa bé đều nghĩ kỹ. Lý Tần Vũ đã làm tốt dự định, chờ đem dũng giả tiểu đội giải quyết, hắn liền muốn tốn hao lượng lớn nhân lực tại minh giới cây chung quanh tu một vòng tường thành, đưa nó bảo vệ. Mặt khác còn phải nghiên cứu một chút, làm sao để minh giới cây gia tăng soát khô lâu binh tỷ lệ, thứ này thế nhưng là cày quái lồng, lợi dụng được hắn về sau liền không cần vất vả khắp nơi đánh giã. Suy nghĩ lúc, Lý Tần Vũ nhìn thấy bên trên khô lâu, có chủ ý, hắn đối với đám gỗ lìn hạ lệnh. Đem khô lâu ném tới minh giới cây chung quanh. Về sau các ngươi đi săn đến xương cốt không cần luận ném, đều tập trung vào nơi này chất đống. Chúng gỗ lìn chiếu mệnh lệnh hành động, đem bộ xương khô nhặt lên ném tới minh giới cây trung quanh. Lý Tần Vũ mặc dù không có làm rõ ràng minh giới cây soát khô lâu cơ chế, nhưng khô lâu binh, làm sao cũng phải có khô lâu à? Hắn cảm thấy hướng minh giới cây chất đống đại lượng xương cốt, hẳn là sẽ gia tăng soát khô lâu binh xác suất. Chờ đám gỗ lìn đem khô lâu chất đống hoàn tất, Lý Tần Vũ mở ra cơi chặt hệ thống, đem trước đó đánh quái bạo bộ xương toàn vùng đến khô lâu trồng lên. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tần Vũ di chuyển 200 cái gỗ lìn ở đây, lấy thuận tiện khai thác tiêu thổ. Ngoài ra hắn để thực nhân ma gia tộc dùng đại một cọc đem minh giới cây vòng lên, xây cái giản dị phòng giam, dạng này khô lâu binh soát đi ra sẽ bị cầm tù, chờ đợi Lý Tần Vũ mang binh đến soát. Minh giới cây chuyện bên này tạm thời có một kết thúc, Lý Tần Vũ dẫn người khai thác mấy chục tấn tiêu thổ trở về gỗ lìn bộ lạc. Hắn lập tức bắt đầu hắc hỏa dược chế bị, đầu tiên là ba cái rời xa bộ lạc nhà xưởng nhỏ, chủ yếu dùng cho xử lý chiết xuất ba loại nguyên liệu. Sau đó là hợp thành công xưởng xây dựng, dùng cho cuối cùng hợp thành hắc hỏa dược. Bởi vì cái đồ chơi này quá nguy hiểm, sơ ý một chút dễ dàng nổ, bởi vậy hắc hỏa dược nhà máy dùng kiên cố nhất bê tông chế tạo. Đồng thời mỗi cái công thế năng hợp thành hắc hỏa dược không thể vượt qua 500 khắc, mỗi cái công vị ở giữa đều dùng nặng nghề tường bê tông ngăn cách, dạng này coi như nổ tung cũng chỉ sẽ đem người thao tác bản nhân nổ chết, giảm bất gây nên phản ứng dây chuyển tỷ lệ. Hợp thành công nhân bị Lý Tần Vũ chọn lựa vì đại gỗ lìn, những này quy cùng người bình thường không khác giá hỏa so phổ thông gỗ lìn đáng tin cậy, nhưng cũng không có đáng tin cậy bao nhiêu. Vì đề cao thành phẩm suất, cũng vì không tại dị thế giới nhìn thấy phái đại tình, Lý Tần Vũ đối công nhân tiến hành nghiêm khắc dạy học, để bọn hắn nhất định phải dựa theo trình tự làm việc sản xuất, nếu không sẽ bị chém đầu gián chúng. Vì thế hắn ăn ở tại thuốc nổ trong nhà xưởng hơn một tháng, mỗi ngày cùng thầy chủ nhiệm nhìn chằm chằm các công nhân, đều đem công nhân luyện được giác quan thứ 6. Lý Tần Vũ vừa xuất hiện tại bọn hắn phía sau, từng cái mồ hôi đầm địa, trình tự làm việc cũng 100% dựa theo quy tắc chấp hành. Trong công xưởng khai triển sắp tới hơn một tháng an toàn sản xuất dạy học, đem an toàn sản xuất biến thành cơ bắp ký ức, trồng vào đại gỗ lìn nhóm trong đầu, Lý Tần Vũ lúc này mới hơi yên tâm. Nhà máy bắt đầu bước chuyển vận hắc hỏa dược, nhưng Lý Tần Vũ vì đề cao hắc hỏa dược uy lực, còn muốn đem hắn hạt chuẩn hóa. Người xuyên việt bách khoa thảo luận qua một cái phương pháp, tăng thêm tinh bột. Lý Tần Vũ để người làm cái cối nền đá, đem vẻ quái tuôn ra đến luống mì thoát xác, đánh thành bột mì, nhiều lần đánh phấn, càng mảnh càng tốt. Bột mì thêm nước vào thành mì bắt, đại khái có thể lau kỹ sủi cảo ra loại kia, sau đó bỏ vào trong nước nhào nặn mì bắt, không ngừng nhào nặn, thẳng đến trong nước tất cả đều là dịch trắng. Mì bắt lấy ra không cần, dịch trắng lắng động một ngày, ngã xuống nước, lắng động vật chính là tinh bột. Tinh bột tự nhiên phơi khô, có thể sàng sàng chọn, hoặc là mài đi trừ viên lớn hạt. Lý Tần Vũ hai loại đều muốn, mài đi trừ viên lớn hạt, sàng, thu hoạch được tinh tế tinh bột. Tinh bột thêm nước biến thành dịch trắng, một bên quấy một bên hạ nhập hắc hỏa dược, biến thành mì vắt liền không sai biệt lắm. Dùng khuôn đúc đem mì vắt áp chế thành bánh, gia tăng mật độ, bánh mì tự nhiên hong khô, nghiền nát, sàng, liền đạt được hạt tròn tương đối đều hạt tròn hóa hắc hỏa dược, tăng lên uy lực đồng thời còn có nhất định kháng chịu tính. Lại trải qua nửa tháng phân đấu, Lý Tần Vũ rốt cục thu hoạch được ổn định lại số lượng nhiều thuốc nổ nơi phát ra, hắn triệt để nắm giữ một kiện lực phá hoại to lớn vũ khí. Làm sao phát huy hắc hỏa dược uy lực lại thành mới nghiên cứu phương hướng. Cái thứ nhất khẳng định là túi thuốc nổ, đơn giản nhất, trực quan nhất phá hư phương thức. Nghĩ phát huy hắc hỏa dược lực phá hoại, cần ép chặt hắc hỏa dược để nó tại bị kín trong không gian nổ tung, thì như trói túi thuốc nổ chính là một loại phương thức. Nhưng là ma vật rừng rậm là rừng mưa nhiệt đới, hơi ẩm nặng, túi thuốc nổ dễ dàng bị ẩm, đến lúc đó dũng giả đến, túi thuốc nổ mất có thể liền bụi chết. Lý Tần Vũ tuyển dụng chính là bạo phá thùng. Hắn để tệ ốc chế tác một cái hình trụ sắt khuôn đúc, cùng loại bình nước khoáng kết cấu, đây chính là bạo phá thùng chủ thể kết cấu, nặng 3 kg, bên trong có thể chứa lấp 10 kg hắc hỏa dược. Ngư lôi sản xuất ra về sau, Lý Tần Vũ mệnh lệnh công nhân hướng trong thùng bên ngoài xoát một loại màu đen sơn, mục đích là đi trừ tính điện, để cao ngư lôi tính an toàn. Màu đen sơn là Lý Tần Vũ đánh giá lúc tìm tới một loại cây gỗ, vỏ cây lột bỏ đến nấu chín lọc về sau được đến, một chủng loại như sơn cây cây cối. Chỉ là loại cây này nấu chín màu đen chất lỏng rất túi, xoát sơn về sau mặt ngoài không có ánh sáng, nói trắng ra chính là không dễ nhìn, không ai sẽ thật dùng cái đồ chơi này làm đồ dùng trong nhà, cũng may ngư lôi không tồn tại có xinh đẹp hay không. Lắp hắc hỏa dược, ép chặt, miệng bình chen vào một cây dùng nitrat kali ngâm qua sợi đồng, miệng bình dùng bê tông che lại, đang cày một tầng nước sơn đen phong ẩm, một viên tạo hình hư hư thực thực phóng đại bình nước khoáng ngư lôi liền làm tốt. Lý Tần Vũ mang lên hệ thống binh, đi đến trong núi sâu, tại một đống trong đại thụ sắp đặt ngư lôi, nhóm lửa đông vải dây thừng. Mấy phút đồng hồ sau, đông vải dây thừng đốt tới hắc hỏa dược, một trận kinh thiên động địa nổ tung vang vọng rừng rậm, phương viên ba dặm chim đều bị kinh bay. Lý Tần Vũ mang đến gỗ lìn bị dọa kít oa gọi bậy, từng cái hoảng sợ không thôi, hận không thể tìm cái lỗ chui vào, nếu không phải bọn hắn đều là hệ thống binh, sợ là đã sớm dọa chạy. Yên tĩnh. Lý Tần Vũ quát lên một tiếng lớn, đám gỗ lìn lúc này mới đình chỉ. Lý Tần Vũ đi lên cẩn thận xem xét nổ điểm. Nổ điểm chung quanh một cỗ nồng đậm mùi khói thuốc súng, trên mặt đất có một cái sâu nửa mét hố, khoảng cách gần nhất một cái cây bị nổ đoạn, 10 mét bên trong cây cối đều có bị tác động đến. Cái đồ chơi này nếu là lấy ra nổ gỗ lìn, chí tử phạm vi tối thiểu 20 mét, thế nhưng là nổ dũng giả à? Khó nói. Lý Tần Vũ cảm thấy, nổ dũng giả làm sao cũng phải thiếp mặt bạo phá, chí tử phạm vi hẳn là 5 mét bên trong đem, chủ yếu là dũng giả lại trong ảo giác biểu hiện quá mạnh, xa chỉ sợ chỉ có thể nhảy dũng giả một mặt cho. Lý Tần Vũ nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, hiện tại hắn có cùng dũng giả va vào tư bản, nhưng vấn đề mới lại tới, làm sao đem ngư lôi chuyển phát đến dũng giả 5 mét bên trong. Chương 64, súng không nòng xoắn súng mồi lửa chương 64, súng không nòng xoắn súng mồi lửa liên quan tới như thế nào ném ngư lôi, Lý Tần Vũ cái thứ nhất nghĩ tới là sàng nỏ. Bất quá thứ này kình không đủ, bạo phá thùng nhưng có 13 kg đâu, sàng nỏ đưa không đi ra. Cái kia tiến giai thiết kế khoản máy ném đá đâu? Máy ném đá ngược lại là đủ kình, nhưng thứ này thể tích quá lớn, dũng giả tiểu đội phản ứng nhanh như vậy, trông thấy đồ vật hướng chính mình bay tới khẳng định sẽ tránh. Mà lại máy ném đá quá lớn cái, phản ứng chậm chạp, không được. Như vậy để thực nhân ma ném đâu? Thực nhân ma lực lượng to lớn, ném khẳng định không có vấn đề, nhưng cùng máy ném đá, không linh hoạt. Ngoài ra thực nhân ma ngón tay quá lớn, không có cách nào rất tốt đi một chút đốt ngư lôi, coi như để gỗ lìn nhóm lửa, sau đó đưa cho thực nhân ma ném, tiếp nổ dài ngắn lại là cái vấn đề. Dài ném đi qua, dũng giả tiểu đội chạy, ngắn thảm hại hơn, thực nhân ma trầm hiểu, ngư lôi ở trong tay nổ, trực tiếp đi gặp ầm ầm. Cái kia làm thành kéo phát địa lôi được hay không? Đi là đi, vấn đề là dũng giả tiểu đội sẽ từ đâu đến a? Không có cách nào dự phán địch nhân con đường tiến tới, chiêu này cũng không dùng được a. Suy tư liên tục, không có quá tốt phương án giải quyết, Lý Tần Vũ quyết định tạm thời từ bỏ, trước khai phát hắc hỏa dược cái khác phương thức công kích. Nói đến hắc hỏa dược cái khác phương thức công kích, cái kia ác không thể thiếu là súng tiêm á. Súng không nòng xoắn súng kiếp, kỹ thuật độ khó thấp, chỉ cần sản xuất quy phạm, dùng tài liệu vững chắc, uy lực vẫn là vô cùng mạnh mẽ tích. Với bạn, người xuyên việt bách khoa bên trong nói qua súng kiếp chế tạo, Lý Tần Vũ lại là cái đối với thương cực kỳ người cảm thấy hứng thú, súng không nòng xoắn súng kiếp sản xuất chế tạo hắn quả thực có thể học thuộc. Lý Tần Vũ vừa nghĩ tới chính mình chỉ huy một đám hỏa thương binh, dùng không gì sánh kịp hỏa lực chuyển phát nơi đó nghiền ép cái thời đại này thế lực khác, hắn liền có chút ý nghĩ kỳ quái. Hoàn toàn không có cách nào chờ đợi, Lý Tần Vũ trực tiếp chạy vào xưởng sắt thép tìm tới Tê Úc, nói rõ mình muốn chế tạo đồ vật. Song phương thương lượng sắp tới 3 ngày, hòa đại lượng bản vẽ, bên cạnh giao lưu vừa đánh mài chế tạo công cụ. Công cụ rất đơn giản, liền bất quá nhiều lắm lời, tổng thể mà nói, không có dánh nòng súng súng không có giảm thanh sản xuất chế tạo phi thường dễ dàng, dựa vào hiện tại sản xuất điều kiện hoàn toàn có thể sản xuất. Lý Tần Vũ trước kia gặp qua súng không nòng xoắn súng kiếp hình ảnh, nòng súng của nó cũng không phải là hình tròn, mà là 6 hình vuông, đây chính là điển hình đánh chế thành hình nòng súng. Sản xuất súng không nòng xoắn súng kiếp dễ dàng, khó chính là phần khống. Thủ công sản xuất súng không có giảm thanh đường kính không thống nhất, đạn dược cũng vô pháp thống nhất, đạn quá lớn nhét vào không loạn, đạn quá keo kiệt mật không được, viên đạn không cách nào hấp thu toàn bộ động năng, uy lực nhỏ, bởi vậy Lý Tần Vũ phải tốn lớn sức lực tại phẩm khống bên trên. Cũng may Lý Tần Vũ đến từ hậu thế cả chùa tình, như thế nào phẩm khống hắn còn là có rất nhiều chiêu. Tỷ như đánh chế một cây nòng súng cần dùng bao nhiêu sắt thép, trước thời hạn chia cắt tốt, không nhiều không ít. Lại tỷ như xác định súng tiếp đường kính về sau, chế tạo một cây hình trụ ống sắt, đem sắt thép nung đỏ về sau bao khỏa căn này ống sắt, đánh ra đến súng tiếp đường kính liền đều cùng căn này ống sắt. Còn có chính là rất nhiều người xuyên việt đều sẽ dùng, mỗi cái công nhân chỉ phụ trách linh kiện chế tạo, để cao công nhân đối với đơn nhất linh kiện ra công độ thuần thục, gia tăng thành phẩm suất. Lý luận có thể thực hiện, cả tại quyết trương tiền sản liền kém súng tiếp định hình. Muốn người khác khẳng định đến hoa rất nhiều thời gian thí nghiệm tìm tòi, nhưng Lý Tần Vũ đến thời đại súng tiếp đã bị chơi nát, cho nên hắn có thể trực tiếp chép lịch sử số liệu. Hắn gây đốt họng súng đường định tại 20mm, hắc hỏa dược uy lực dù sao không lớn, muốn gia tăng lực sát thương, đường kính nhất định phải lớn. Nòng súng cũng muốn dài, để viên đạn có thể hấp thu đủ nhiều động năng, trực tiếp định tại 1100mm, thêm băng súng, đều thương dài 1300mm. Dài như vậy một đầu thương, lại thêm chi 20-30cm lưới lê, khá lắm, trực tiếp trường mâu binh. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu rèn sắt. Rèn sắt tiếng vang triệt tiệm thợ rèn, bởi vì có thực nhân ma làm động lực truy, sắt thép tạo hình biến đơn giản, nửa ngày không đến, một chi xem ra có chút thô ráp, nhưng kỳ thật dùng tài liệu phi thường vững chắc súng không nòng xoắn súng mồi lửa sinh ra. Sân kiểm tra, Lý Tần Vũ dùng lượng môi dao một môi thuốc nổ đổ vào họng súng, dùng que thời ép chặt, nhét vào viên đạn, lần nữa ép chặt. Kích phát dược thất bên trong đổ vào hắc hỏa dược, nhóm lửa ngoài lửa, đem thương cố định đến một cái đầu gỗ giá súng bên trên, họng súng nhắm ngay 50m bên ngoài một cây đại thụ. Súng kiếp trên có súng liên tiếp một sợi dây thừng, Lý Tần Vũ tại khoảng cách an toàn kéo một phát có súng, ngoài lửa bên trên hỏa tinh tiếp xúc dược thất, dẫn đốt, phịch một tiếng súng băng lên, sức giật sông ngược lại đầu gỗ giá súng, nồng đậm sương mù màu trắng tràn ngập ra, nơi xa trên cây nhiều một cái mắt. Xong rồi, Tệ Ô quát to một tiếng, chạy tới nhặt lên súng kiếp cẩn thận xem xét. Không có tàn nòng, thế mà thật có phát xạ thiết cầu pháp thuật, cái này quá lợi hại. Tệ Ô thần tình kích động, cùng Lý Tần Vũ nghiên cứu nhiều ngày như vậy, vừa mới bắt đầu hắn còn chưa tin Lý Tần Vũ miêu tả, chế tạo một loại phàm nhân cũng có thể nắm giữ cường đại pháp thuật vũ khí. Thật là sau khi thành công, hắn đối với sắt thép có thể bộc phát lực lượng có ý thức mới, thợ rèn thế tục địa vị có lẽ sẽ bởi vì loại vũ khí này được đến tăng lên. Tệ Ô si mê vớt ve hình lục giác nòng súng, lại không phát hiện, một mực không có lên tiếng Lý Tần Vũ đang dùng đầy cõi lòng sát ý ánh mắt nhìn xem hắn. Lý Tần Vũ đem chủy thủ bên hông chậm rãi rút ra, lúc này hắn nghĩ tới chạy trốn mòn quản gia, hắn mười phần hoài nghi lần này dũng giả nguy cơ chính là mòn quản gia đưa tới. Không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, súng kiếp tân tiến như vậy vũ khí, toàn bộ hành trình tham dự chế tạo Tệ Ô tất nhiên là sẽ, nếu như người này có phản tâm, cũng chạy về thế giới loài người, cái kia. Lý Tần Vũ con mắt híp thành một đường nhỏ, chủy thủ liền muốn hoàn toàn rút ra, hắn trong con mắt bắn ra sát ý để hắn giống đầu vận sức chờ phát động gián độc, đáng thương Tệ Ô còn không có chút nào phát giác, vẫn như cũ đang tìm tòi súng kiếp, trong miệng không ngừng tán thưởng lên tiếng. Đại nhân yên tâm, có thực nhân ma tại, tăng thêm nhà máy 150 cái gỗ lìn công nhân, thương này mỗi ngày sản xuất 5-60 đem không thành vấn đề. Hắn cúi đầu, trong mắt chỉ có súng kiếp, giống như nhìn không thấy chung quanh thế giới. Lý Tần Vũ rút ra chủy thủ động tác dừng lại. Nghĩ quân lâm thiên hạ, nghĩ kiến thiết một cái bao hàm toàn diện nhiều loại tộc đế quốc, sao có thể liền điểm này dung người lòng mang đều không có. Hôm nay hắn bởi vì Tệ Ô khả năng tiết lộ súng kiếp giết hắn, ngày mai hắn có thể hay không bởi vì khai phát ra đặc thù gì pháp trận giết hạ nạ tiểu thư, hậu thiên hắn có thể hay không bởi vì cầu cầu vu nghiên cứu ra mới tà thuật giết hắn. Chỉ có thể nói tăng cường quản lý, cho người ta mới đủ muốn đồ vật, lưu lại nhân tài, mới là lâu dài phát triển chi kỳ a. Truy thủ bao bỏ, Lý Tần Vũ cười ha hả tiến lên, vô vô Tệ Ô bà bay. Tệ Ô ca, tiếp xuống sản xuất hàng loạt công tác liền giao cho ngươi, ghi nhớ, phẩm cũng là trọng điểm, tuyệt đối không được ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, muốn làm đến tiêu chuẩn viên đạn có thể nhét vào mỗi một cây, làm rất tốt, thời gian sẽ càng ngày càng ngọt. Được rồi đại nhân. Không có vấn đề đại nhân. Tệ Ốc liên tục không ngừng cam đoan, Lý Tần Vũ trong lòng âm thầm quyết định phái một lớp gỗ lìn coi chừng Tệ Ốc, nếu là hắn chạy trốn liền giết hắn, liền tạm thời rời đi bận bịu chuyện khác. Tệ Ốc đưa mắt nhìn Lý Tần Vũ đi xa, toàn thân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, vừa mới hắn thật cho là mình muốn chết, Lý Tần Vũ sát ý ngưng thực cùng đâm đâm người, hắn thật cảm giác sinh tử chỉ tại Lý Tần Vũ một ý niệm. Ta nhất định phải, càng có giá trị. Tệ Ốc thì thầm một tiếng, từ dưới đất bò dậy, cũng không để ý nhiều ngày thức đêm nghiên cứu mệt nhọc, chạy đến xưởng sắt thép điên cuồng rèn sắt. Chương 65, binh biến, 1, chương 65, binh biến, 1, nghỉ ngơi một đêm, Lý Tần Vũ lần nữa tìm tới Tệ Ốc, súng kiếp đã định hình, nhưng súng kiếp trung thực bạn lữ lưới lê còn không có phổ. Nhưng thanh này nho nhỏ lưới lê lại đem Tệ Ốc làm khó. Lý Tần Vũ nghĩ tạo một cái chiều dài 30 cm, có thể bọc tại nòng súng bên trên lưới lê, hắn hòa đồ, đại khái bộ dáng chính là sinh động tại 18 thế kỷ bộ ống thức lưới lê. Tệ Ốc nhìn bản vẽ, đầu dao thành trống lúc lắc. Không được, quá dài, cũng quá nhỏ, cưỡng ép tạo dễ dàng bẻ gãy, mà lại lưỡi lê cuối cùng hình tròn bộ quấn cũng rất khó gia công. Hắn cầm thanh kiếm cho Lý Tần Vũ nhìn. Đại nhân ngài nhìn, thanh kiếm này có thể tạo dài như vậy, là bởi vì lưỡi kiếm đủ rộng, cường độ mới đủ, ngài cần lưỡi lê quá nhỏ. Thanh kiếm kia lưỡi kiếm dài 70 cm tả hữu, nặng 2.5 kg, lưỡi kiếm rộng nhất bộ phận có đại khái 5 cm. Cái này xem xét Lý Tần Vũ liền hiểu, kiếm có thể làm dài là bởi vì thân kiếm đầy đủ dày, nhưng lưỡi lê liền một nhỏ cây sắt, làm như thế dài nhỏ, lấy hiện tại giá luyện kỹ thuật căn bản làm không được. Lý Tần Vũ thở dài, cũng không còn cưỡng cầu, hắn nhớ tới trước kia nhìn qua tin tức, nào đó đại quốc bởi vì không cách nào chế tạo ra hợp cách lưỡi lê, chỉ có thể áp dụng công năng đơn nhất mỉ sủ bị kỳ dao găm quân đội. Hình tam giác có tính ổn định nha, ba cạnh dao găm quân đội kết cấu cường độ khẳng định so với sắt từng mảnh thức lưỡi lê mạnh, chính là công năng đơn nhất, không có cách nào tiến hành chém vào trượt cắt động tác, cũng không có cách nào trở thành công cụ đao, là loại bất đắc dĩ lựa chọn. Lý Tần Vũ bất đắc dĩ nói, đã mọc gai đao không có cách nào làm, kia liền làm cho ngắn lưỡi lê đi, lưỡi lê bộ quân không tốt gia công, làm dày điểm cũng được. Tài liệu xấu kết cấu đến gót, chí ít để hỏa thương binh có được năng lực cận chiến, chờ sau này luyện kim trên kỹ thuật đến, đổi lại càng dài tốt hơn lưỡi lê. Hai người bắt đầu lâu dài thương lượng, ở trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ, cuối cùng, một thanh lưỡi đao lớn lên khái 15 cm, phần đuôi tiếp cái thô kệch bộ vòng lưỡi lê sinh ra. Lưỡi lê bị Tệ Ốc từng truy một đánh ra đến, tôi vào nước lạnh xử lý về sau bộ đến súng kiếp bên trên. 1m3 súng kiếp cắm đem 15 cm lưỡi lê, chỉnh thể chiều dài 1m4, lân cận chiến công có thể đến nói, không quá hợp cách. Lý Tần Vũ đem đám lửa này thương lật qua phục đi qua nhìn, chẹp chẹp miệng, có chút ít còn hơn không đi, thắng ở rắn chắc, giải quyết có hay không vấn đề. Lý Tần Vũ hạ lệnh Tệ Ốc mau chóng sản xuất. Xưởng sắt thép bắt đầu không biết ngày đêm sản xuất, lò cao không ngừng lại ra nước thép, năm cái trưởng thành thực nhân ma như là thịt người động lực truy, đoàng 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 đệm nòng súng. Ngày thứ nhất, bởi vì kinh nghiệm không đủ, công nhân rèn luyện không đủ, chỉ có 4 chi súng kiếp được sản xuất đi ra, mà lại có 2 chi bị Lý Tần Vũ phán đoán là thứ phẩm. Ngày thứ nhì, 8 đầu súng kiếp ra lò, 3 đầu bị phán đoán thành thứ phẩm. Bởi vì bọn hắn kỹ thuật có tăng lên, Lý Tần Vũ đối công nhân tiến hành vật chất ban thưởng, thịt ma thú thêm chuột gỗ gói phục vụ đi một đợt. Cái này tăng lên cực lớn công nhân tính tích cực, ngày thứ 3 súng kiếp sản lượng trực tiếp lên cao đến 15 đầu, thứ phẩm vẹn vẹn một đầu. Về sau một đoạn thời gian rất dài, công nhân càng ngày càng thành thục, súng kiếp chế tạo tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến dừng lại tại mỗi ngày 20 chi trên dưới. Cái này sản lượng đã rất nhiều, nhưng Lý Tần Vũ cảm thấy còn chưa đủ, muốn trang bị 1000 người bộ đội, làm sao cũng muốn 2 tháng. Hắn chờ không được lâu như vậy, quỷ biết dũng giả tiểu đội lúc nào đến. Hắn nghĩ tới hệ thống nhận chứng của bảo, ở nơi nào tiệm thợ rèn đánh ra một cây đao, cưỡi chặt nhà kho sẽ xuất hiện một cây đao, chuyển rời đến nơi nào tạo thương có gấp đôi sản lượng. Lý Tần Vũ trong đêm mang thợ rèn nhà máy chuyển rời đến của bảo, bộ lạc chỉ lưu 50 cái gỗ lìn thợ rèn đốt nước ép. Sau 5 ngày, các công nhân cùng đại lượng nguyên liệu đến của bảo, cùng tốc độ ánh sáng triển khai sản xuất. Làm đệ báo cáo chi Lý Tần Vũ thứ một con súng kiếp bị đánh ra đến về sau, hắn hứng thú bừng bừng mở ra cưỡi chặt thành trấn quản lý giao diện, quả nhiên tại nhà kho giao diện trông thấy nhất trích hỏa thương. Tên: Gián chắc ngòi lửa súng không có giảm thành trọng lượng, 4.5 kg. Vũ khí loại hình: nỏ. Tổn thương: 300 đâm xuyên. Đạn dược tốc độ phi hành: tháng 2 năm 30 m mỗi giây. Tầm sát thương: 150-250 m. Đánh giá: dùng tài liệu phi thường vững chắc ngòi lửa súng không có giảm thành, 1m1 trường thương quản có thể cung cấp khả quan độ chính xác cùng lực sát thương, phổ biến dùng cho 100m bên trong xạ kích, thiết mặt xạ kích có hiệu quả, lưới lê hơi ngắn, cận chiến tập đâm lên năng lực còn chờ thương thảo. Lý Tần Vũ đại hỉ, ăn gấp đôi sản lượng, một cái nguyệt liền có thể đem ngàn nhân hỏa thương bổ đầy. Hắn muốn không tại gột bảo xây cái thuốc nổ nhà máy, đem thuốc nổ sản xuất cũng phủ lên gấp đôi bờ UFF. Nhưng cân nhắc xây nhà máy cần đại lượng nhân lực, dũng giả tiểu đội uy hiếp gần trong gang tấc, Lý Tần Vũ liền bỏ đi ý nghĩ này. Vài ngày sau súng kiếp cùng thuốc nổ càng ngày càng nhiều, bộ đội huấn luyện bằng đạn thật bị đưa vào danh sách quan trọng. Một khối chùi lủi trong đồng ruộng cắm người bù nhìn đối diện đứng tại một hàng súng kiếp gỗ lìn, chính giơ súng kiếp nhắm chuẩn người bù nhìn. Lý Tần Vũ giơ kiếm hướng phía trước vung lên. Giơ thương, phóng. Xếp một hàng đại gỗ lìn hỏa thương binh đồng loạt khai hỏa, sương mù màu trắng theo họng súng phát ra, để người thấy không rõ có không đánh trúng chỗ mục tiêu người bù nhìn. Lý Tần Vũ lần nữa hạ lệnh, bên trên lưới lê. Súng kiếp gỗ lìn rút ra bên hông dao ngắn đao, bộ súng kiếp bên trên. Công kích. Giết. Lý Tần Vũ hét lớn một tiếng, súng kiếp đám gỗ lìn kêu gào xông về phía trước phòng, nâng cao lưới lê ám sát phía trước người bù nhìn. Tiểu mới vũ khí cần tiểu mới huấn luyện, nghị phát huy súng kiếp uy lực, đối với bộ đội kỷ luật tính phục tùng yêu cầu cao hơn. Nhất là xếp hàng bắn một lượng, quá trình huấn luyện trở ngại trùng điệp. Súng kiếp gỗ lìn bởi vì không quen thuộc súng kiếp, luôn có người không hiểu thấu trước thời hạn nổ súng, dẫn đến đội ngũ cái khác gỗ lìn cũng nổ súng. Cái này nếu là ở trên chiến trường, trước thời hạn nổ súng để bộ đội mất đi tốt nhất đả kích thời cơ, gặp phải rất có thể là bại trận. Lý Tần Vũ vì giáo dục súng kiếp gỗ lìn kỷ luật, quân côn đều đánh gãy 10 cây, chú ý là 10 cái đại đội trưởng mỗi người đánh gãy 10 cây, lúc này mới hơi đem bắn một lượt luyện được chút bộ dáng. Lại tiến hành 3 vòng bắn một lượt, Lý Tần Vũ liếc nhìn tối xuống sát trời, đối với đám gỗ lìn hạ lệnh, tất cả mọi người về doanh, sát thương. Đại đội trưởng làm tốt kiểm tra, sát thương không sạch sẽ người bị bỏ cơm tối. Giải tán. Chúng đám gỗ lìn đều nhịp bị đại đội trưởng mang về doanh trại, gồm một người đi đến bên người Lý Tần Vũ. Lão đại, ta phát hiện cái vấn đề, một cái liên đội có 100 người, kéo thành tuyến bảy trận hình, xa nhất một người khoảng cách đều đến 200 mét có hơn, các đại đội trưởng mệnh lệnh nơi xa binh sĩ căn bản nghe không được. Chuyên đạt tiến lên triệt thoái phía sau bên trên lưới lê mệnh lệnh, xa nhất binh sĩ cũng chậm một nhịp, nhất là đánh mấy vòng đường, các binh sĩ ù tai, liền càng nghe không hiểu mệnh lệnh. Lời này để Lý Tần Vũ liên tiếp gật đầu, nhìn gò bánh mắt tất cả đều là thưởng thức. Không hổ là có được 15 điểm trí lực tồn tại, chính là so cái khác gỗ lìn thông minh, sẽ phát hiện vấn đề đưa ra vấn đề. Rất tốt gôn, ngươi phi thường tốt, bảo trì ngươi quan sát, bảo trì ngươi suy nghĩ. Chương 65, binh biến 2, chương 65, binh biến 2, ngươi đưa ra vấn đề ta đã cân nhắc đến, ta để tệ ộp làm phê quân trạm canh gác, ta khai phát một bộ quân trạm canh gác hệ thống chỉ huy, đến lúc đó ta sẽ cho tất cả đại đội trưởng phát chỉ cái còi, đón lấy huấn luyện trọng điểm phải đặt ở quân trạm canh gác trên chỉ huy. Gột mặt mũi tràn đầy bội phục, lão đại nghĩ chính là so hắn xa. Hai người bắt đầu tán dóc, liên quan tới như thế nào huấn luyện hỏa thương binh, để bọn hắn phát huy lớn nhất sức chiến đấu, nói, gột nhắc lên chuyện này. Lão đại, gần nhất huấn luyện cường độ có phải là quá cao rồi? Ta cảm thấy các binh sĩ có chút chịu không được, bọn hắn rất sao động, ta cảm giác còn tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện. Lý Tần Vũ sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu. Địch nhân cường đại một tới, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây mạnh lên, binh sĩ huấn luyện vất vả, kia liền ra tăng cơm nước, khổ qua cái này một đợt, huấn luyện cường độ liền có thể buông xuống một chút. Bởi vì không biết dũng giả tiểu đội lúc nào đến, Lý Tần Vũ từ đầu đến cuối cảm giác đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm, loại áp lực này, đổi lấy là súng kiếp đám gỗ lìn ma quỷ huấn luyện. Súng kiếp gỗ lìn mỗi ngày cần huấn luyện 12 giờ, bọn hắn không phải nổ súng chính là tại làm nổ súng chuẩn bị. Súng kiếp đánh bỏng liền tư thế hành quân, chạy bộ, chống đẩy, lạnh liền tiếp tục bắn súng, cái này huấn luyện lượng rèm bỏ đến đều phải mệt mỏi nằm xuống. Dũng giả tiểu đội quá mạnh, chặt gỗ lìn cùng chém dưa thái rau, hiện tại hung hăng thao luyện bọn hắn, còn không phải là vì đề cao bọn hắn sinh tồn tỷ lệ. Gỗ cũng không lời nói, tưởng tượng có quân pháp ước thúc, cảm thấy rất không có khả năng náo ra đại sự, liền không nhiều lắm quan tâm, trở về kiểm tra binh sĩ sát thương thành quả. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Lý Tần Vũ liền nếm đến nóng lòng cầu thành ngắt quả. Ngày nào đó rạng sáng 6 giờ 30 phút, trời đều không có sáng, Lý Tần Vũ liền đứng doanh trại cổng, đem một cái còi sắt tử ngậm trong miệng thu 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 thổi lên. Tiếng còi thổi vang, trong doanh trại súng kiếp gỗ lỉnh bản năng từ trên giường nhảy lên, nhanh chóng mặc trên thân trang bị, cầm lấy sắt bóng loáng bóng lượng súng kiếp, xông ra doanh trại đứng đến Lý Tần Vũ trước mặt xếp hàng tập hợp. Bọn hắn nhanh chóng đếm số, kết thúc về sau đại đội trưởng sẽ hô to nào đó liền đến đông đủ. Tập hợp cũng là có thưởng có phạt, trước hết nhất tập hợp hoàn tất bữa sáng có thể ăn vào càng nhiều số định mức thịt ma thú, cuối cùng đến đông đủ luyện công buổi sáng muốn bao nhiêu chạy một vòng. Hôm nay cái thứ nhất xếp hàng hoàn tất liền là Gồm Mâu liền, hắn hô to tập hợp hoàn tất, Lý Tần Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, Gồm Mâu mặt mũi tràn đầy đắc ý, bữa sáng có thể ăn nhiều một chút. Xung kích đám gỗ liền không ngừng theo doanh trại chạy ra, có nhanh có chậm, không ngừng có đại đội trưởng báo cáo tập hợp hoàn tất. Lúc này tám liên doanh trong phòng, tám liên tục mọc một cái cấp 3 gỗ lìn chiến sĩ gầm thét, để binh sĩ nhanh rời giường. Hắn thô bạo giật ra tham ngủ binh sĩ trên thân da thú chăn mền, đem mơ mơ màng màng binh sĩ theo trong lúc ngủ mơ kéo tỉnh. Mau dậy đi các ngươi những này lười đồ vật, muốn ta dùng rác ngạc dậy ra hung ác đánh ngươi nhóm cái mông sao? Đám gỗ lìn vội vàng hấp tấp bỏ lên, nhanh mặc quần áo, ở trong đó lại có cái đầu chọc gỗ lìn từ đầu đến cuối nằm trên giường không nhúc nhích, ngủ mười phần chết. Hắn chuột gỗ, cho lão tử! Tám đại đội trưởng xông đi lên, một thanh kéo đầu chọc gỗ lìn chăn mền, đưa tay chính là mấy cái tát. Nào biết đầu chọc gỗ lìn bị đánh, đột nhiên nổi giận, như là trọng độ rời giường khí người bệnh rít gào một tiếng, cũng một quyền đánh vào đại đội trưởng trên ngực. Lăn ngươi chuột gỗ, lao tử hắn chuột gỗ mệt chết, lao tử chỉ muốn đi ngủ, chỉ muốn đi ngủ a a a a a a. Cái này âm thanh rít gào để tám liền cái khác gỗ lìn đều sửng sốt, sau đó trên mặt tất cả đều là thống khổ thân sắc. Gỗ lìn vốn là hỗn độn loại, hướng tới hỗn loạn tự do, bị quân pháp trói buộc vốn là thống khổ không chịu nổi, hiện tại huấn luyện cường độ còn như thế mạnh, mấy ngày liền mệt nhọc gấp nhặt, đám gỗ lìn đều có muốn chết cảm giác. Đại đội trưởng bị đánh một quyền, mặt mũi tràn đầy không thể tin, lập tức cuồng nộ, xông đi lên đè xuống đầu chọc gỗ lìn dừng lại truy, một bên truy trong miệng còn một bên giận mắng: ngươi có phải hay không muốn chết? Tranh thủ thời gian cho lão tử huấn luyện, nếu không quân pháp xử trí. Lý Tần Vũ quân pháp phát triển đến bây giờ còn là tương đối nhu hòa, chia làm thượng trung hạ ba ngăn, xuống ngăn quân côn đánh gãy, cấp trung xử tử người, cao đẳng ba rút một giết. Bình thường đến nói, quân pháp uy hiếp mới ra, không có cái nào gỗ lìn còn dám hành, nhưng đầu chọc gỗ lìn thật sự là bị huấn luyện tra tấn điên, thế mà cuồng khiếu một tiếng, lão tử hắn chuột gỗ tình nguyện chết ngay bây giờ, cũng không muốn mệnh chết ta a a a. Hắn như điên xông lên, ẩu đả tám đại đội trưởng. Tám đại đội trưởng thế nhưng là cấp 3 binh gỗ lìn chiến sĩ, chỉ số mạnh hơn đại gỗ lìn rất nhiều, đảo mắt liền đem đầu chọc gỗ lìn đè xuống đánh, một bên đánh một bên giận mắng: phản phản, ba rút một giết. lao tử muốn hướng lao đại thân mời bà rút một giết. Lời này giống đẻ chết lạc đà cuối cùng một con rơm, để cái khác gỗ lìn thần kinh sụp đổ. Bọn hắn nhìn lẫn nhau, xác nhận trong mắt đối phương tuyệt vọng rất nhanh hóa thành cừu hận cùng điên cuồng. Bọn hắn giống thương lượng xong, đột nhiên gào lên một tiếng, xông đi lên đối với tám đại đội trưởng quyền đấm cước đá. Tám đại đội trưởng còn không có kịp phản ứng đâu, liền bị hơn 10 đầu tay chân bao phủ, bị đánh nằm dạp trên mặt đất ngay cả lời đều nói không nên lời. Đầu chọc gỗ lìn gian nan từ trong đám người leo ra, hắn liếc mắt nhìn đám người, vẻ mặt nhăn nhó mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Hắn chạy đến chính mình bên giường, đem thuộc về mình súng kiếp cầm trong tay, dựa theo huấn luyện qua gần ngàn lần thủ pháp, cho súng kiếp nhét vào thuốc nổ viên đạn, dùng cây châm lửa nhóm lửa ngoài lửa, tốc độ so hắn huấn luyện bất kỳ lần nào đều nhanh. Hắn đẩy ra điên cuồng đám người lộ ra tám đại đội trưởng, họng súng đôi đến tám đại đội trưởng lực, không nói hai lời nổ súng. Đợt, cùng các minh đệ tâm sự kịch bản. Nhìn thấy nơi này, đoàn người đối với sách cái gì nhạc dạo cũng có hiểu biết, đây không phải một bản tập trung gỗ lìn chép các loại dị thế giới mỹ thiếu nữ tiểu thuyết, đây là một bản dị thế giới làm ruộng phát triển luyện binh tranh bá văn. Hậu kỳ nhân vật chính sẽ luyện được càng nhiều quân đội, càng nhiều địch nhân hướng nhân vật chính tiến công, càng lớn quy mô quân đoàn hỗn chiến, càng nhiều công nghệ cao cải biến chiến tranh hình thái. Nhưng chiến tranh không phải toàn bộ, ma vật kiến quốc, ma vật xã hội sinh thái, ma vật pháp luật, những này là ta nghĩ tập trung viết đồ vật. Ma vật như thế nào kiến thiết xã hội pháp trị, các chủng tộc như thế nào hài hòa chung sống, ma vật hiện đại hóa quốc gia, chí ít là một trận chiến trình độ quốc gia, ta hy vọng có thể viết ra những vật này. Mặt khác nói một chút nên thế giới hệ thống sức mạnh, đây là một cái trung ma thế giới, có thể có dũng giả tiêu diệt vài trăm người tạo thành bộ đội. Thế nhưng là bộ đội trên nhân số ngàn, hơn bạn về sau, dũng giả cũng sẽ bị tiêu hao trí tử, một mình diệt quốc tình huống là không thể nào phát sinh, hệ thống sức mạnh cùng loại hộ cơ giáp, anh hùng đơn vị rất mạnh, thế nhưng sẽ bị tiểu binh mài chết, quyển sách còn là tập trung tại binh đoàn tác chiến. Cuối cùng nói một chút quyển sách này thành tích, không tốt lắm, mỗi ngày thu vào khoảng 20m, bất quá cá nhân ta thật thích cái này để tài robot, cho nên dự định tiếp tục viết, các vị nếu là muốn ủng hộ tại hạ, nhiều hơn bình luận rồi, tại kế tiếp có rảnh liền sở em bot, từng đầu đọc qua đi, siêu hèn mọn. Sau đó có cái độc giả để ta vẽ xuống bản đồ. Cái gì thế giới này ta ý nghĩ có một hồi, thế giới bản đồ đã lại ta trong đầu, ta tìm thời gian họa cái giản lược. Còn có à, bên trên một chương nhân vật chính muốn giết Teo, lấy ảnh tàng súng kiếp kỹ thuật, có người nói nhân vật chính khí lượng không đủ, nhưng ta viết đoạn này ngược lại cảm thấy là nhân vật chính khí lượng đủ lớn, mới cho phép Teo tiếp tục sống sót. Xem ra có chút lên phản hiệu quả, ta bản nhân là cảm thấy đoạn này để nhân vật chính lập thể ném một cái ném, các vị cảm nhận thế nào à, cho tại hạ nói một chút thôi, ta tốt ưu hóa một chút kịch bản. Chương 66, Catibon, 1, chương 66, Catibon. Một tiếng súng vang đạch phá dạng sáng yên tĩnh, để lòng của mọi người đều nhấc đến cổ họng. Cứ việc quân pháp để trong phương trận súng tiếp gỗ lìn không dám trâu đầu ghé thai, nhưng ánh mắt của bọn hắn lại nhanh chóng chuyển động, phi thường nghĩ tìm tòi nghiên cứu xảy ra chuyện gì. Thương một vang, Lý Tần Vũ sắc mặt chính là trầm xuống, hắn thị giác góc trên bên phải xuất hiện một đoạn màu đỏ hệ thống nhắc nhở. Súng tiếp gỗ lìn đánh giết gỗ lìn chiến sĩ. Ta mẹ nó. Vinh biến. Toàn quân nghe lệnh. Vây quanh số 8 doanh trại. Lý Tần Vũ lập tức hạ lệnh, súng tiếp đám gỗ lìn nhanh chóng tản ra, biến thành một cái vòng tròn đem số 8 doanh trại gắt gao vây quanh. Tám liền binh sĩ trải qua một trận điên cuồng, nhìn xem trên mặt đất chết thảm tám đại đội trưởng, tất cả đều lấy lại tinh thần, trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, hoàn tay. Chết chắc. Tại canh cổng bên ngoài, doanh trại đã bị vây quanh, ngày xưa đồng liêu giơ súng kiếp nhắm ngay bọn hắn, tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy cốc. Vừa mới bộc phát có bao nhiêu thoải mái, hiện tại liền có bao nhiêu hối hận. Tại bọn hắn không biết nên như thế nào cho phải lúc, Lý Tần Vũ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, tám liền binh sĩ nghe lệnh, buông xuống tất cả vũ khí, ra doanh xếp hàng tập hợp. Trong doanh trại một hồi lâu bạo động, còn truyền đến binh sĩ lẫn nhau nhục mạ chỉ trích thanh âm, nhưng cũng không ai chủ động đi ra ngoài. Lý Tần Vũ lúc này hạ lệnh, nhóm lửa ngoài lửa, nhất thương, nhắm chuẩn. Trong phòng tám liền binh sĩ nghe xong khẩu hiệu này, liền biết sau một khắc vừa muốn nổ súng, lập tức vội vàng hấp tấp chạy ra cửa doanh, không mang súng kíp, như bình thường như vậy tập hợp xếp hàng. Lý Tần Vũ hướng Gột Mâu liếc mắt ra hiệu, Gột Mâu mang theo thủ hạ binh sĩ xông đi lên, dùng súng kíp đem tám liền binh sĩ đều khống chế lại. Lý Tần Vũ đi vào doanh trại xem xét, liếc mắt liền thấy trên mặt đất một cỗ thi thể, ngực phá vỡ năm đấm lớn cái lô lớn, đây là súng tiếp tiến dần lên xạ kích tài năng đánh ra đến hiệu quả. Lý Tần Vũ ngồi xuống méo méo thi thể xương cốt, mềm hoạt, nhiều chỗ gãy xương, hắn đang bị bắn chết trước đó còn gặp quần đầu. Đây là trận đột nhiên xuất hiện bất ngờ làm phản, đây là quân đội tư tưởng kiến thiết hoàn toàn lạc hậu hơn huấn luyện ác quả. Lý Tần Vũ sắc mặt âm trầm đi ra doanh trại, đi tới phương trận trước, nhìn chăm chú tám liền binh sĩ. Tám liền binh sĩ tiểu tâm can nhảy loạn, đến, lão đại tử vong ngưng thị, hoàn tay. Lý Tần Vũ nghĩ trực tiếp hạ lệnh xử bắn tám liền binh sĩ, mặc kệ lý do gì, gan giết sĩ quan, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Nhưng đột nhiên, hắn nhớ tới thả tại trong khu phòng đống kia một nặng 3 kg bạo phá thủng, cái đồ chơi này làm sao chuyển phát đến dũng giả trước người 5 mét chỗ còn chưa nghĩ ra, nhưng mắt ba trước, có vẻ như tìm tới phương án, ca thịt bom a. Gỗ liền chạy nhanh, linh hoạt, sẽ tự mình tìm địch, mấy cái cùng một chỗ công kích, luôn có thể vọt tới dũng giả tiểu đội phụ cận bạo a. Đến nỗi sợ chết, hoàn toàn không cần lo lắng, đem bọn hắn chiêu mộ thành hệ thống binh. Dùng chiến trường hệ thống chỉ huy cưỡng chế kéo bọn hắn công kích chẳng phải được. Lý Tần Vũ trong mắt sát ý hơi thu liễm, đã có tác dụng, kia liền không thể toàn bộ xử tử, nhưng bọn hắn dám giết sĩ quan, hay là muốn trừng trị một phen, không phải những liên đội khác có người bắt trước liền không xong. Hắn la lớn, tám liền. Tất cả tiểu đội trưởng, phó đội trưởng ra khỏi hàng. Tám liền 10 cái tiểu đội trưởng cùng 10 người đội phó tất cả đều ra khỏi hàng, tại phương trận phía trước đứng thành một hàng. Lý Tần Vũ tiếp lấy hạ lệnh. Tám liền. 1-2-3 đếm số, bắt đầu. Tám liền gỗ lìn nghe xong muốn 1-2-3 đếm số, dọa đến toàn thân run rẩy, điều này có ý vị gì? Ba rút một giết. Bọn hắn sợ nhất ba rút một đánh tới. 1-2-3-1-2-3 đếm số chậm rãi vang lên, thanh âm này tràn ngập hoảng hốt, tất cả gỗ lìn đều đang cầu khẩn, lão đại không muốn chọn lựa đến bọn hắn báo danh số lượng a đếm số hoàn tất. Lý Tần Vũ hét lớn, hô đến hai ra khỏi hàng. Hoa một tiếng, 1/3 gỗ lìn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, bọn hắn đều là hô đến hai, bọn hắn biết mình xong, chính mình thành ba rút một giết đối tượng. Lý Tần Vũ vung tay lên, những liên đội khác súng kiếp gỗ lìn xông đi lên, đem hô đến hai ra hỏa đẩy ra ngoài. Lý Tần Vũ để người ép tám liền tất cả sĩ quan cùng ba rút một giết đối tượng, đi tới sân bắn, đem bọn hắn cột vào bình thường bắn bia huấn luyện dùng người bù nhìn bên trên. Lý Tần Vũ dùng kiếm chỉ bị trói lại ra hỏa. Các tướng sĩ, những người này là phản đồ. Những này hèn hạ ra hỏa giết chết trưởng quan của bọn hắn, đây là không chính xác. Sai lầm. Không được cho phép. Hiện tại là thời điểm để bọn hắn trả giá đắt, liên tiếp. Bắn một lượt trận hình triển khai. Liên tiếp súng kiếp gỗ lìn cũng chính là gồm mâu bộ đội, nhanh chóng chạy xếp thành một hàng. Dơ thương. 100 tên lính dơ lên súng kiếp, nhắm chuẩn tám liên chiến sĩ. Phóng. Phanh 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 phanh. Liên tiếp tiếng súng vang lên, sương mù màu trắng tràn ngập, 100 phát 20 ly viên đạn tại 20 mét bên trong bắn về phía 40 cái sự quyết đối tượng thể nội, đem bọn hắn thân thể nổ huyết nhục vang tung tóe, ngay cả phát ra thét thống khổ cơ hội đều không có, trực tiếp chết hẳn đấu. Liên tiếp binh sĩ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, bọn hắn huấn luyện lâu như vậy, còn không có dùng súng kiếp đánh qua vật sống, bây giờ xem xét, thứ này lực phá hoại kinh người a. Liên tiếp binh sĩ xạ kích hoàn tất, nhị liên tam liên bốn liền đuổi theo, tiếp tục xạ kích. Lý Tần Vũ muốn mỗi một sĩ binh đều tham dự đối với làm phản binh sĩ tử hình, để bọn hắn biết làm phản hạ tràng. Sử bắn kết thúc, gần ngàn phát đại đường kính viên đạn đánh bắn điểm mất mô, cũng không cần nhặt xác, đều đánh nát, xẻng đem có thể trực tiếp bón phân. Các binh sĩ một lần nữa xây dựng xạ kích tiêu bảo đảm, chuẩn bị hôm nay huấn luyện. Lý Tần Vũ nhìn xem bận rộn binh sĩ, lâm vào suy nghĩ. Lần này làm phản cho hắn một lời nhắc nhở, không có linh hồn quân đội thật không được. Có câu nói lời nhảm thái qua rất nhiều lần, gỗ lìn là tình cảm mờ nhạt ma vật, bọn hắn không có vinh dự cảm giác, không có cống hiến tinh thần, thậm chí không có thấy xa. Dũng giả tiểu đội uy hiếp Lý Tần Vũ là cáo chi quân đội, nhưng các binh sĩ chính là biết có loại này uy hiếp tồn tại dưới tình huống, còn là lại bởi vì huấn luyện trở ngại buộc phát làm phản. Không có linh hồn không có vinh dự cảm giác quân đội đi không lâu dài, coi như dùng khủng bố quân pháp kết thúc, các binh sĩ không cách nào buộc phát ra tính năng động chủ quan, quân đội hạn mức cao nhất cũng sẽ không cao. Vinh dự cảm giác, như thế nào cho tình cảm đạm bạc gỗ lìn bồi dưỡng vinh dự cảm giác? Cái này quá khó. Lý Tần Vũ muốn vỡ ra, người xuyên việt các tiền bối có vẻ như không có chỉ đạo tư tưởng a. Chủ yếu xuyên gỗ lìn vốn lại ít, xuyên đồng dạng đều là chính mình vô địch sâu tạc tiên, chép các tộc mỹ thiếu nữ đi, chưa nói qua làm sao bồi dưỡng gỗ lìn quân đội a. Lý Tần Vũ điên cuồng vào đầu, nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy muốn không lùi lại mà cầu việc khác, đã tạm thời không có cách nào bồi dưỡng gỗ lìn binh dự cảm giác, cái kia muốn không trước bồi dưỡng bọn hắn cảm giác nhục nhã. Có câu nói thế nào, biết hổ thẹn sau đó dũng, có lẽ đối với đám gỗ lìn đến nói, làm như vậy sẽ có hiệu quả đâu. Lý Tần Vũ lúc này tập hợp bộ đội, tìm bộ quan tài, đem tám đại đội trưởng liệm, để tám liền binh sĩ nhấc lên bị bọn hắn giết chết đại đội trưởng lên tới liệt sĩ núi, cũng chính là chuyên môn mai táng chết trận gỗ lìn ngọn núi kia. Chương 66, ca thịt bom 2, chương 66, ca thịt bom 2, hắn để những liên đội khác gỗ lìn xếp hàng đứng vững, nhìn cho thật kỹ tám liên chiến sĩ tay không đào hố, đem bị bọn hắn giết chết đại đội trưởng táng xuống dưới. Chờ bọn hắn hoàn thành mai táng, bị Lý Tần Vũ yêu cầu quỳ ở trước mộ phần sáng hối. Hắn đem tám liền cờ xí lấy tới, ở trên không lung lay, làm cho tất cả mọi người lực chú ý đều tập trung tại trên cờ xí. Cái này đại đội cờ vô cùng đơn giản, thậm chí rất thô ráp, chính là vải bố khe hở thành hình chữ nhật, phía trên dùng nước sơn đen soát 1-2-3 chờ chữ số ả rộng, đại biểu từng cái đại đội phiên hiệu. Lý Tần Vũ quát to, đây là trận sỉ nhục làm phản, tám liền binh sĩ tàn nhẫn giết chết bọn hắn đại đội trưởng, đem binh dự ném chi không để ý. Đã tám liền binh sĩ vứt bỏ đại đội trưởng, cái kia tám liền cũng không có tồn tại ý nghĩa, ta tuyên bố, từ giờ trở đi hủy bỏ tám luân phiên hào, sau này lại không tám liền binh sĩ giáng thành tội binh. Dứt lời, hắn cầm lấy một cái bó đuốc, đem tám liền cờ xí đốt cái sạch sẽ. Chúng gỗ lìn nhìn xem cái kia mặt quân kỳ bị hỏa diễm đốt thành cho bụi, đều là trầm mặc không nói. Lý Tần Vũ theo trên mặt bọn họ đảo qua, hắn nhìn thấy bộ phận gỗ lìn biểu lộ ngưng trọng, lông mày thật sâu nhíu chung một chỗ, không biết suy nghĩ cái gì, cái này khiến trong lòng của hắn vui mừng. Dù cho chỉ có một người đối với phiên hiệu bị bỏ sinh ra độc dung, kia cũng là cực tốt. Tư tưởng có tính truyền bá, chỉ cần dẫn dắt thỏa đáng, những binh lính khác cũng sẽ đối với phiên hiệu bị bỏ cảm thấy hoảng hốt nhục nhã. Khi loại này sỉ nhục xem triệt để ở trong quân đội tạo dựng lên, vinh dự cảm giác cũng liền không xa, có vinh dự cảm giác, quân đội chậm rãi liền sẽ tạo ra quân hồn. Huấn luyện tiếp tục, cường độ vẫn như cũ phi thường cao, cũng không có bởi vì một trận làm phản mà giảm xuống. Lý Tần Vũ tuyệt đối sẽ không bởi vì một trận từ đôi đến đầu làm phản cải thiện đám gỗ lìn tình huống, cấp dưới chiếm quyền chỉ cần vừa có manh mối, liền nhất định phải bạo lực chấn áp. Nếu để cho gỗ lìn quen thuộc dùng bạo lực hướng thượng cấp biểu đạt yêu cầu, ngày sau sẽ tạo thành mang tính tan nạn hậu quả. Nhưng vấn đề bại lộ, Lý Tần Vũ hay là muốn làm ra cải biến, huấn luyện cường độ không thể hàng, kia liền tại địa phương khác cải thiện. Đầu tiên Lý Tần Vũ tại đại đội trưởng chức vị xuống thiết đại đội phó, đồng dạng để hệ thống binh đi đảm nhiệm. Đại đội phó trừ thời gian chiến tranh phối hợp đại đội trưởng chỉ huy bộ đội, bình thường còn có lắng nghe chiến sĩ yêu cầu nhiệm vụ. Lần này binh biến để Lý Tần Vũ biết, gỗ lìn cũng là có biểu đạt dục vọng, nhưng hắn thiết kế quân đội hệ thống quản lý rất thô ráp, thượng cấp đối với hạ cấp duy nhất ngôn ngữ chỉ có quân lệnh cùng quân côn, hạ cấp hoàn toàn không có cùng thượng cấp câu thông con đường, hắn muốn thành lập một cái hạ cấp hướng thượng cấp biểu đạt thanh âm con đường. Lý Tần Vũ đem đại đội phó nhóm gọi vào cùng một chỗ, cho bọn hắn bên trên 3 ngày khóa, truyền bá một ít lời thuật. Đại khái chính là quân đội vinh dự xem, quân đội sỉ nhục xem, dũng giả uy hiếp luận một loại. Những lời này thuật ý nghĩa đại đội phó nhóm chính mình cũng không hiểu rõ, nhưng cái này không trọng yếu, Lý Tần Vũ muốn bọn hắn máy móc tính đi các chiến sĩ bên thai nhập kinh, đem thứ này như là tư tưởng lạc ấn in dấu tiến vào gỗ lìn trong đầu. Các chiến sĩ không hiểu không trọng yếu, biết có thứ như vậy rất trọng yếu. Hắn còn muốn đại đội phó nhóm tích cực lắng nghe các chiến sĩ yêu cầu, để gỗ lìn sĩ quan cùng gỗ lìn binh sĩ làm tâm sự bộ kia có chút làm khó gỗ lìn. Bọn gia hỏa này trong đầu chỉ có xa 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 cùng siêu siêu siêu, để bọn hắn đi quan tâm đồng tộc quả thực là không chỉ vì lời tuyên bố. Nhưng không sao, Lý Tần Vũ trực tiếp cho các đại đội trưởng hành vi chỉ đạo. Nếu có binh sĩ tìm đại đội phó tâm sự, đại đội phó cần phải làm là chạy không đại não, mặt ngoài bày ra một bộ lắng nghe bộ dáng, chờ binh sĩ nói hết lời, vô vô bờ vai của hắn, dẫn hắn đi xoa thu xếp tốt, chép một chút chuột gỗ xong việc. Không có cách nào tiến hành càng tỉ mỉ chỉ đạo. Hiện tại dân trí chưa mở, chỉ có thể trước dựng cái thô giáp giá đỡ. Có hiệu quả hay không không quan trọng, Lý Tần Vũ cần phải làm là một viên gạch đi lên trồng, bồi dưỡng đám gỗ lìn sỉ nhục cảm giác là một viên gạch, bồi dưỡng đám gỗ lìn minh dự cảm giác lại là một khối, dạng này tấm gạch không ngừng lên trên cửa hàng, một ngày nào đó có thể xây thành một quốc gia. Phương diện nhân sự cải tiến, Lý Tần Vũ còn gia tăng binh sĩ vật chất ban thưởng. Hắn khai phát một loại canh đặc, là dùng ma vật máu tươi cùng nội tạng đun như rau quả món ăn. Cái đồ chơi này đối với gỗ lìn đến nói, cùng loại bún thịt hầm đối với nhân loại dụ hoặc. Lý Tần Vũ bắt đầu tại bữa tối bên trong gia nhập đạo này gỗ lìn sở trường mong chính, lấy để cao đám gỗ lìn huấn luyện nhiệt tình. Hắn còn tìm mấy cái xe tất rượu nhân loại, để bọn hắn dùng lúa mì cùng khoai tây chế tạo rượu. Sau đó tại binh sĩ ngày nghỉ miễn phí cung cấp rượu, lấy thư giãn súng kiếp gỗ lìn tinh thần mệt nhọc. Những này biện pháp cực lớn ổn định súng kiếp gỗ lìn sĩ khí. Nếu như bọn hắn đều là Lý Tần Vũ hệ thống binh, hắn liền có thể nhìn thấy binh sĩ sĩ khí theo 40 tả hữu màu vàng trạng thái lên cao đến 70 màu lục ổn định trạng thái. Vấn đề nội bộ giải quyết, huấn luyện tiếp tục đưa vào danh sách quan trọng. Súng kiếp đám gỗ lìn ngày qua ngày tiến hành huấn luyện. Súng kiếp sử dụng cùng phối hợp càng ngày càng có bộ dáng. Có đôi khi súng kiếp đám gỗ lìn tại quân tiếng còi dưới mệnh lệnh đánh ra một hàng chỉnh tề hỏa lực đồng loạt, Lý Tần Vũ sẽ sinh ra hào giác, trước mặt chính là tinh nhuệ tôn hùng binh. Bị thủ tiêu phiên hiệu 8 liền tội binh cũng không có nhàn rỗi, những này vốn nên bị xử tử ra hỏa bị Lý Tần Vũ an bài huấn luyện đặc thủ. Chạy bộ, bắn gọn, không ngừng nhiều lần. Đánh lựa thương, huấn luyện thân thể, tư thế hành quân toàn bộ hủy bỏ, tội binh nhóm mỗi ngày ở trước ngực chói cái thùng sắt tử, sau đó chạy một chút chạy. Vì bảo vệ bọn hắn đầu gối, tội binh mỗi ngày chỉ dùng huấn luyện 2 giờ. Thời gian còn lại toàn dùng cho nghỉ ngơi buông lỏng. Lý Tần Vũ thậm chí tìm người cho những này tội binh xoa bóp chi dưới cơ bắp, để bọn hắn nhanh chóng phóng thích axit lactic, cam đoan ngày thứ 2 còn có thể tiếp tục huấn luyện. Tội binh nhóm thoải mái cất cánh, theo mỗi ngày huấn luyện 12 giờ biến thành 2 giờ, đây chính là thiên đường sao? Tội binh nhóm cả ngày vui mừng a a, chạy qua sân huấn luyện, trông thấy chỉ ngây ngốc tư thế hành quân súng tiếp gỗ lìn, mặt mũi tràn đầy đắc ý, bọn hắn nghĩ thầm bọn gia hỏa này khẳng định ao ước chết bọn hắn. Nhưng mà tội binh nhóm tuyệt đối nghĩ không ra, bọn hắn mỗi ngày treo ở trước ngực bình sắt là làm gì? Cũng không có chú ý xung kiếp gỗ lìn nhìn ánh mắt của bọn hắn đã là nhìn người chết ánh mắt. Đợt, tiếp theo chương, phản gỗ lìn phần tử dũng giả tiểu đội liền muốn đến lực. Chương 67, dũng giả tiểu đội đến ma vật rừng rậm, 1, chương 67, dũng giả tiểu đội đến ma vật rừng rậm, 1, thời gian trôi qua từng ngày, Lý Tần Vũ mang binh tiến hành mấy lần huấn luyện giã ngoại, theo gồm bảo một mực chạy đến gỗ lìn bộ lạc, lại từ gỗ lìn bộ lạc chạy đến của bảo. Lấy này huấn luyện quân quan điều động bộ đội tính cân đối, cũng là chạy tới đem minh giới bên cây mới soát khô lâu binh giết chết, cho đám gỗ lìn thăng cấp thành đại gỗ lìn. Hiện tại trong tay hắn 9 cái liền, 900 gỗ lìn đã toàn bộ trở thành đại gỗ lìn, là chi phi thường khả quan lực lượng vũ trang. Cái này đã để Lý Tần Vũ cảm giác tự hào, lại để cho hắn cảm giác lo âu. Mấy tháng cường độ cao huấn luyện về sau, đám gỗ lìn đã ý thức được súng kiếp chúng sinh bình đẳng khí địa vị. Lý Tần Vũ thật sợ ngày nào những này điểu lông đột nhiên toát ra câu, ta suy nghĩ ta một thương có thể quật ngã lao đại, sau đó hướng sau lưng mình nổ súng. Cho Lý Tần Vũ dọa, trong đêm tìm tệ ộp đánh bộ chống đạn giáp ngược mũ giáp. Tệ ộp nói súng kiếp quá lợi hại, nghĩ chống cự đạn cần gia tăng áo giáp độ dày, nhưng làm như vậy áo giáp sẽ rất nặng. Điểm này Lý Tần Vũ cũng rõ ràng, hắn thiết kế súng kiếp dùng tài liệu phi thường vững chắc, đánh cái thời đại này nhân loại bản giáp một người một súng qua xuyên. Cũng may chất lượng không đủ trồng liệu đến gót. Lý Tần Vũ cảm thấy lấy hiện tại thể chất của mình, xuyên 450 kg giáp căn bản không có vấn đề, mà một bộ toàn thân giáp trọng lượng đại khái 25 kg tả hữu, độ dày 1 đến 2 ly. Như vậy 50 kg liệu, chỉ bảo hộ ngực cung đầu, đánh một bộ mũ giáp lồng ngực giáp, độ dày hẳn là có thể trồng đến 10 ly, dày như vậy phòng ngự súng kiếp cũng không có vấn đề a. Tệ ốp đánh trước 10 ly dày tấm sắt, sau đó dùng súng kiếp tiến hành thử bắn, cuối cùng ra kết luận có thể tại 70 mét bên ngoài chống cự súng kiếp viên đạn xạ kích, miễn cưỡng phù hợp Lý Tần Vũ nhu cầu. Lý Tần Vũ để tệ ốp lượng thân hình của mình gấp rút chế tạo giáp bảo vệ đầu, trừ ra tăng phòng ngự của mình, hắn còn muốn cho sĩ quan thiết kế một loại vũ khí để bọn hắn có thể tùy thời đánh giết làm phản binh sĩ. Tám đại đội trưởng sự tình là Lý Tần Vũ trong lòng vô cùng, đám gỗ lìn ngày nào nếu là muốn tạo phản, đột nhiên thay đổi họng súng nhắm ngay chính mình, mấy trăm thanh súng kiếp cùng một chỗ xạ kích, thần tiên đến cũng bị không nổi a. Lý Tần Vũ suy nghĩ một cái chiều dài 60 cm, đường kính 40 ly thủ pháo, dùng cho phát xạ đại lượng bi thép nhỏ. các binh sĩ xuất hiện đội lúc, cái đồ chơi này đánh ra bi thép một lần quét ngã 4-5 cái binh sĩ không có vấn đề, chính phó đại đội trưởng cùng một chỗ xạ kích, nháy mắt liền có thể giết chết 10 cái có làm phản mục đích binh sĩ, tuyệt đối có thể chấn chủ còn lại binh sĩ. Loại này thủ pháo cũng là cho bộ đội gia tăng khả quan khoảng cách gần chuyển vận năng lực, Lý Tần Vũ đem mạch suy nghĩ nói cho Tê Úc, để hắn nghiên cứu phát minh sản xuất ống ngắn thủ pháo. An bài xong vũ khí mới sản xuất, sắc trời cũng đen, Lý Tần Vũ hiện tại 3 ngày mới ngủ một lần cảm giác, đại hắc đêm không có việc gì, liền cũng cầm lấy truy rèn sát. Những ngày này hắn nhiều lần chạy đến tiệm thợ rèn, rất nhiều súng kiếp công cụ là chính hắn gõ đi ra, vì thế nó rèn đúc độ thuần thục lên tới 52, giải tỏa thứ nhì cái rèn đúc 2 chọn một kỹ năng. Hai cái kỹ năng theo thứ tự là: 1, vật liệu thép gia công. 2, thuộc tính giao cho. Cái thứ nhất chính là hắn có thể truy ra vật liệu thép, để hắn thu hoạch vật liệu thép càng thêm dễ dàng, nhưng tiệm thợ rèn không phải đã sớm có thể sản xuất hàng loạt sao, căn bản không thiếu cái đồ chơi này. Thứ hai cái liền như bức, cho rèn đúc vật phẩm gia tăng thuộc tính, tương đương với phụ ma, Lý Tần Vũ không chút suy nghĩ chọn hai. Hắn chờ không nổi muốn thử một chút hiệu quả, lập tức bắt đầu rèn sắt. Hắn muốn cho chính mình đánh thanh đại kiếm, trước đó thanh kiếm kia còn cho dễ hộ kỵ sĩ, đồng thời thân thể của mình tố chất tăng lên, có thể sử dụng càng thêm nặng kiếm, hắn muốn đánh đem trọng lượng tại 10-12 kg đại kiếm hai tay. Hắn đem lung đỏ vật liệu thả tại trên đe sắt, hướng Đương Đương ném ra một cái khoai tây. Đương Đương đem khoai tây làm hạt dưa khắc, sau đó vung vẩy lên búa lớn. Bởi vì có nhân hình rèn đúc truy, thép phôi rất nhanh thành hình, Lý Tần Vũ tiến hành tôi vào nước lạnh cùng khai phong xử lý, một thanh chiều dài 1m6, 10 phần thô to kiếm xuất hiện trong tay hắn. Tên, trọng lượng khoa trương hai tay kiếm trọng lượng, 11.5 kg vung chặt tốc độ, 75 vung chặt tổn thương, 130 đâm tới tốc độ, 71 đâm tới tổn thương, 63 chiều dài, 16m thuộc tính, sắc bén 10 giới thiệu văn tát, nếu như nói đây là một thanh kiếm, không khỏi cũng quá lớn. Lý Tần Vũ xem xét thật có thuộc tính đặc biệt, lập tức chạy đến bên ngoài, tìm gây một người mới có thể vây quanh xà nhà, ghim lên trung bình tấn, hung hăng vung lên kiếm, trực tiếp đem xà nhà chặt thành hai nửa. Lần này hắn chặt đứt xà nhà sử dụng sức lực so với lần trước nhỏ rất nhiều, có cái này thần binh lợi khí, hắn cùng dũng giả thực lực chênh lệch lại rút ngắn một đoạn. Lý Tần Vũ mua cái kiếm hoa, vui vẻ cùng cái được đồ chơi tiểu hải. Liên quan tới cho rèn đúc vật gia trì thuộc tính, hắn còn có cao siêu hơn cách dùng, nếu như về sau chính mình tạo máy tiện, muốn làm giao tiện đầu, phổ thông vật liệu thép cường độ không cách nào đạt tới yêu cầu, như vậy tay mình đánh ra giao tiện đầu có thuộc tính gia trì, có thể hay không hợp cách. Thương phấn lên lực. Cười chặt học rất có triển vọng à, có lẽ thế lực của hắn rất nhanh liền có thể đi vào hơi nước thời đại đâu. Bất quá phát triển được giải quyết dũng giả nguy cơ về sau lại nói. Hắn chuẩn bị thép phôi bắt đầu đánh chế những vũ khí khác, tại bình minh tiếng còi huấn luyện quân sự trước đó. Hắn có nhiều thời gian, dù sao hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ cũng sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Lý Tần Vũ đem một khối thép bồi nung đỏ thả tại sắt trên bên trên, lần nữa cầm ra một cái khoai tây ném cho Đương Đương. Đương Đương nạp năng lượng hoàn tất, mỗi vung 100 cái đại truy vẹn vẹn tiêu hao một cái khoai tây. Ken 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 thanh âm vang vọng tiệm thợ rèn. Một hồi lâu, Lý Tần Vũ đem hắn muốn vũ khí làm tốt. Đây là một cây đặc thù nòng súng, một cây dài 2 mét, thành ống dày thêm, đơn nòng súng trọng lượng liền đạt tới 20 kg cự vô bá. Lý Tần Vũ muốn thử xem có thể hay không trồng liệu, bỏ qua tính cơ động, tạo ra súng không có giảm thanh phiên bản súng ngắm. Căn này nòng súng dược thất phi thường lớn, có thể chứa đựng thông thường súng tiếp 3 lần phát xạ thuốc, vì phòng ngừa tạt nòng, dược thất phi thường dày. Làm tốt nòng súng về sau, cái khác linh kiện không cần hắn thân lực sản xuất, trực tiếp theo cái khác công nhân nơi đó lấy ra cải tiến, lắp ráp đến cùng một chỗ là được. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Vũ đem các loại linh kiện lắp ráp đến cùng một chỗ, được đến một chi 2m3 siêu trường súng tiếp, hơn nữa còn bạo thủ tính. Tên: nòng súng tăng cường hạng nặng ngòi lửa súng không có giảm thanh trọng lượng, 24 kg. Vũ khí loại hình: nỏ. Tổn thương: 725 đâm xuyên. Đạn dược tốc độ phi hành: tháng 5-5-7-0m mỗi giây. Tầm sát thương: 300-600m. Thuộc tính: tinh chuẩn 10 đánh giá, đây là pháo, đây là pháo, đây là pháo. Vũ hồ, độ chính xác 10. Lý Tần Vũ nhìn thế mà ra độ chính xác thuộc tính, tiểu tâm can chính là bịch bịch nảy loạn. Làm cây nòng súng dài như vậy đồ chơi vốn là nghĩ tạo chi súng ngắm, không nghĩ tới còn ra độ chính xác thuộc tính, cái này mẹ hắn quả thực vận khí nổ tung a. Lúc này vừa bận đến sáng sớm huấn luyện quân sự thời gian, Lý Tần Vũ khiêng thương chạy đến doanh trại cổng tiếng còi. Chương 67, dũng giả tiểu đội đến ma vật rừng rậm 2, chương 67 dũng giả tiểu đội đến ma vật rừng rậm 2, tất cả binh sĩ xông ra doanh trại xếp hàng đứng vững. Lý Tần Vũ lớn tiếng hạ lệnh, các đại đội trưởng dẫn đội có thứ tự huấn luyện, gộp ra khỏi hàng, ngươi đi theo ta một chút. Gộp hứng thú bừng bừng rời đội, đi theo Lý Tần Vũ sau lưng, hắn hai cái mắt nhỏ nhìn chằm chằm vào Lý Tần Vũ gánh trên vai đại thương, sắc mặt tưởng hồng mắt lận hoa đảo, hắn cảm giác chính mình tìm tới chân mệnh tiên nữ. Đến sân tập bắn về sau, Lý Tần Vũ đem đại thương đưa cho gộp, chỉ vào 300m bên ngoài một cái người bù nhìn điểm ngắm. Có thể nhìn thấy cái kia điểm ngắm không, nã một phát súng nhìn xem có thể đánh trúng hay không. Gỗ Hưng phấn thẳng xoa tay, tiếp quả thương nằm trên đất, bắt đầu hướng nơi xa nhắm chuẩn. Thương này bởi vì quá dài quá nặng, nòng súng phía trước có cái hai chân đỡ, gỗ nằm xuống có thể tương đối nhẹ nhõm nhắm chuẩn. Gỗ ngắm một hồi lâu, người bù nhìn bia ngắm tại 300m bên ngoài cùng hạt gạo không chênh lệch nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là cấp 5 gỗ lỉnh tay bắn tỉa, cung nỏ độ thuần thục 350, thấy rõ 300m không có vấn đề. Nổ súng, ngòi lửa va chạm dữ thất, tiếng súng vang lên, khói trắng phun ra, gỗ kêu thảm một tiếng, che lấy bả vai kêu rên. Lý Tần Vũ đi qua đem gỗ nâng đỡ, gỗ nói, đau. Quá đau. Nhiều mở mấy thương ta xương cốt sẽ đoạn. Lý Tần Vũ xem xét cái này cũng không được à, sức giật quá lớn, gộp không có cách nào tiến hành huấn luyện. Ừm. chờ chút ngươi đi tìm tệ ộp đánh một khối sắt giáp vai, báng súng thấp trên giáp vai đánh, dạng này sức giật có thể phân tán điểm. Gộp nói rõ, Lý Tần Vũ nhìn về phía bia ngắm, lấy thị lực của hắn, tập trung lực chú ý vẫn có thể thấy rõ ràng, cưới chặt hệ thống hỏa lực thêm điểm là toàn diện tăng lên. Người bù nhìn cánh tay phải biến mất. Ai u? Thương thứ nhất liền trúng, ngươi có thể a? Lý Tần Vũ vô vô gộp bả vai, đau hắn một trận nhè răng trợn mắt. Không có lao đại, ta ngắm chính là người bù nhìn ngực, thương này đường đạn lệch trái. Lý Tần Vũ biểu lộ đột nhiên ngưng trọng, nhìn thẳng gộp con mắt. Ngươi hiện tại là thông minh nhất gỗ lìn một trong, ta hy vọng ngươi rõ ràng, nếu như không thể vượt qua dũng giả nguy cơ, tất cả chúng ta đều sẽ chết, chúng ta sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại. Hắn chỉ vào gỗ bảo, vừa chỉ quân doanh, thổ địa, sông lớn bên cạnh đồ nước. Gỗ biểu lộ nghiêm một chút. Lão đại, dũng giả tại sao muốn tiêu diệt chúng ta? Gỗ đưa ra nghi vấn, mặc dù Lý Tần Vũ cho đại đội phó nói lời thuật hắn cũng nghe qua, cái gì dũng giả sẽ thiêu hủy phòng ốc của bọn hắn, phá hư bọn hắn cây nông nghiệp, giết chết bọn hắn tất cả mọi người, nhưng những này tuyên truyền thoại thuật bên trong không nói dũng giả tại sao muốn làm như thế. Lý Tần Vũ khoanh tay ra sau lưng đi, nhìn xem phía tây phương hướng. Thế giới này có rất nhiều chủng tộc, nhưng thế giới tài nguyên có hạn, từng cái chủng tộc vì sinh tồn, nhất định phải chiếm cứ càng nhiều tài nguyên, mà giết chết đối phương, làm cho đối phương không cách nào chiếm cứ tài nguyên là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Cũng như có điều suy nghĩ. Lão đại, tựa như chúng ta cùng Long Nha chiến tranh, trên bản chất nhưng thật ra là tranh đoạt tài nguyên. Lý Tần Vũ nhẹ gật đầu, ma vật rừng rậm chỉ có thể có một cái kẻ thống trị, xác thực có thể tính là tài nguyên tranh đoạt. Chúng ta phát triển để dũng giả sợ hãi, hắn cảm thấy tương lai chúng ta sẽ tranh đoạt rất nhiều tài nguyên, sẽ trở thành nhân loại địch nhân. Vì nhân loại lợi ích, dũng giả sẽ không hề cố kỵ giết chết chúng ta. Hắn sẽ không quan tâm chúng ta phải chăng thật sự có uy hiếp, sẽ không quan tâm giết chính là trưởng thành gỗ lìn còn là gỗ lìn con non, sẽ không quan tâm bị giết chết chúng ta phải chăng thống khổ. Hắn sẽ tiện tay vung ra một kiếm, đem ngươi chặt thành thịt nát, sau đó tại giống cái nhân loại lấy lòng trong âm thanh, đắc ý cười ha ha. Loại hành vi này bị ta định nghĩa thành phản sinh vật có trí khôn chủ nghĩa, dũng giả thì là phản sinh vật có trí khôn phần tử, tăng thêm đồng bọn của hắn, đó chính là phản sinh vật có trí khôn tập đoàn. Gỗ bị Lý Tần Vũ nói càng ngày càng phẫn nộ, cuối cùng đột nhiên a một tiếng, hai mắt sung huyết. Dũng giả, đáng chết, giết chết hắn. Lý Tần Vũ thanh âm ung dung truyền đến. Thế nhưng là dũng giả rất mạnh, đồng bọn của hắn cũng rất mạnh, mạnh đáng sợ. Gỗ giận mà hô to, chúng ta có súng kiếp, chúng ta có chín cái liền, chúng ta còn có thực nhân ma. Lý Tần Vũ lắc đầu, dũng giả, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Liền xem như ta, dưỡng vào toàn bộ lạc, đều không có nắm chắc tiêu diệt hắn. Gỗ mê mang, hắn thấy, lão đại là tồn tại cường đại nhất, mà lại siêu cấp thông minh, lão đại là tuyệt đối vô địch, nhưng lão đại đều không có nắm chắc tiêu diệt dũng giả đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lý Tần Vũ thấy chen ép không sai biệt lắm, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Gỗ, muốn chiến thắng dũng giả, cũng không phải không có khả năng, nhưng là ta cần ngươi 100% phối hợp. Gỗ đầu tiên là mê mang, sau đó mặt mũi tràn đầy kiên định. Lão đại, ngươi muốn ta làm cái gì? Lý Tần Vũ đem trên mặt đất siêu trường súng tiếp nâng lên, đập tới gộp trên ngực. Ta muốn ngươi mau chóng thuần thục cự ly xa xạ kích. Chờ dũng giả tiểu đội đến, ta sẽ phái người cùng hắn tác chiến, mà ngươi cần chính là rời xa chiến trường, tìm kiếm thích hợp địa điểm, thích hợp thời cơ, bắn giết một cái màu nâu tóc ngắn nam nhân, hắn chính là dũng giả. Ghi nhớ, dũng giả vô cùng vô cùng vô cùng mạnh. Tại ngươi có tự tin 100% trước đó, tuyệt đối không cho phép nổ súng, dù cho chín cái liền toàn bộ chết trận, dù cho ta cũng bị dũng giả chém chết, ngươi cũng muốn chờ. Có nắm chắc nổ súng trước đó, không muốn nhóm lửa ngoài lửa. Đừng dùng họng súng nhắm chuẩn dũng giả, đừng dùng ánh mắt trực tiếp nhìn hắn, trong lòng chạy không, tốt nhất đừng có giết hắn ý nghĩ, hắn rất cảnh giác, khả năng ngươi vừa có giết hắn ý nghĩ, hắn đều sẽ có phản ứng. Lý Tần Vũ đời trước nhìn qua dị thế giới tác phẩm không ít, dũng giả loại này cường giả giác quan thứ 6 đều rất mạnh, ngươi nhìn hắn liếc mắt cũng có thể bị phát giác, huống chi là cầm họng súng đối với hắn. Cho gồm nói như thế một đồng lớn, chính là vì nhắc lên hắn 120 phân coi trọng, hiện tại nhìn hắn ngưng trọng biểu lộ, Lý Tần Vũ biết mình thành công. Xa Sổ Vương quốc, một cái giáp giới ma vật rừng rậm bên cạnh thành trấn gọi Bộ Dù. Đây là một cái dân cư 15 vạn cỡ lớn thành trấn, có được 1 vạn nghề nghiệp binh sĩ, là xạ sổ phía đông nhất biên ải trọng trấn. Bởi vì ma vật rừng rậm giá hàng sản xuất rất nhiều, ma thú thân thể là chân quý ma pháp vật liệu, xạ sổ mạo hiểm giả công hội phi thường phát đạt. Lúc này, dũng giả Lệ Ổng cùng đồng bọn của hắn tiến vào mạo hiểm giả công hội, trên đường gây nên từng đợt kinh hô, các mạo hiểm giả nhìn Lệ Ổng dũng giả ánh mắt tràn ngập sùng bái, không ngừng có người kêu gọi Lệ Ổng điện hạ. Lệ Ổng dũng giả ấm áp mỉm cười, đối với đám người chút lễ phép đầu. Hắn đi thẳng tới mạo hiểm giả công hội tiếp đãi cửa sổ. Tại tiếp đãi tiểu thư trước mặt buông xuống 2 viên kim tệ. Mỹ lệ nữ sĩ, ta cần ma vật rừng rậm bản đồ, xin hỏi phải chăng còn có lưu hàng? A, Lệ Ổng điện hạ. Tiếp đãi tiểu thư kinh hô một tiếng, nàng không nghĩ tới có thể tại biên cảnh trông thấy dự đầy 4 nước dũng giả, nhất thời thế mà nhìn si. Lệ Ổng dũng giả chỉ là mỉm cười, nhưng bên cạnh hắn đại lôi nữ pháp sư lại bất mãn. Uy, Lệ Ổng khanh là ta, ngươi đã không có cơ hội. Nàng ôm Lệ Ổng dũng giả tay, dùng đông phi khe nước lớn bắt đầu làm đến xuống tiến dần máy móc tính nhiều lần ma sát vận động. A, ông, thật có lỗi. Tiếp đãi tiểu thư lúc này mới phát hiện chính mình thất lễ, chặn lại nói xin lỗi. Lệ Ổng dũng giả ôn nhu cười một tiếng, vỗ vỗ đại lôi pháp sư bà bay. Tốt Jolie, không muốn không có lễ phép nha. Hắn hướng tiếp đãi tiểu thư làm cái nét mặt xin lỗi. Tiểu thư, bản đồ. A, nha. Tốt, xin chờ một chút. Tiếp đãi tiểu thư đứng dậy đến hậu phương gian phòng, chỉ chốc lát sau một tấm tấm da dê bản đồ tới cửa hàng tại Lệ Ổng Dũng Giả trước mặt. Lệ Ổng Dũng Giả nhìn lướt qua, do hỏi: "Tiểu thư, xin hỏi ngươi biết Kosovo gia tộc nơi lưu vong điểm sao? Bọn hắn đi đâu, con đường đi qua?" Tiếp đãi tiểu thư không biết Dũng Giả vì cái gì hỏi cái này, nhưng vẫn là dùng ngón tay ở trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Kosovo gia tộc nơi lưu vong ở trong này, đất cằn sỏi đá, các mạo hiểm giả bình thường sẽ không đi nơi này đi săn, quá thâm nhập ma vật rừng rậm, rất nguy hiểm, cũng không có đường. Kosovo gia tộc đi nơi lưu vong đi lộ tuyến hẳn là. Ngón tay của nàng thuận đánh dấu vì Thánh Hà sông lớn. Bọn hắn hẳn là thuận Thánh Hà đông tiến vào, Thánh Hà mùa khô sẽ lộ ra bộ phận bờ sông, dạng này đường sẽ tạm biệt rất nhiều. Lệ Ổng Dũng Giả nhìn xem bản đồ suy nghĩ một hồi, thu hồi bản đồ, hướng tiếp đãi tiểu thư cảm tạ một tiếng, mang đồng bạn rời khỏi mạo hiểm giả công hội. Bốn người nhanh chóng ra khỏi thành, tìm tới Thánh Hà, thuận Thánh Hà liền hướng ma vật rừng rậm bên trong chạy. Chương 68, trước hết giết một người, 1, chương 68, trước hết giết một người, 1, Dũng Giả tiểu đội một đường hướng đông, tốc độ tiến lên so thuần thục nhất đi săn gỗ lìn tiểu đội nhanh mấy lần. Lạn Sở thiếu gia dẫn người đi đến nơi lưu vong chết một nửa người, nhưng Dũng Giả tiểu đội cười cười nói nói, cùng dạo chơi ngoại thành nhẹ nhõm. Vào đêm, Dũng Giả tiểu đội tại sông lớn bên cạnh hạ trại, đại thuấn mãnh nam trên lưng khiêng cái to lớn bao phục, vừa mở ra, lều vải a đổ dùng nhà bếp a tất cả đều lộ ra. Tinh linh bắt đầu xây dựng lều vải, đại thuấn mãnh nam nhặt củi lửa, giơ cái nổi đối với đại lôi gà quay pháp sư hô. "Uy Jolly, giúp đỡ chút." Jolly đem đầu tiếp tại Dũng Giả trên bờ bay, cũng không quay đầu lại, đưa tay chính là thuận phát hỏa cầu thuật, chồng tuổi lốt lên, đại thuấn mãnh nam huýt sáo bắt đầu nấu nướng. Dũng Giả cùng nữ ma pháp sư hai người nhìn xem sông lớn, lúc này trăng tròn treo cao, bên mông vô bờ sông lớn mặt sông phụ trợ trăng tròn bóng ngược, cảnh sắc đẹp vô cùng. A Lệ Ổng Điện Hạ Jolly bắt đầu phát sốt, đối với Dũng Giả gọi là một cái cọ a, chúng ta kết hôn đi Lệ Ổng Điện Hạ, sinh 100 cái của cưng. Jolly nhìn xem Dũng Giả mặt đẹp trai, nước bọt đều chảy xuống. Lệ Ổng Dũng Giả ôn nhu cười một tiếng. Thật có lỗi Jolly, trong lòng ta chỉ có nữ thần đại nhân. Jolly nghiến răng nghiến lợi. Khổ nhà tây. Nhưng Lệ Ổng Điện Hạ rất đẹp trai, coi như đối thủ cạnh tranh là nữ thần, ta cũng sẽ không bỏ rơi. Lệ Ổng Dũng Giả cười cười, so với trở thành người yêu cái gì, bọn hắn đã là trọng yếu nhất đồng bạn, cái này liền đủ. Đột nhiên Dũng Giả nhìn thấy nơi xa mặt sông có cái quái vật khổng lồ, kinh hô một tiếng. Mau nhìn, là Thánh Hà chi chủ. Ngay tại bận rộn mấy người tất cả đều hướng bờ sông nhìn lại, sau đó đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Kia là một đầu đơn lộ ra mặt sông thân thể liền có hơn 100 mét quái vật khổng lồ, nếu không phải Lệ Ổng Dũng Giả thực lực siêu cường, còn tưởng rằng kia là tòa đảo. Thử, nhìn xem giống đầu đại nê thu. Nữ tinh linh đi tới bờ sông, hai tay ôm ngực, ngựa khí cao ngạo. Lệ Ổng Dũng Giả nhanh so cái suy động tác. Ẩn định. Cũng không thể vô lý. Thánh Hà chi chủ là truyền kỳ sinh vật, rất nhiều gần sông mà sống mọi người sẽ hướng nó cầu nguyện, nhìn thấy nó thế nhưng là sẽ mang đến vận may nha. Tên là Ẩn Định tinh linh lần nữa hừ một tiếng, nhưng cũng không nói thêm. Đám người chú ý cá lớn một hồi lâu, Đại Thuận Nam nhắc nhở, tốt đoàn người, ăn cơm. Đám người vây quanh ở cạnh nồi cơm khô, Lệ Ổng nhấp một hớp canh, lập tức cảm giác được chữa trị. Mạ Si, ngươi làm canh mặc kệ uống mấy lần đều cảm thấy dễ uống đâu. Tên là Mạ Si Đại Thuận Mánh Nam chất phát cười một tiếng, cho tất cả mọi người múc một chén canh. Mấy ngày kế tiếp, Dũng Giả tiểu đội ban ngày đi đường, ban đêm ăn cơm nghỉ ngơi, chỉ dùng 10 ngày cơ hồ liền chạy xong Lạn Sở thiếu gia bọn hắn chạy hơn 1 tháng đường. Dũng Giả tiểu đội một đường phát hiện thật nhiều đồ vật, nhân loại thi thể, bị vứt bỏ công cụ, ngựa thi thể. Dũng Giả tiểu đội thỉnh thoảng liền sẽ dừng lại, cho người chết đi liệm thi thể. Lệ Ổng Dũng Giả biểu lộ nghiêm túc, trước mặt hắn là một cái nấm mộ, bên trong chôn giấu lấy 5 cái chết tại lưu vong trên đường người. Tinh linh nhận điển tiến lên ở trước mộ phần buông xuống một đóa hoa, trên mặt không vui không buồn. Không cần vì bọn họ lo lắng, chỉ ít bọn hắn trước khi chết không có bao nhiêu thống khổ. Ngươi nên cầu nguyện những cái kia bị gỗ lìn bắt lấy người, bọn hắn mới là sống không bằng chết. Một chút khó coi hình ảnh tràn vào Lệ Ổng Dũng Giả náo hải, tay của hắn hung hăng nắm chặt. Ta sẽ đem tất cả dơ bẩn ô uế khu trụ, mặc kệ bị gỗ lìn nô dịch người biến thành cái dạng gì, ta đều sẽ dẫn bọn hắn về nhà. Tinh linh nhận đỉnh trong lòng tự nhủ bọn hắn là phản đồ, ngươi không có cách nào dẫn bọn hắn về nhà, nhưng nàng không nói ra miệng. Tiểu đội tiếp tục đi tới, buổi sáng 12 điểm tả hữu, bọn hắn đến một mảnh đặc thù khu rừng, phát hiện rất nhiều đứng thẳng sinh vật hoạt động dấu vết. Ẩn đỉnh cẩn thận phân biệt về sau xác nhận, là gỗ lìn dấu vết, còn có cầu đầu nhân. Cầu đầu nhân. Lệ Ổng nghi hoặc hỏi. Ẩn Đình nhẹ gật đầu. Là cầu đầu nhân không sai, bọn hắn tựa hồ cùng gỗ lìn cùng một chỗ hành động, nhìn dấu vết, hẳn là cùng một chỗ đi săn. Lệ Ổng sắc mặt trầm xuống, gỗ lìn là cực độ bài ngoại tộc đàn, cầu đầu nhân gia nhập gỗ lìn bộ lạc chỉ có 2 loại tình huống, bị ăn sạch, hoặc là sinh gỗ lìn con non. Trước mắt những dấu vết này cho thấy, gỗ lìn đang lợi dụng cầu đầu nhân khíu giác bén nhạy đặc tính đi săn, loại ma vật này ở giữa hữu cơ kết hợp thả ra tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Tiểu đội không có tiến lên một hồi, lại có phát hiện một cái màu trắng bê tông bia đá cắm trên mặt đất, lộ ra bộ phận dùng nhân loại tiếng thông dụng biết, cảnh cáo: ngươi chính tiến vào sinh vật có trí khôn liên minh lãnh địa, cấm chỉ mang theo giáp trụ, đao kiếm, cung nỏ, pháp trượng vũ trang phần tử tiến vào, nếu không sẽ bị coi là khiêu khích, sinh vật có trí khôn liên minh đem đối với sở thuộc thế lực truy trách. Đoạn văn này phía trên có cái hình tròn ô biểu tượng, hình tròn bên trong có 4 quả tinh. Cái đồ chơi này chính là Lý Tần Vũ thiết kế quốc kỳ hình thức ban đầu, 4 quả tinh phân biệt đại biểu gỗ lìn, thực nhân ma, cầu đầu nhân, nhân loại, đều là bị sinh vật có trí khôn liên minh chính thể tán thành thành viên. Sinh vật có trí khôn liên minh là Lý Tần Vũ đối ngoại đánh ra cờ hiệu, đây cũng là cái mâm lớn, thứ gì đều có thể hướng bên trong trang. Sau này nếu có cái gì bộ tộc có trí tuệ bị Lý Tần Vũ tán thành ra nhập vào, hướng tròn bên trong thêm một ngôi sao là được. Đây là ma vật lập quốc tuyên ngôn. Dỗ Ly cẩn thận nghiên cứu bia đá, sau đó cười to. Có ý tứ. Ha 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 ha. Nàng nhảy vào bia đá đằng sau, lại nhảy ra, lại nhảy vào đi, lại nhảy ra. Ai ta lại nhảy vào đi, ta lại nhảy ra, người đánh ta a đồ đần, ấy ấy a, ta cầm không cho phép đưa vào pháp trượng a, sau lưng ta là pháp sư công hội a, các ngươi gỗ lìn phải làm sao hướng pháp sư công hội truy trách a. Nàng tại cái này tả hữu hành này đâu, dị biến nổi lên, một chi tên nọ theo trong rừng rậm hướng nàng phóng tới. Cẩn thận. Đại thuẫn manh nam bọn tới Dỗ Ly trước mặt, tên nọ đâm vào ngực của hắn giáp bên trên, liền cái điểm đều không có lưu lại. Bốn người lập tức tiến vào tác chiến trạng thái, móc ra vũ khí, đại thuẫn manh nam giơ lên đại thuẫn, những người khác tránh ở phía sau hắn. Mấy người hướng công kích địa điểm xem xét, hơn 30 con cung nỏ gỗ lìn, một chi cầu đầu nhân chính hung dữ nhìn bọn hắn chằm chằm. Cầm đầu một cái gỗ lìn hô lớn, nơi này là sinh vật có trí khôn liên minh lãnh thổ, con kia đại lôi giống cái. Ngươi mang theo hàng cấm pháp trượng tiến vào lãnh địa của chúng ta, là phạm tội, lập tức đầu hàng ba nuôi nuôi kéo. Hắn nói gỗ lìn ngữ, dũng giả tiểu đội bốn người nghe không hiểu, chủ yếu là không nghĩ tới gỗ lìn sẽ cùng bọn hắn giao lưu, không có trước thời hạn vận chuyển phiên dịch ma pháp. Chờ bọn hắn hiếu kỳ gỗ lìn đang nói cái gì vận chuyển phiên dịch ma pháp lúc, gỗ lìn đã nói xong. Đáng ghét, lại dám đánh lén ta, thầy bên trong. Dỗ Ly tính tình phi thường táo bạo, trông thấy gỗ lìn căn bản lười nhát tất tất, nâng lên pháp trượng chính là một cái hỏa cầu thuật. Nàng hỏa cầu thuật có thể so sánh hạ nạ tiểu thư lợi hại nhiều, một cái hỏa cầu rơi xuống gỗ lìn săn bắn đội quần bên trong nổ tung, uy lực cùng một phát 75mm sơn pháo đạn tháo, nổ gỗ lìn huyết nhục văng tung tóe tiếng kêu rên liên hồi. Cái này vẫn chưa xong, hỏa cầu thuật đằng sau còn đi theo ba cái hỏa cầu, liên tiếp nổ tung cùng hỏa diễm tại gỗ lìn trong đội săn bắn nổ tung, trực tiếp để 30 con gỗ lìn giảm quân số hơn phân nửa. Chương 68, trước hết giết một người, 2, chương 68, trước hết giết một người, 2, may mắn còn sống sót gỗ lìn lá gan đều dọa phá, vứt bỏ trong tay cung nỏ liền chạy. Hoa nha nha, đuổi theo, giết giết giết. Dỗ Ly trách trách hô hô gọi một tiếng, trực tiếp truy sát mà đi, những người khác cũng đều đuổi theo. Lệ ổng quay đầu liếc mắt nhìn bia đá, cũng đi theo. Gỗ lìn chạy đi đâu qua được dũng giả tiểu đội a, cho dù là trong rừng rậm cũng bị dũng giả tiểu đội đuổi theo dừng lại loạn giết, hỏa cầu mũi tên bay loạn, gỗ lìn săn bắn đội đảo mắt liền chết đến một chữ số. Cuối cùng một cái gỗ lìn trước khi chết, hắn từ trong ngực cầm ra một chi gốm sứ hình trụ, nhóm lửa phần đuôi kích nổ, đầu nhắm ngay bầu trời. Thu ba, một cái nhỏ pháo hoa bay lên không trung nổ tung, lệ ổng cũng một đao gọt sạch cuối cùng một chi gỗ lìn đầu. Lệ ổng ngẩng đầu, trên trời còn có pháo hoa nổ tung lưu lại khói trắng, hắn không biết đó là vật gì, lấy làm gì, là ma pháp còn là cái gì? Cái này cũng không có ma pháp ba độ a. Hắn đang nghĩ tư vấn Dỗ Ly, nhưng ngay sau đó, bầu trời xa xăm lại vang lên pháo hoa tiếng nổ tung, một cái, hai cái, ba cái, liên tục không ngừng. Lệ ống nhìn phía xa pháo hoa, trong miệng thì thầm, bọn hắn biết chúng ta đến. Gột bảo phía trước, đang huấn luyện dơ thương súng kiếp gỗ lìn đồng loạt ngẩng đầu, nhìn phía xa trong rừng rậm pháo hoa. Lý Tần Vũ sắc mặt ngưng lại, lớn tiếng hướng binh sĩ rít gào. Địch tập. Theo huấn luyện tiến vào tác chiến vị trí. Các bộ đội trưởng quan nước thúc tốt bộ đội, có người dám can đảm rời đi tác chiến vị trí, lập tức xử tử. Hắn đem cái còi ngậm trong miệng, thu 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 thổi lên. Gỗ lìn hỏa thương binh giải trừ huấn luyện trạng thái, cầm vũ khí lên nhanh chóng chạy đến gột bảo phía trước xếp hàng đứng vững. Súng kiếp gỗ lìn tốc độ thật nhanh, 50 người vì một hàng, đem gột bảo phía trước đứng tràn đầy, từng dãy đội ngũ cùng cầm có thước đo thẳng, bọn hắn đã diễn luyện qua quá nhiều lần, một điểm dư thừa động tác đều không có. Mới giấy xác định trang thuốc nổ bị các đại đội trưởng theo soát phòng ẩm sơn trong hòm gỗ lấy ra, loại này đem thuốc nổ cùng viên đạn định chứa ở cùng một chỗ đạn dược phi thường thuận tiện nhét vào. Binh sĩ chỉ cần cắn kê đơn thuốc bao, đem hắc hỏa dược, giấy, viên đạn cùng một chỗ nhét vào thương bên trong là được. Duy nhất không tốt là Lý Tần Vũ làm tạo giấy công xưởng không có cách nào tạo giấy dầu, giấy xác định lắp đạn không phòng ẩm, lấy ra xuống phát cho binh sĩ đạn nhất định phải trong 2 ngày bắn xong, không phải kích phát tỷ lệ sẽ giảm mạnh. Súng kiếp đám gỗ lìn hừng hực khí thế để chuẩn bị, dũng giả tiểu đội cũng đến. Mười mấy cái săn bắn đội gỗ lìn đội vàng hấp tấp theo rừng rậm chạy ra, chạy đến đồng ruộng bên trên, sau đó như bị điên hướng gột bảo chạy. Bọn hắn còn không có chạy ra mấy bước, mười mấy mũi tên bắn ra, chuẩn xác cắm đến bọn hắn sau, sau đó cùng mấy cái hỏa cầu thuật đem thi thể dương thành tạt bã. Dũng giả tiểu đội bốn người xông ra rừng rậm, mảng lớn đồng ruộng để bọn hắn có chút ngây người. Bọn hắn coi là sẽ thấy bị gỗ lìn tàn phá thành phế tích căn cứ, nhưng mắt đêm trước, từng khối đồng ruộng bị mương nước chia cắt thành hình vuông, xanh mơn mận cây nông nghiệp mọc khả quan, so một chút lãnh chúa nông trường đều muốn ngay ngắn rõ ràng. Mau nhìn cái kia. Ấn đình chỉ vào gột bảo phía dưới, xung tiếp đám gỗ lìn xếp thành chỉnh tề đội ngũ, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm mấy người. Mấy người lần nữa cảm nhận được rung động, nhiều như vậy gỗ lìn tụ tập cùng một chỗ, lãnh tụ của bọn họ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đã gần trăm năm không xuất hiện ở hiện qua như thế quy mô gỗ lìn bộ lạc. Mạ Sĩ giơ tấm thuẫn đi đến phía trước nhất. Trong tay bọn họ vũ khí ta chưa thấy qua, mọi người đến tấm thuẫn đằng sau đến, lệ ổng điện hạ, tiếp xuống làm sao bây giờ? Trực tiếp xông qua tiêu diệt bọn hắn sao? A a a, ta hỏa cầu thuật đã đói khát khó nhịn. Dỗ Ly cơ pháp trượng, chuẩn bị làm một bộ lớn, những gỗ lìn này xếp hàng đứng, nàng hỏa cầu thuật một phát liền có thể giết chết mười mấy chỉ. Lệ ổng cũng muốn để đồng bạn thừa thế xông lên tiến lên tiêu diệt địch nhân, nhưng gỗ lìn bên kia có động tác. Lý Tần Vũ phái ra một cái bị chiêu mộ tội binh, để hắn vũ khí gì đều không mang, liền giơ một mặt sinh vật có trí khôn liên minh chọn tình cờ hướng dũng giả đi. Chờ hắn đến gần, Ân Điền nhất cung liền nghĩ bắn tên, nhưng bị dũng giả để lại. Nghe một chút hắn nói cái gì? Ở đây bốn người đều biết pháp thuật, chỉ là thiên về điểm không giống, bọn hắn đều vận chuyển lên phiên dịch ma pháp, muốn nghe xem cái hư hư thực thực này sứ giả gỗ lìn muốn nói gì. Tội binh đi đến dũng giả phía trước hơn 30 mét về sau dừng lại, hồi ức một chút Lý Tần Vũ nói với hắn lời nói, la lớn, phía trước vũ trang phần tử nghe, các ngươi đã tiến vào sinh mệnh có trí tuệ liên minh quốc cảnh, cũng tàn nhẫn sát hại bên ta công dân. Hiện tại bên ta hướng các ngươi truyền đạt tối hậu thư, lập tức bỏ vũ khí xuống tiếp nhận chế tài, nếu không bên ta đem khai thác võ lực thủ đoạn. Bốn người biểu lộ đều rất quái dị, tợt mờ giờ, tại đại lục du lịch lâu như vậy, tiêu diệt gỗ lìn xảo huyệt không có 1000 cũng có 800, đây là lần thứ nhất bị gỗ lìn truyền đạt tối hậu thư. Mấy người không kèm được cười, nhưng Lệ Ổng Dũng Giả không có cười, tâm tình của hắn phát sinh một tia biến hóa. Hắn làm sao cảm giác, một cái đơn giản thảo phạt gỗ lìn nhiệm vụ, đánh ra xâm lấn nước khác cảm giác tội lỗi đâu. Dỗ Ly tính tình bạo nhất, nàng cười ha ha về sau nâng lên pháp trượng chính là một cái thuấn phát hỏa cầu thuật, đem trước mắt gỗ lìn sứ giả đổ thành đầy đất thịt nát. Quá thú vị. Những gỗ lìn này quá thú vị. Một đám chơi vương quốc lãnh chúa trò chơi gỗ lìn, sẽ còn bài binh bố trận, chúng ta không bằng muốn bắt đến bọn Hàn Quốc vương ha 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 ha. Cười xong nàng nhanh chân chạy vào đồng ruộng, hướng gỗ bảo công kích, nàng cần tới gần đầy đủ khoảng cách, mới có thể để cho hỏa cầu thuật phát huy ra đủ cường đại uy lực. Những người khác cũng đều đuổi theo cước bộ của nàng, cũng không thể để đồng bạn lật đàn. Nhưng Dỗ Ly chạy quá nhanh, trên thân lại không có bao nhiêu phụ trọng. Đại thuẫn mánh nam ạ xỉ nhất thời không có cách nào chạy đến phía trước cung cấp hiểm hộ. Trên tường thành Lý Tần Vũ nhìn đối phương khởi xướng tiến công, mà lại tốc độ chạy dị thường nhanh, chạy phía trước nhất còn là uy hiếp gần với dũng giả ma pháp sư, lại hỉ. Hắn đối với bên người gồm mâu hạ lệnh, chuẩn bị bắn một lượt. Gồm mâu trong miệng ngầm huyết sáo, dựa theo nhất định tiết tấu thu 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 thổi. Trong chiến hào binh sĩ lập tức nâng lên tinh thần, hơi điều chỉnh ngoài lửa, đem họng súng nhắm chuẩn chạy phía trước nhất nhân loại giống cái. Lý Tần Vũ lạnh lùng nhìn chăm chú hai đoàn tới gần đại lôi, trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, 500m, 400m, 300m, 200m, 150m. Đến 150m tả hữu đại lôi dừng lại, tại chỗ bắt đầu thi pháp, Lý Tần Vũ trong lòng tự đủ cơ hội tốt, hét lớn, phóng. Gột mâu giơ tay lên tương chỉ lên trời bắn một phát súng, trong chiến hào tất cả súng kiếp gỗ lìn đồng thời kích phát súng kiếp, gần ngàn mai viên đạn hướng Dô Ly kích xạ mà đi. Ngay tại chạy nhanh Lệ Ổng Dũng Giả con ngươi co rụt lại, hắn cảm giác phía trước có đại khủng bố, sốt ruột hô to, Dô Ly, nhanh nằm xuống. Rất đáng tiếc, đã tới không kịp. Dũng giả tiểu đội chỉ có dũng giả một người nhận sinh mệnh nữ thần gia hộ, có được siêu cường giác quan thứ 6, những người khác chỉ là mạnh chút phàm nhân thôi, căn bản là không có cách trước thời hạn phát giác uy hiếp. Súng vang lên trong nháy mắt, Dỗ Ly liên tục hỏa cầu thuật vừa vận thi triển hoàn tất, liên tiếp hỏa cầu theo pháp trượng đỉnh chóp kích bắn mà ra. Đắc ý Dỗ Ly đang nghĩ thưởng thức chính mình chế tạo phá hư, nhưng đối diện mà đến chính là mấy trăm phát viên đạn. Sắt thép viên đạn bao trùm nàng mỹ hảo thân thể, to lớn động năng đem nàng nổ thành cốt đục chất hỗn hợp, trong không khí từng nắm huyết vụ chậm rãi tung bay. Chương 69, lại giết một người chương 69, lại giết một người chu. Lý Lệ Ổng toàn thân mềm nhũn, kém chút liền ngã ngồi trên mặt đất. Đồng bọn của hắn, như vậy ái mộ hắn cường đại pháp sư, cứ như vậy ở trước mặt hắn biến mất sạch sẽ, trên mặt đất chỉ lưu một bãi thịt nát cùng rách dưới pháp sư phục, duy nhất hoàn chỉnh đồ vật chính là cái kia đỉnh đại đại màu tím mũ pháp sư. Lệ Ổng, Lệ Ổng, làm sao bây giờ? Tiếp tục tiến công còn là tạm thời rút lui? Lệ Ổng, Mạ Xì ý đồ tỉnh lại Lệ Ổng, để hắn ra lệnh, nhưng Lệ Ổng dù sao chỉ là cái 16-17 tuổi thiếu niên. Trước kia bằng vào sinh mệnh nữ thần gia hộ xuôi gió xuôi nước, cái kia gặp được loại tình huống này a hiện tại đồng bạn kiêm mập mở đối tượng Zoli biến thành Zoli tương, Lệ Ổng trực tiếp đại nào đứng máy. Hắn đang sững sờ, nhưng tàn khốc huấn luyện quân sự huấn luyện được súng kiếp đám gỗ lìn không có sững sờ. Zoli biến tương trước ném ra 4 phát hỏa cầu thuật, 2 phát rơi xuống súng kiếp gỗ lìn tuyến xếp trước mặt, nổ trong đất, 2 phát rơi tuyến liệt bên trong, nổ chết nổ tổn thương 20 người tới. Mấy cái chân gãy gãy chân súng kiếp gỗ lìn không ngừng kêu thảm, súng kiếp đám gỗ lìn một điểm cảm giác sợ hãi đều không có, thậm chí không có nhiều người nhìn một chút người chết. Chỉ có thể nói bọn hắn bị Lý Tần Vũ luyện ra, liền chết chút người này, nhiều nước, một cái ba rút một giết số lẻ mà thôi, hù dọa ai đây? Bọn hắn lấy cực nhanh tốc độ hướng nổi giận phòng thổi một khí, thổi đi cặn bã, cầm lấy treo tại ngực thuộc ra thuốc nổ túi, hướng nổi giận phòng đốt đuốc lên thuốc, khép lại thuốc nổ phòng cái nắp, móc ra giấy xác định trang đạn, dùng răng xé ra gói thuốc, đem toàn bộ giấy xác nhét vào nòng súng, dùng que tờ ép chặt, cầm lấy ngòi lửa thổi một hơi, đè xuống ngòi lửa chốt đánh khiến cho tiến vào chờ phân phó trạng thái, dơ thương, chờ đợi xạ kích mệnh lệnh. Toàn bộ quá trình cần 25 giây tả hữu, Lý Tần Vũ cảm thấy cái tốc độ này quá chậm, nếu như tiến hóa đến súng kiếp, có thể tiết kiệm đi điều chỉnh ngòi lửa thời gian, tiết kiệm 1-2 giây, nếu như dùng về sau trang sạc kích, hẳn là lại có thể tiết kiệm 1-2 giây, nếu như có thể đánh hạ kích châm, lôi cống. Lão đại, chuẩn bị sẵn sàng. Gột mâu giơ súng lục lên, vừa mới hắn cũng đang nhét vào súng ngắn, bình thường mà nói, hắn hoàn thành nhét vào, các binh sĩ cũng liền hoàn thành nhét vào, xem như cái tham chiếu tiêu chuẩn. Lý Tần Vũ nhìn về phía nơi xa dũng giả tiểu đội, vừa mới bắt đầu bởi vì sợ pháp sư hỏa cầu thuận, cho nên đem bộ binh chia tuyến liệt. Hiện tại pháp sư treo, không sợ dùng một lần giảm quân số quá nhiều, có thể áp dụng càng tập trung hỏa lực càng tiếp tục tam đoạn bắn trận hình. Lý Tần Vũ hạ lệnh, biến trận, tam đoạn sạc kích, chuẩn bị kỹ càng liền tiếp tục sạc kích, cho ta ngăn chặn đối phương. Đem cửa thành mở ra, thả đội cảm tử. Gột mâu ngập lên cái còi, dựa theo đặc thủ tiết tấu thổi lên, phía dưới trong quân đại đội trưởng đại đội phó nghe tiếng còi, hạ lệnh bộ đội biến trận thành ba hàng. Trận hình vừa hoàn thành, thứ nhất sắp xếp súng kiếp gỗ lìn nhất thương liền đánh, sau đó sau khi nhận lấy mặt đưa tới súng kiếp tiếp tục nổ súng, liên tục không ngừng phát xạ hỏa lực. Nơi xa dũng giả lúc này còn đang sững sờ, chỉ có thể nói dự đầy người loại bốn nước dũng giả cũng chỉ là người thiếu niên thôi, tâm trí không đủ thành thục, toàn bộ nhờ nữ thần gia hộ đánh thiên hạ, mặc dù một đường thuận buồm xuôi gió, nhưng vừa gặp phải cực đoan tình huống liền dễ dàng phát huy thất thường. Giống bây giờ, xung kích đám gỗ lính đều hoàn thành một vòng đội đạn cùng biến trận, hắn còn đặt cái kia ngây người đâu. Cũng may đại thuẫn manh nam mạ xì đầy đủ đáng tin, hắn chạy đến dũng giả trước người, dựng thẳng lên đại thuẫn vì hắn chống cự sắp đến đả kích. Tinh linh nhận đỉnh cũng chui vào phía sau hai người tránh né. Bọn hắn vừa hoàn thành phòng ngự, đại lượng viên đạn phun ra, mạ xì kéo căng cơ bắp đứng vững tâm thuẫn, mấy chục phát viên đạn hoành kích đến trên tâm chắn đụng nát, đánh tia lửa lửa ra, phát ra từng đợt để người nghe răng trợn mắt kim loại vặn vẹo âm thanh. Đại thuẫn bên trên xuất hiện đại lượng hố đạn. Mạ xì cảm giác mình bị một đầu ma hùng đụng, nhiều như vậy đại đường kính đạn va chạm kém chút để hắn tấm thuẫn rời khỏi tay. Hắn chỉ có thể đem tấm thuẫn cắm trong đất, dùng thân thể toàn bộ đứng vững tấm thuẫn. Vừa làm xong điều chỉnh, áp dụng 3 đoạn bắn súng kiếp gỗ lỉn nhanh chóng bắn thứ nhì vòng, vòng thứ 3 viên đạn, tấm thuẫn bị đánh lốt bút vang lên không ngừng, hung hãn hỏa lực đem ba người ép nhất đều không ngóc đầu lên được. Lúc này Lệ Ông Dũng giả theo hữu nghị a giảng của các loại hình tình cảm bên trong lấy lại tinh thần, hắn hai mắt đỏ thẫm muốn vì đồng bạn báo thù, nhưng lý trí nói cho hắn muốn tạm thời rút lui trọng trình. Hắn lập tức hô to, "Mạ xì, chúng ta trước rút về rừng rậm. Bọn này gỗ lỉn sử dụng vũ khí quá kỳ quái, bọn hắn cần suy nghĩ thời gian. Đều tránh ở đằng sau ta, chúng ta chậm rãi rút lui." Mạ xì hô một tiếng, giơ tấm thuẫn từng bước một về sau co lại, không ngừng có đạn đánh tới trên tấm chắn, để hắn rút lui trở nên dị thường chậm chạp, bất quá nếu là dựa theo cái này tình thế, bọn hắn vẫn có thể thành công lui ra ngoài. Nhưng mà lúc này, một mực quanh minh súng kiếp âm thanh đột nhiên dừng lại, liền ngừng phi thường đột ngột. Tránh ở sau tấm thuẫn Lệ Ông đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh, có siêu cấp đại khủng bố đang đến gần. Là cái gì? Lệ Ông thăm dò hướng tấm thuẫn mặt bên xem xét, năm cái đại gỗ lìn chẳng biết lúc nào chạy đến bên cạnh. Một phương hướng khác cũng có năm con, bọn hắn bị hai mặt bao bọc. Những này đại gỗ lìn chi dưới cơ bắp dị thường phát đạt, tốc độ cực nhanh, tại cũng không bằng phẳng trong đồng ruộng sừng sốt chạy ra như giống trên đất bằng cảm giác. Trên người bọn hắn vũ khí gì đều không mang, nhưng trên thân xuyên một kiện da thú áo khoác ngoài, da thú áo khoác ngoài đem một cái đen như mực hình trụ cột vào bọn hắn trước ngực. Chạy, chạy mau! Lệ Ông Dũng giả lập tức hướng hai đồng bọn đưa ra cảnh cáo, mặc dù hắn không biết cái kia lọ màu đen là cái gì, nhưng giác quan thứ 6 báo cảnh sẽ không sai. Hai người khác cũng là cực kỳ tín nhiệm Lệ Ông, trước kia mạo hiểm thật nhiều lần đều dựa vào Lệ Ông giác quan thứ 6 hóa giải, thế là hai người không chút suy nghĩ liền bắt đầu chạy trốn. Lệ Ông cùng ấn Đinh còn dễ nói, hai người tốc độ đều rất nhanh, toàn lực lui lại mấy cái lắc mình liền tiến vào rừng rậm, nhưng Mạ Xỉ làm không được nhanh như vậy, trên người hắn mặc trọng giáp, còn khiêng một mặt có thể chống cự nhiều vòng súng kiếp cánh cửa đại thuẫn, phụ trọng có bao nhiêu to lớn có thể nghĩ. Lệ Ông cùng ấn Đinh đã tiến vào rừng rậm, nhìn lại, Mạ Xỉ còn trong đất chạy nhanh đâu, chủ yếu là hắn không nguyện ý vứt bỏ cánh cửa đại thuẫn, cho nên chạy rất chậm. Mạ Xỉ sau lưng, 10 cái tự bạo gỗ lìn như gió hướng hắn bắt tới, song phương tốc độ rút ngắn, mắt thấy Mạ Xỉ liền muốn bị tự bạo gỗ lìn đuổi kịp. Tiềm hộ. Lệ Ông Dũng giả rút ra bảo kiếm, ngâm sướng một đoạn ma pháp, vung ra một đạo ma pháp kiếm ánh sáng. Kiếm quang bắn ra, đem một cái tự bạo gỗ lìn từ trên xuống dưới chặt thành hai nửa. Ấn Đỉnh kéo ra cung tiễn, một tiễn tiến bắn ra, mỗi một tiễn đều có thể bắn giết một cái tự bạo gỗ lìn, chính xác đáng sợ. Nhưng là tự bạo gỗ lìn dù sao trải qua sở trường huấn luyện, chạy bộ tốc độ cùng Olympic vượt rào cản vận động viên, bọn hắn cùng Mạ Xỉ khoảng cách lấy để người hoảng sợ tốc độ tới gần. Lệ Ổng cùng ấn Đinh toàn lực công kích, giết chết từng cái tự bạo gỗ lìn, ở đây chỉ còn lại cuối cùng một cái tự bạo gỗ lìn. Cuối cùng một cái tự bạo gỗ lìn tương đương cơ linh, hắn chạy đến Mạ Xỉ chính hậu phương, dùng Mạ Xỉ thân thể ngăn cản phóng tới công kích. Mạ Xỉ! Lệ Ổng rên rỉ một tiếng, Mạ Xỉ không biết tình huống gì, vô ý thức quay đầu nhìn, vừa vặn cùng chạy đến sau lưng tự bạo gỗ lìn con mắt đối đầu. Gia hỏa này mặt mũi tràn đầy vặn mèo, trong mắt tất cả đều là hoảng hốt, mặc dù như thế, hắn còn là đem hết toàn lực đuổi theo Mạ Xỉ bộ pháp. Khoảng cách đủ rồi, cái này tự bạo gỗ lìn dựa theo huấn luyện mấy trăm lần quy trình, đem một cái cắm đầy ngòi lửa nắp bình hướng bình nước miệng một đuôi. Vâng, kịch liệt nổ tung càn quét bốn phía, Mạ Xỉ thân thể bị khói đặc bao trùm, cái kia mặt to lớn cánh cửa tấm thuẫn bị nổ tung cao cao ném đến bầu trời, sau đó rơi xuống kém đến mặt đất, cùng một cái mộ biển như. Mà tấm thuẫn cầm trên tay, còn mang theo hai con phủ lấy tay giáp tráng kiện cánh tay. Chương 70, quyết tử công kích chương 70, quyết tử công kích khói lửa tản đi, trên mặt đất lưu lại một bộ tàn tạ không chịu nổi nhục thể. Để Lý Tần Vũ kinh ngạc chính là, cái kia đại thuẫn manh nam thế mà không chết. Tự buộc gỗ lìn là hắn hệ thống binh, hệ thống binh giết địch hắn sẽ thu được nhắc nhở, cùng MOUNTB là hai đánh giết nhắc nhở đồng dạng. Nhưng là hiện tại không có, cái này chứng minh đối phương còn sống. Lý Tần Vũ đối với đại thuẫn manh nam sinh mệnh lực cường hãn cảm thấy rung động, nhưng đối phương lúc này là gãy tay chân đoạn, đã không có uy hiếp, Lý Tần Vũ liền thu hồi đối với hắn chú ý, bắt đầu suy nghĩ xử lý như thế nào dũng giả. Lúc này dũng giả cùng nữ tinh linh chạy vào trong rừng rậm, hắn chính suy nghĩ phái người tiến vào rừng rậm tiêu trừ được mất. Nếu như phái ra tự bạo gỗ lìn, lấy rừng rậm thảm thực vật đuổi cây tươi tốt tình huống, theo bốn phương tám hướng cùng một chỗ phát động công kích, tự bạo gỗ lìn chạy đến dũng giả phụ cận tự bạo tỷ lệ sẽ gia tăng thật lớn. Lý Tần Vũ thủ hạ còn có 40 cái tự bạo gỗ lìn, đang nghĩ đem bọn hắn toàn phái ra ngoài, đột nhiên, mí mắt của hắn không bị khống chế nhảy lên, con mắt cũng có gai đâm cảm giác, tựa như có người ở trước mặt ngươi nắm căn châm lắc lư. Không được. Lý Tần Vũ một trận sờn cả tóc gáy, thả người hướng bên cạnh bổ một cái. Hắn vừa nằm xuống, một chi mũi tên liền bắn qua hắn vừa đứng địa phương, cắm ở sau lưng bằng gỗ trên mặt tường. Lý Tần Vũ đứng dậy, nhìn lại, trên mặt tường nhiều một cái nắm đấm lớn động. Theo ven rừng rậm đến của bảo, 1200-300m khoảng cách, một tiễn này đánh ra súng ngắm vi lực. Lý Tần Vũ hướng bên rừng rậm nhìn lại, vừa xông vào rừng rậm dũng giả cùng nữ tinh linh lại đứng tại ven rừng rậm. Hai người bọn họ chừng chừng nhìn chằm chằm Lý Tần Vũ, cựu hận cơ hồ biến thành thực chất. Ẩn Điền vừa mới cho cung tiễn nạp năng lượng, bắn một phát ngắm bắn tiễn, đáng tiếc con kia gỗ lỉnh thủ lĩnh quá cảnh giác, nàng thất thủ. Ẩn Điền dậm chân, cũng không có bắn mũi tên thứ hai. Nàng đem cung tiễn vác tại sau lưng, vì trên mặt đất, hai tay mở ra ôm bầu trời, trong miệng thầm thầm thì ngâm sướng một đoạn lớn pháp thuật. Lý Tần Vũ sú sú cái mũi, hắn nghe được hơi nước, trong không khí có hơi nước. Ẩn Điền ngâm sướng hoàn tất, sau một khắc, gột bảo thế mà xuống lên mưa mặt trời. Mưa mặt trời bao trùm xuống tiếp gỗ lỉnh phương trận, nước mưa vừa nhanh vừa đội, mười mấy giây liền đem mọi người ướt nhẹp, đồng thời cũng đem bọn hắn thuốc nổ ngòi lửa ướt nhẹp. Lý Tần Vũ biểu lộ biến đổi, tợt mờ giờ. Không hổ là dũng giả. Chỉ là nhìn bọn hắn sử dụng mấy lần súng đạn, liền làm rõ ràng thứ này vận hành nguyên lý, thực tế quá nhạy cảm. Hiện tại không xong, hắn lớn nhất nghi thức mất đi tác dụng, cái kia còn có thể làm được qua dũng giả sao? Ẩn Điền sử dụng pháp thuật về sau toàn thân mềm nhũn, kém chút đổ xuống, Lệ Ổng kéo lại eo của hắn, đem hắn nâng đỡ. Ẩn Điền trên mặt tất cả đều là mỏi mệt, nàng mỹ lệ hai mắt nhìn chằm chằm thiếu niên này, thiếu niên nguyên bản thành tú mặt hiện lên tại che kín thống khổ cùng tiêu hận. Thật có lỗi Lệ Ổng, ta có thể làm chỉ có nhiều như vậy. Vừa mới pháp thuật kia triệt để móc sạch thân thể của nàng, nàng bây giờ liền kéo cung đều tốn sức. Lệ Ổng đem Ẩn Điền chậm rãi đỡ dậy, hướng nàng lộ ra một cái đắng chát mỉm cười. Thật có lỗi Ẩn Điền, là ta hại mọi người rơi vào hiểm địa, ta sẽ vì mọi người báo thù, tiếp xuống giao cho ta. Ẩn Điền nhẹ gật đầu, lão đảo trốn vào trong rừng rậm, hiện tại nàng không có sức chiến đấu, ở lại đây sẽ chỉ trở thành Lệ Ổng gánh vác. Ẩn Điền rút lui về sau, Lệ Ổng dũng giả rút ra bảo kiếm, quanh thân bộc phát ra khí thế khủng bố, ánh mắt lạnh lẽo kiếm chỉ gột bảo bên trên Lý Tần Vũ. Lý Tần Vũ cách thật xa cùng Lệ Ổng đối mặt, khép mắt, quát lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng không có súng kiếp chúng ta liền sẽ không chiến đấu sao? Truyền mệnh lệnh của ta, bên trên lưới lê. Thu, chiêm chiếp, chiêm chiếp. Tại một ngắn hai dài quân tiếng còi bên trong, súng kiếp gỗ lìn đồng loạt rút ra lưới lê, cũng đem hắn bọc tại họng súng. Lý Tần Vũ lần nữa hạ lệnh, nhị liên tam liên, thê đội thứ nhất công kích, bốn liền năm liền, thê đội thứ hai công kích, sáu liền bảy liền, thê đội thứ ba công kích, cửu liên mười liên, thê đội thứ tư công kích. Liên tiếp lưu thủ tại chỗ đốc chiến, quay người kẻ chạy trốn, giết không tha. Nói xong hắn quay đầu nhìn xem Gomo, trong mắt có mãnh liệt sát ý Gomo, ta cho ngươi ba cái thâm niên chiến sĩ, ngươi theo bên cạnh vòng vào rừng rậm, đem con kia nữ tinh linh đầu lâu mang cho ta, làm không được liền tự sát đi. Gomo trong lòng run lên, lúc này chào một cái, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Hắn mang ba cái thâm niên chiến sĩ từ phía sau lưng ra khỏi thành, cuốn một cái lớn lượn vòng, theo cánh tiến vào rừng rậm, lặng lẽ hướng dũng giả sau lưng rừng rậm sờ soạn. Vừa mới Lý Tần Vũ thấy rõ, nữ tinh linh thi song pháp về sau kém chút té xỉu, có thể khống chế thời tiết pháp thuật, tiêu hao tuyệt đối không nhỏ. Hắn không tin nữ nhân này còn có thể bắn ra mạnh như vậy tiễn, đã dám đến xâm lấn hắn lãnh thổ, vậy liền đem đầu lưu lại. Lúc này Lệ Ổng dũng giả tiến vào bạo chủng trạng thái, hắn mặt mũi tràn đầy sát ý, từng bước một đi lên phía trước, tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh, đằng sau trực tiếp chạy. Cùng lúc đó, súng kiếp gỗ lìn quần bên trong truyền đến một tiếng đặc thủ quân tiếng còi. Thu, chiếp 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 chiếp. Giết. Đây là công kích mệnh lệnh, nhị liên tam liên súng kiếp gỗ lìn nâng cao lưới lê xuống tới, bọn hắn phát ra một trận sắc nhọn hò hét, việc nghĩa chẳng từ nan phóng tới dũng giả. Đối mặt 200 cái súng kiếp gỗ lìn công kích, Lệ Ổng hừ lạnh một tiếng, công kích tốc độ lại nhanh mấy phần. Song phương tiếp xúc mấy mắt, Lệ Ổng tiện tay vung ra một kiếm, một đạo kiếm quang đem chạy phía trước nhất nhị liên dài chặt thành hai nửa. Tam liên thét dài gọi xung lên, đưa tay chính là một búa vung xuống, bị Lệ Ổng một kiếm búa phòng thai trên mũi dao, dịu như là đậu hũ bị chặt thành hai nửa, lưỡi kiếm không có chút nào cầm chế đem tam liên dài chém thành thịt nát. Song phương đụng vào nhau, Lệ Ổng bị hơn 200 người xông lật tình huống không có phát sinh, Lệ Ổng giống như một cỗ hình người xe tăng, tiện tay một kiếm là có thể đem súng kiếp gỗ lìn chặt huyết nhục văng tung tóe. Lệ Ổng trái bổ phải chặt, cái kia thanh bảo kiếm chém sắc như chém bùn, nháy mắt chém giết 10 đến cái gỗ lìn, thanh ra một mảnh nhỏ không gian. Một cái gỗ lìn chu lên dùng lưới lên hướng Lệ Ổng trên thân một đâm, Lệ Ổng mau lẹ một kiếm liền cây đuốc thương chặt thành hai nửa, thứ nhị kiếm đem gỗ lìn đầu gập bay. Phía sau lại đâm tới ba thanh lưới lê, Lệ Ổng trở lại một cái kiếm quang, ba cái gỗ lìn bị chém giết. Hắn tựa như cái chiến thần, trái đột phải chặt, 200 con gỗ lìn bị giết đều rền không thôi. Huyết nhục văng tung tóe ở giữa, khôi giáp của hắn nhuộm thành màu đỏ, sau đó bị mưa mặt trời xuống mất, lại bị nhuộm thành màu đỏ. Giết gần 10 phút, hơn 200 con gỗ lìn chỉ có 100 con không đến, bọn hắn bị giết sợ, ném đi súng kiếp vội vàng hấp tấp về sau chạy. Lệ Ổng kịch liệt thở phì phò, nhìn xem chạy trốn gỗ lìn, trên mặt phủ lên mỉm cười đắc ý, đây mới là gỗ lìn nên có bộ dáng, bị giết chóc, sau đó chạy trốn, một đám tạp binh thôi. Nhưng mà hắn cũng không có ý thức được, một chi quân đội bị giết 50 mới chạy trốn ý vị như thế nào, bất quá không có ý thức được không sao, hắn lập tức vì gỗ lìn bước kế tiếp cử động chấn kinh. Chỉ thấy bối rối trở về chạy gỗ lìn cũng không có tiến vào quân đội, mà là bị một cái khắc băng giờ súng kiếp gỗ lìn liên tiếp, lưới lê trực tiếp đâm vào kẻ chạy trốn trong bụng, đem bọn hắn giết chết ôn lại xếp trước phương. Lệ Ổng con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Những đào binh này là hắn cố ý thả đi, dựa theo trước kia tiêu diệt gỗ lìn xào huyệt kinh nghiệm, một cái gỗ lìn chạy trốn, còn lại cũng sẽ đi theo chạy trốn. Chờ tạp binh chạy mất, hắn liền có thể bất chút sức lực truy sát con kia đặc thù gỗ lìn thủ lĩnh. Nhưng mà những này đều thành bọt nước, liên tiếp súng kiếp gỗ lìn đem kẻ chạy trốn toàn bộ giết chết, tan tác cũng không có phát sinh, cái khác gỗ lìn một mực đứng tại chỗ. Lý Tần Vũ thanh âm theo trên tường thành truyền đến. Thê đội thứ hai bên trên, giết chết dũng giả, phong đại tướng quân ngậm, kẻ chạy trốn chết. Bốn liền năm liền binh sĩ nô lên lưới lê, tại thu 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 quân tiếng còi bên trong, kêu gào hướng dũng giả phóng đi. Vừa xử lý xong một sóng địch nhân lệ ổng chính tờ đâu, thứ nhì sóng địch nhân lập tức liền đến, hắn liền điều chỉnh hô hấp thời gian đều không có, nhanh giơ kiếm lên tiếp. Song phương đụng vào nhau, vẫn như cũng là thân thể bay tứ tung, vẫn như cũng là tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ là lệ ổng chuyển biến phương thức tác chiến, bắt đầu sử dụng càng tiết kiệm khí lực phương thức giết địch, tỉ như đâm tới cùng một kiếm đứt cổ. Lần này Lý Tần Vũ không thứ bậc 2 thê đội sĩ khí về không, liền đem thứ 3 thê đội phái đi lên. Có tân sinh lực lượng gia nhập, đám gỗ liền giết càng khởi tình, một đợt nối một đợt tiến công, để lệ ổng thể lực càng ngày càng ít. Lệ ổng hô hấp thô trọng, mệt mỏi cùng đầu cậy 10 mẫu đất lao nhưu, dưới chân hắn đống thi thể xây lên một cái sườn núi nhỏ, nhưng bốn phương tám hướng đánh tới lưỡi lê vẫn như cũ liên miên bất tuyệt. Lệ ổng đã trốn không thoát tất cả công kích, hắn dựa vào tinh lương giáp trụ chọi cứng bộ phận công kích, hắn chỉ dùng quản rất đẹp trai mặt cùng cái hốt là được. Trái một đâm đao, phải một thương nhờ, đánh lệ ổng thất tha thất thể, hắn ra sức vùng chặt, một kiếm chặt ra trước mặt một cái gỗ lìn cổ, huyết dịch phun hắn một mặt, để hắn ngắn ngủi mù. Hắn sát mắt khẽ hở, cảm giác chân sau con bị thứ gì đập một cái, hắn kêu lên một tiếng đau đớn quỳ một chân trên đất. Ngay sau đó hắn cảm giác cái hốt truyền đến đâm cay cảm giác, vội vàng đem đầu hướng bên cạnh cong lên, một cái báng súng mang tiếng gión lện vào hắn trên giáp vai. Lệ ổng một tay cây đốt thương cướp đến tay bên trong, bắt lấy họng súng trở lại chính là hung hăng vung mạnh, báng súng nện tại nguyên chủ nhân trên đầu, vang một tiếng, đầu của đối phương bạo thành đầy trời rắc rưởi. Vừa mới giải quyết sau lưng uy hiếp, chính diện xông lại một cái đại đội trưởng, giơ đem dịu hung hăng vung xuống. Đại đội trưởng đều là gỗ lìn chiến sĩ hoặc là thâm niên chiến sĩ, lực lượng lao đại, lệ ổng giơ lên kiếm đi đón đỡ, kiếm sừng sốt bị chặt ép xuống mấy phần. Lệ ổng đã mỏi mệt tới cực điểm, nội tâm của hắn 10 phần rung động, vì cái gì? Vì cái gì những gỗ lìn này như thế hung hãn không sợ chết? Vì cái gì những gỗ lìn này giết không tiêu tan? A, lệ ổng ra sức đem dịu đẩy trở về, tại đại đội trưởng vung ra thứ hai bữa lúc đâm ra một kiếm, cắm vào đại đội trưởng trong miệng kết liêu hắn. Lệ ổng muốn đứng dậy, nhưng súng kiếp gỗ lìn thật vất vả đem hắn đánh quỳ xuống đất, làm sao như ý của hắn. Một cái gỗ lìn hét to ôm lấy hắn sau lưng, muốn đem hắn theo trên mặt đất, lệ ổng trực tiếp một cái về sau khuỵu tay kích, đem ra hỏa này cái mũi khuỵu tay tiến vào bộ mặt, trực tiếp chết rồi. Đám gỗ lìn cũng là bị rết đỏ cả mắt, đều nhào tới đè lại lệ ổng. Trang diện nhất thời hỗn loạn lên, tay nắm, ôm chân vật, ôm eo. A a a a. Lệ ổng không tránh thoát, gào lên một tiếng, bị ấn ở trên mặt đất, tiếp lấy đám gỗ lìn từng cái nhào tới, gắt gao ngăn chặn lệ ổng, xếp thành một ngọn núi. Trên tường thành Lý Tần Vũ vui mừng, xong rồi. Hắn vừa có ý nghĩ này, đột nhiên cảm giác trong không khí ma pháp nguyên tố biến dị thường nồng đậm. Vang một tiếng, ngăn chặn lệ ổng đống người nổ tung, nhân thể đánh lấy bay xoáy trên không trung. A! Lệ ổng phát ra một trận kinh thiên động địa kêu to, hắn theo đống người bên trong đứng lên, trung quanh ngưng tụ ma pháp nguyên tố giống như hạt đặc hiệu tràn vào thân thể của hắn, phía sau rũi ra một đôi trắng loãng cánh, trong tay bảo kiếm cũng trở nên càng thêm sắc bén. Chết! Tất cả gỗ lìn đều đang chết. Lệ ổng đưa tay liền huy ra 10 đạo kiếm quang, chém chết 10 cái gỗ lìn, hắn ép xuống thân thể, giống như một cây chứa đầy lực lò xo, sau đó bạo xông mà ra. Xông vào gỗ lìn quần bên trong tùy ý chém giết, hắn treo tại ngực nữ thần mặt dây chuyền vỡ ra, sau đó hóa thành cho bụi, kia là hắn quý giá nhất bảo vật, hắn hiện tại rất phẫn nộ. Gỗ lìn kêu thảm lần nữa vang vọng toàn trường, bọn hắn sinh mệnh như hoa tuyết tan rã. Trên tường thành Lý Tần Vũ sắc mặt trầm xuống lại chìm, đáng chết dũng giả lại có giai đoạn 2, còn dài 2 đôi cánh gà, tốc độ có vẻ như có tăng lên, quá cỏ. Lệ ông bên người gỗ lìn đảo mắt bị giết tới 2 chữ số, liền chạy trốn gỗ lìn đều bị hắn đuổi kịp chém chết, xem ra gia hỏa này thật sự là giết điên. Lý Tần Vũ liếc mắt nhìn dưới tường thành 3 cái liền, 300 người, chỉ còn lại như thế điểm binh lực, có thể trải qua dũng giả sao? Lý Tần Vũ nhìn thấy Lệ ổng thỉnh thoảng hướng hắn bên này quăng tới hung ác ánh mắt kia tựa như đang nói, ta tất sát ngươi. Lý Tần Vũ một quyền nện tại lỗ châu mai bên trên, trong mắt đồng dạng bắn ra mãnh liệt sát ý muốn giết ta. Kia liền nhìn xem ai đào cảm nhanh. Hắn biết ra hỏa này đem chính mình chằm chằm chết, chạy trốn căn bản vô dụng, đã như thế, vậy liền trên lưng hết thể quyết nhất tử chiến đi. Lý Tần Vũ rút ra phía sau đại kiếm, thả người theo cũng không cao tường thành nhảy xuống. Hắn đi tới 3 cái liền binh sĩ ở giữa, nhìn xem các binh sĩ con mắt. Binh sĩ trên mặt tất cả đều là hoảng hốt, bọn hắn sợ, nơi xa dũng giả tùy ý chém giết, chung quanh tất cả đều là thi thể, cùng hắn nói hắn là sinh mệnh nữ thần dũng giả, chẳng bằng nói là sợ ngược thần chọn. 3 cái liền đám binh sĩ phi thường sao động, muốn chạy trốn, nhưng là sau một khắc, bọn hắn nghe tới vô cùng quen thuộc quân tiếng còi. Thu, chip 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 thu. Một ngắn một dài, công kích tín hiệu. Tất cả gỗ lính đều bản năng nô lên lưới lê, đó tùy ý chém giết dũng giả vào tới. A a a a. Trong mắt bọn họ tất cả đều là hoảng hốt, nhưng như cũ kêu thảm khởi sướng công kích. Bản năng nói cho bọn hắn hẳn là chạy trốn, nhưng ngày qua ngày huấn luyện, sĩ quan giận mắng, quân côn, tàn khốc quân kỷ, thêm chạy trước tiên thủ lĩnh, để bọn hắn vi phạm sinh vật bản năng, hướng tử vong khởi xướng công kích. Chương 71, vô đề, 1, chương 71, vô đề, 1, các tướng sĩ. Chẳng các ngươi hết thảy, giết chết cái hèn hạ này kẻ xâm nhập, giết chết cái này tà ác phản sinh vật có chi khôn phần tử, bảo vệ gia viên của chúng ta a. Lý Tần Vũ thanh đại kiếm đánh trên thân, một bên công kích một bên hò hét, sau lưng 300 binh sĩ đồng dạng kêu gào công kích. Những gỗ lìn này bên trong có 1/3 là hệ thống binh. Bọn hắn là đóng quân tại Gôn Bảo Chu Quân, cũng là bị hệ thống nhận chứng. Cho nên Lý Tần Vũ mới dám khởi xướng cuối cùng công kích, coi như mặt khác 200 người chạy trốn, chí ít có 100 người đi theo hắn cùng một chỗ đối phó dũng giả. Cũng may gỗ lìn là xã hội tính ma vật, tất cả mọi người vọt lên đến, cũng đều hưng phấn, quần thể lực lượng là khổng lồ, rõ ràng sợ muốn chết, lại không người chạy trốn. Hóa thân bạch dược hình thái lệ ổng có sinh mệnh nữ thần gia hộ, phiên dịch ma pháp một mực tự động mở ra, hắn nghe hiểu Lý Tần Vũ công kích tuyên ngôn, sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thứ đồ gì? Ta là kẻ xâm nhập. Gỗ Lìn bảo vệ gia viên. Ta hoàn thành phản sinh vật có trí khôn phần tử rồi. Hắn cảm giác tương đương hoang đường, nhưng cẩn thận tưởng tượng, hắn hiện tại làm sự tình có vẻ như thật đúng là cùng xâm lấn nước khác ai. Ma vật rừng rậm tại nhân loại thế tục giá trị quan bên trong, đúng là thuộc về ma vật tại ma vật rừng rậm kiến quốc, có vẻ như không có ma bệnh a. Vậy hắn hiện tại hành vi còn là chính nghĩa sao? Lệ ổng xem xét đối diện công kích đội ngũ, những gỗ lìn này rõ ràng trên mặt tất cả đều là hoảng hốt, nhưng như cũ nâng cao vũ khí hướng hắn khởi xướng công kích, nhìn xem. Thật đúng là giống bảo vệ gia viên nhân loại binh sĩ, hướng không thể chiến thắng ma tộc khởi xướng công kích. Lệ ổng có chút bừng tỉnh thần, hắn đối với chính mình hành vi tính chính nghĩa sinh ra hoài nghi. Lý Tần Vũ vọt tới phụ cận, nâng lên đại kiếm hung hăng đánh xuống. Lệ ổng cấp tốc hoàn hồn, nâng lên bảo kiếm đó nữa, hắn cho là mình sẽ nhẹ nhõm ngăn lại một kiếm này, sau đó một kiếm đem Lý Tần Vũ chặt thành hai nửa. Có thể để hắn không tưởng được chính là, Lý Tần Vũ kiếm dị thường nặng, đồng thời chứa đầy lực, một kiếm chặt hắn lui nhanh mấy bước. Lệ ổng hít sâu một hơi, cái này gỗ lìn thế mà như thế mạnh. Lý Tần Vũ không chờ hắn đứng vững, xông đi lên lại là một kiếm, chém vào dũng giả trên lưng. Lệ ổng không kịp phản ứng, bị một kiếm chặt bay tứ tung ra ngoài, bất quá hắn cũng không có ngã xuống, phía sau hai con trắng loáng cánh chim kích động mấy lần, giúp hắn ổn định thân hình. Hắn không thể tin nhìn xem Lý Tần Vũ, có được sinh mệnh nữ thần gia hộ hắn lại bị một kiếm ném bay. Lý Tần Vũ đồng dạng không dễ chịu, vừa mới cái kia hai kiếm hắn cảm giác chém vào trên đe sắt, chấn hắn hổ khẩu run lên, xương cốt mắt đều tại đau. Dũng giả trên thân bộ kia giáp bị chặt trúng địa phương lom xuống dưới, nhưng Lý Tần Vũ phát hiện không đúng. Kia là một bộ phi thường khinh bạc giáp, cùng chính mình mặc trên người dày đến 10mm quý vật không giống, nhưng chính là khinh bạc như vậy đồ chơi, làm sao ngăn lại trọng kiếm công kích? Khẳng định là đặc thù vật liệu. Muốn đổi bình thường, Lý Tần Vũ đều suy nghĩ ra 1000 loại tài liệu mới công nghiệp cách dùng, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thu hồi tâm thần, tiếp tục đối với dũng giả phát động công kích. Hắn đang nghĩ xông đi lên lại chặt dũng giả đứng vững về sau chém ra đạo kiếm quang, dọa Lý Tần Vũ hướng bên người bổ một cái, bổ nhào vào trong nước bùn, hắn nguyên bản đứng đến địa phương bị kiếm quang chém ra một đạo khe rãnh. Lý Tần Vũ nghĩ nhanh bỏ lên, nhưng mưa mặt trời hạ cái không ngừng, trong đồng ruộng trở nên phi thường vũng bùn, chứ không lưu thu, hắn nhất thời thế mà đứng không dậy nổi. Lệ ổng cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, xông lên nghĩ một kiếm kết quả Lý Tần Vũ, nhưng súng kiếp đám gỗ lìn bỏ lên, đem hắn vây quanh, hắn chỉ tạm thời có thể cùng tạm binh hôn chiến với nhau. Hai kiếm đem một cái hung ác đại đội trưởng chém chết, Lệ ổng nghĩ lao ra khỏi vòng vây tìm Lý Tần Vũ, nhưng đại lượng gỗ lìn từng đám vây quanh, lưỡi lê băng súng bao tốt như hướng trên người hắn chào hỏi. Đáng chết kẻ xâm nhập, đi chết, đi chết. Nghĩ cướp đi chúng ta vất vả khai khẩn thổ địa, ngươi tên đáng chết này, thế mà muốn cướp đi ta ô yếm chuột gỗ, đem mệnh lưu lại đi. Lệ ổng ở trong lòng mắng một câu đoạt ngươi chuột gỗ cái quỷ gì a. Hắn ngưng tụ ma pháp tiến vào bảo kiếm sáng lên ánh sáng, hắn bung ra một cái cường lực kiếm quang, đem trước người 7-8 cái gỗ lìn cùng nhau chém giết. Bị chém tới gỗ lìn phát ra một trận kêu thảm, ngã trên mặt đất biến thành thi thể, nhưng cái khác gỗ lìn không có bị hù dọa, hoặc là nói hệ thống binh không có bị hù dọa, bọn hắn dẫm lên chết trận đồng bạn thi thể tiếp tục đánh giết. Lệ ống lại liên tục chém ra đến 3 đạo cường lực kiếm quang, liên tục giết chết hơn 20 người, loại này khủng bố kiếm quang đối với hắn tiêu hao không nhỏ, phía sau trắng loáng cánh đều bởi vậy biến u ám mấy phần, bản thân hắn cũng bắt đầu kịch liệt thở dốc, lại có chút vẻ mệt mỏi. Gỗ lìn thế công tựa như sóng biển, người toàn lực đẩy ra, bọn hắn lại như điên chào đón, giống như là quy luật tự nhiên không thể làm gì. Lệ ông hoảng, vì cái gì? Vì cái gì những gỗ lìn này dũng mãnh như thế? Đến cùng là vì cái gì a? Gỗ lìn loại ma vật này, không phải tùy tiện một cái nông phu đều có thể tiêu diệt sao? Vì cái gì trước mắt những gỗ lìn này cường hãn như là thần kinh bách chiến quân đội nhân loại? Lệ ông đột nhiên nhớ tới tại vương đô trên quảng trường, một quản gia bị thiêu chết trước nói lời, nhất định phải nhanh chóng giết chết tên kia. Tên kia tại dùng trật tự quy phạm gỗ lìn. Hắn tại khai khẩn thổ địa, kiến thiết cơ sở công trình, bồi dưỡng nghề nghiệp quân đội. Nếu như tùy ý hắn phát triển tiếp, hắn nhất định sẽ thành lập ma vật quốc gia, đến lúc đó hắn sẽ thành nhân loại hóa lớn. Giờ khắc này, Lệ ổng 100% lý giải món quản gia lời nói. Nhất định phải giết chết tên kia, nhất định phải giết chết tên kia. Lệ ổng hạ quyết tâm, cái này không chỉ là vì nhân loại sau này, càng là bởi vì trong lòng loáng thoáng bất an. Rõ ràng đồng bạn đều chết tại bọn này gỗ lìn trong tay, nhưng vì cái gì hắn sẽ có loại xâm lấn nước khác cảm giác tội lỗi? Giết chết con kia đặc thù gỗ lìn, tất cả những thứ này liền có thể kết thúc. Ai? Con kia đặc thù gỗ lìn đâu? Lệ ống lại một kiếm chém chết trước người mấy cái gỗ lìn, tìm kiếm khắp nơi Lý Tần Vũ thân ảnh. Đột nhiên, Lệ ống phía sau truyền đến đâm cay cảm giác, hắn vô ý thức hướng sau lưng chém tới một đạo kiếm quang. Lý Tần Vũ ngạnh sinh sinh dùng bản giáp chịu đạo kiếm quang này, kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng hắn kiên quyết giơ lên đại kiếm hung hăng chém xuống. Lệ ống con mắt trừng lớn muốn tránh né, nhưng đã tới không kịp, Lý Tần Vũ đại kiếm hướng sau lưng của hắn hai con gà cánh chặt xuống. A a a. Lệ ống phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm, ma pháp cánh chim bị chém đứt, hắn nhận kịch liệt ma pháp phản vệ. Hắn cảm giác tinh thần đều muốn bị hỗn loạn ma pháp xé rách. Hắn che lấy đầu của mình, liên tục chém ra mấy đạo kiếm quang, đem phía trước gỗ lìn giết chết, mấy cái nhảy ra vòng đây, rơi xuống nơi xa trên mặt đất bên trong nôn ra một trận. Lý Tần Vũ nhìn xem trên mặt đất chậm chạp tiêu tan cánh, hắn vừa mới liền hiếu kỳ dũng giả phía sau dài cái đồ chơi này đến cùng là thực thể còn là ma pháp tạo vật, hiện tại nhìn nó chậm rãi tiêu tán, là ma pháp tạo vật không thể nghi ngờ. Mặc dù không biết chiếc cánh này làm gì dùng, nhưng dũng giả đứng cũng không vững, thứ này hẳn là rất trọng yếu, dũng giả khẳng định thụ trọng thương. Chương 71, vô đề 2. Chương 71, vô đề 2, Lệ ổng sát thực nhận trọng thương, đôi kia cánh là sinh mệnh nữ thần mặt dây chuyển sau khi vỡ vụn, tiêu tán ma lực cho hắn gia hộ tăng lên. Cánh tương đương với máy hút bụi, đem trong không khí ma lực hút vào thân thể, để hắn có thể khôi phục nhanh chóng ma lực, có thể càng nhanh chém ra tiêu hao rất lớn kiếm quang. Nhưng là thứ này bị Lý Tần Vũ chặt đứt, ma lực của hắn khôi phục trình độ lại biến thành trạng thái bình thường, rốt cuộc không có cách nào không tiết chế sử dụng kiếm quang. Lý Tần Vũ vuốt ve một chút ngực áo giáp, một cái khủng bố vết chém xuất hiện ở phía trên. Hắn một cước đem hai con cánh băng, túy miệng mang máu nước bọt, khiêng lại kiếm tiếp tục xông về phía trước, cái khác gỗ lỉnh cũng đuổi theo bước chân hắn. Lệ ổng hung dữ đập xuống đầu, ma pháp phản phệ để đầu hắn choáng hoa mắt, cơ hồ đứng không vững. Đám gỗ lỉnh lại xông lên, bất đắc dĩ, hắn đưa tay theo áo giáp bên trong móc ra một cái pha lê ống nghiệm, bên trong là loại nào đó đỏ như máu dược tề. Hắn đem toàn bộ dược tề ném vào trong miệng, cắn một cái miệng thủy tinh quản. Ừ hừ. Lệ ổng kêu lên một tiếng đau đớn, đỏ như máu tràn ngập bên trên ánh mắt của hắn, thân thể của hắn run lẩy bẩy, đứng vững thân hình lạnh lùng nhìn xem Lý Tần Vũ. Ngươi tờ mờ giờ còn có giai đoạn 3A. Lý Tần Vũ phẫn nộ gào thét một tiếng, xông đi lên một kiếm chặt xuống. Sau đó để Lý Tần Vũ kinh hãi chuyện phát sinh. Lệ ổng tốc độ bạo tăng mấy lần, lấy có thể lôi ra tàn ảnh tốc độ chém ra một kiếm, Lý Tần Vũ cái kia thanh nặng khoa trương đại kiếm bị hắn một kiếm chặt thành hai nửa. Tiếp lấy Lệ ổng lấy sét đánh không kịp bưng thai tốc độ hướng Lý Tần Vũ đánh xuống một kiếm. Lý Tần Vũ con người co lại thành to bằng mũi kim, vô ý thức về sau lui bước cũng nâng lên tay trái đó nữa, sau đó tay trái của hắn tính cả mảnh che tay bị chém đứt. Còn không đợi đau đớn tiến vào đầu góc của hắn thần kinh, Lệ ổng liền bay lên một cước đạp hắn trên giáp ngực, đem hắn đạp bay ra ngoài hơn 10 mét nện vào trên mặt đất bên trong. Làm xong tất cả những thứ này, Lệ ổng nghẹn ra một ngụm máu tươi, cả người khí thế bể bại ba lần không thôi. Còn lại gỗ lìn xông lên liều mạng với hắn cùng một chỗ, hắn huy kiếm tốc độ trở nên cực độ chậm chạp, vừa mới dùng mãnh dược buộc phát về sau hắn tiến vào trạng thái hư nhược, nhưng vẫn là đem đám gỗ lìn giết tiếng kêu rên liên hồi. Bị đạp bay Lý Tần Vũ đại não một trận mê muội, hắn cảm thấy mình đụng đại vận, giáp ngực toàn bộ lom xuống tới, xương sườn đều đoạn mất tận mấy cái. Lý Tần Vũ hẹ ra một ngụm máu lớn, lảo đảo nghĩ bỏ dậy, nhưng căn bản làm không được. Dãy rùa một hồi lâu, không có kết quả, hắn nâng lên tay trái nhìn một chút, toàn bộ cánh tay trái biến mất, chỉ để lại một cái mặt cắt chỉnh tề vết thương, ngay tại phun ra ngoài máu. Lý Tần Vũ trực tiếp đem cánh tay trái mặt cắt cắm vào trong bùn, mạnh mẽ dùng bùn làm dịu vết thương chảy máu tốc độ. Lý Tần Vũ thử nghiệm đứng dậy lúc, còn lại đám gỗ liền bị Lệ ổng giết bắt đầu chạy trốn, tinh thần của bọn hắn đã về không, nhanh như chớp chạy vào rừng rậm biến mất sạch sẽ, còn sót lại 10 cái hệ thống binh còn tại cùng Lệ ổng ác chiến. Lệ ổng lắc lắc người, toàn thân trên dưới đều là máu, hắn như là một cái lập tức sẽ chết đi trọng thương người, vẫn như trước giờ kiếm đứng ở nơi đó. Cuối cùng mấy cái hệ thống binh gỗ liền đồng thời xông đi lên, Lệ ổng trái đâm một kiếm, phải chặt một đao, đám gỗ liền bị giết từng cái rót vào trên mặt đất bên trong mất mạng. Cái cuối cùng súng kiếp gỗ lỉn hướng Lệ ổng mặt đưa ra lưới lê, Lệ ổng đầu lệch ra, tránh thoát một đâm này đau, nhưng hắn thể lực đến cực hạn, bày đầu tránh né tốc độ chậm chút, lỗ thai bị đâm đau móc hết. Lệ ổng kêu thảm một tiếng, bịt lấy lỗ thai, tiện tay đưa ra một kiếm, giết chết cuối cùng nhất trích hỏa thương gỗ lỉn. Đến tận đây, Lý Tần Vũ hao phí đại lượng tâm huyết bồi dưỡng lực lượng vũ trang bị toàn diện. Chiến trường trở về bình tĩnh, Lệ ổng đứng tại mưa mặt trời bên trong kịch liệt thở dốc, hắn bởi vì thôn phệ mãnh dược, hai mắt huyết hồng, mất đi sắc cảm năng lực, hắn thị giác bên trong hết thảy đều là màu trắng đen, đây là mãnh dược tác dụng phụ, không thể nghịch. Ngay tại loại này đen trắng trong thị giác, hắn trông thấy nơi xa bầu trời xuất hiện một đạo cầu vồng, thật giống như nữ thần đang ăn mừng của hắn thắng lợi. Vĩ đại sinh mệnh nữ thần che chở hắn, Lệ ổng dũng giả lần nữa chiến thắng tà ác ma bật. Mưa cạnh, không khí biến cực kỳ sạch sẽ, chỉ là nồng đậm mùi máu tươi làm sao đều tán không đi. Lệ ổng nhìn về phía đổ vào trong nước bùn Lý Tần Vũ, răng đột nhiên cắn chặt, hắn làm sao đều không nghĩ tới, một cái gỗ lỉnh có thể đem chính mình bước đến tình trạng này. Hắn thất tha thất thểu hướng Lý Tần Vũ đi đến, Lý Tần Vũ dãy rủa lấy muốn đứng dậy, nhưng dũng giả đạp vậy chân đem hắn xương sườn làm nát không biết bao nhiêu cái. Tăng thêm mất đi một cái tay, trên mặt đất lại tất cả đều là bùn nhão, hắn căn bản không có cách nào. Lệ ổng từng bước một đi đến trước mặt Lý Tần Vũ, một cước giẫm tại Lý Tần Vũ trên giáp ngực. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Lý Tần Vũ, bảo kiếm đỉnh lấy cổ họng của hắn. Xuất sinh, vương quốc trò chơi chơi vui sao? Bị kiếm chống đỡ hết hầu, Lý Tần Vũ không còn ý đồ đứng dậy, hắn nhìn xem Lệ ổng dũng giả tinh hồng con mắt, ho ra một ngụm máu lớn nước. Mưa cạnh, hắn nói. Lệ ổng nhướng mày, đây không phải hắn muốn nghe chính là gỗ lỉnh bi thảm cầu xin tha thứ. Ngươi có ý tứ gì? Ha 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 khụ khụ. Lý Tần Vũ cười ho ra mấy ngụm máu nước, biểu lộ đột nhiên biến điên cuồng. Ý tứ là, đại nhân, thời đại thay đổi. Hắn hoàn chỉnh trong tay phải đột nhiên xuất hiện một tay pháo, họng pháo trực chỉ rũ ra đầu. Lệ ổng cảm giác trái tim bị cự long móng vuốt nắm chặt, cảm giác nguy cơ giống như thủy triều đập vào mặt. Lý Tần Vũ bóp cò súng, trong chớp mắt, Lệ ổng biểu lộ biến hoảng sợ, hắn nâng lên tay trái nghĩ bảo vệ bộ mặt, nhưng đã tới không kịp, bi thép hạt sắt bao trùm khuôn mặt của hắn. Phịch một tiếng súng vang lên, Lệ ổng sững sờ lui ra phía sau hai bước, sau đó thẳng tắp ngã xuống, nện vào nước bùn. Đầu của hắn cũng không có bị bi thép đánh nổ, nhưng bộ mặt bị đánh ra đại lượng cửa hang. Không khí nhất thời lâm vào yên tĩnh, chỉ có Lý Tần Vũ kịch liệt tiếng thở dốc. Chết sao? Rốt cục chết sao? Lý Tần Vũ hỏi như vậy chính mình, hắn kéo căng thân thể trầm tĩnh lại, kịch liệt cảm giác mệt mỏi hướng hắn đánh tới, hắn buồn ngủ quá, muốn ngủ. Tại hắn sắp triệt để buông lòng trước đó, hắn tâm đột nhiên siết chặt, không thích hợp. Dũng giả không chết. Cười chặt hệ thống không có xuất hiện đánh giết nhắc nhở. Lý Tần Vũ nháy mắt sởn cả tóc gáy, sau một khắc, dũng giả như là theo địa ngục bò lại đến lệ quỷ, rách dưới thân thể theo bùn nhão bên trong bò lên. Hắn trên toàn thân đều là bùn nhão cùng máu, các loại không biết tên nội tạng mảnh vỡ treo tại áo giáp khe hở. Nguyên bản anh tuấn mặt biến thành ma quỷ khuôn mặt, đại lượng bi thép xé bỏ khuôn mặt của hắn cơ bắp, bên trái gương mặt bị toàn bộ xé rách rơi, lộ ra giường. Ánh mắt của hắn cũng bị bi thép đập nát, mất đi thấy vật năng lực. A a a a. Lệ ổng che lấy mặt mình, kêu thảm, hắn nhìn không thấy, cái này khiến hắn cực độ khủng hoảng. Lý Tần Vũ trải qua ban đầu kinh ngạc về sau, bộ mặt cơ bắp dần dần vặn vẹo đến cùng một chỗ. Mẹ, ngươi là giết không chết sao? Ngươi như thế không muốn đi chết sao? Lý Tần Vũ gầm thét lên tiếng, tàn tạ không chịu nổi thân thể chống rống dâng lên một cỗ lực lượng, hắn một tay chống đỡ vũng bùn mặt đất bò lên. Chương 71, vô đề 3, chương 71, vô đề 3, hắn nhanh chóng điều động nhà kho giao diện, lấy ra một tay pháo. Hắn lập tức giơ tay lên pháo hướng Lệ ổng sạc kích, nhưng cái đồ chơi này đối với hiện tại hắn nặng như thiên quân. Lý Tần Vũ chỉ có thể dùng trào máu cánh tay trái nhấc họng pháo, hai tay cùng một chỗ phát lực, mới cưỡng ép giơ lên họng pháo nhắm chuẩn Lệ ổng đầu. Lệ ổng mù, nhưng giác quan thứ 6 vẫn còn, đại khủng bố đánh tới, hắn đưa lưng về phía Lý Tần Vũ cúi đầu xuống, dùng kiên cố giáp lưng nên đón công kích. Lý Tần Vũ bóp cò nã pháo, vang một tiếng, bi thép bắn ra, đánh tới Lệ ổng trên lưng, nổ lên từng nắm hỏa tinh. Lệ ổng kêu thảm một tiếng, hướng phía trước bay thẳng mấy bước. To lớn lực phản chấn để thủ pháo từ trong tay Lý Tần Vũ bay ra ngoài, Lý Tần Vũ cũng mặc kệ, theo cỡi chặt nhà kho cầm ra cái thứ hai thủ pháo, nâng lên họng pháo nhắm ngay Lệ ổng phía sau lưng. Chỉ là lần này không đợi hắn nã pháo, Lệ ổng liền đưa trong tay bảo kiếm vung ra, bảo kiếm đánh lây xoáy đem thủ pháo chặt nát, bay múa lưỡi kiếm còn đem Lý Tần Vũ bàn tay phải chặt thành hai nửa. Lý Tần Vũ đau hừ một tiếng, mấy cây ngón tay cùng thủ pháo linh kiện rơi vào nước bùn, hắn mất đi tất cả năng lực công kích. Sao? Lý Tần Vũ con mắt như là gián động, gắt gao tiếp cận Lệ ổng phía sau lưng, ra hỏa này, toàn diện quân đội của hắn, đây là hắn thống trị cơ sở. Hủy ta căn cơ, thế bất lưỡng lập. Lệ ổng cảm nhận được Lý Tần Vũ ánh mắt, nồng đậm sát ý để hắn sợ hãi. Hắn sợ hãi kêu thảm một tiếng, thất tha thất thểu hướng ven rừng rậm bỏ chạy, hắn thế mà sợ. Hắn sợ hãi. Dự đầy người loại bốn nước, có được sinh mệnh nữ thần gia hộ Lệ ổng dũng giả thế mà sợ. Hắn muốn chạy trốn, Lý Tần Vũ lập tức mở truy. Bước chân của hai người dẫm ở trên mặt đất, truyền ra bẹp bẹp thanh âm. Hai người bởi vì mặt đất quá trượt mà ngã xuống nhiều lần, thể lực tiêu hao thấy đáy hai người kịch liệt thở hổn hển, thô trọng hô hấp như là ống bể, kịch liệt nhịp tim giống như là bồn chồn. Hắn chạy, hắn truy, hắn mọc cánh khó thoát. Cuối cùng, Lý Tần Vũ còn là đuổi kịp Lệ ổng, hắn nắm lên bị chém thành hai nửa tay phải, một quyền đánh vào Lệ ổng sau gáy, cái này khiến vốn là nát không còn hình dáng tay phải biến thành cốt đục chất hỗn hợp. Lệ ổng cái hót cũng không biết là cái gì dài, bị Lý Tần Vũ đánh một quyền căn bản không có cái gì tổn thương, chỉ là để hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Lý Tần Vũ đánh một quyền, thể lực một chút thanh không, không người thở mấy khẩu khí, sau đó tiếp tục đuổi theo, mệt mỏi cùng cái cương thi như. Lý Tần Vũ lần nữa tới gần Lệ ổng, lại muốn đánh một quyền. Lệ ổng đột nhiên trở lại, Lý Tần Vũ cảm giác phần bụng tê dần, kêu lên một tiếng đau đớn, cúi đầu xem xét, một cây chủy thủ đâm vào bụng của hắn. Cây chủy thủ này cũng không biết tài liệu gì làm, Lý Tần Vũ trên thân món kia siêu dày áo giáp một điểm trở ngại tác dụng không có, bị nhẹ nhõm đâm xuyên. Lý Tần Vũ kịp phản ứng, hai mắt sung huyết, chân vừa dùng lực nhào tới trước một cái, ôm lấy Lệ ổng đầu, hung hăng cắn một cái trên lỗ tai hắn. A! Lệ ổng kêu thảm một tiếng, rút ra chủy thủ lại hung hăng đâm vào Lý Tần Vũ trong bụng, như thế nhiều lần mấy lần. Lý Tần Vũ không lọt vào mắt đâm đâm, gắt gao cắn Lệ ổng lỗ tai, sau đó hung hăng kéo một cái. A a a! Lệ ổng kêu thảm một tiếng, phát hiện đâm đâm bụng không cách nào tạo thành vết thương chí mạng. Hắn đưa tay nghĩ ám sát Lý Tần Vũ những vị trí khác, nhưng Lý Tần Vũ thuận tay ôm lấy Lệ ổng dưới nách, dạng này hắn giơ chủy thủ tay liền bị cao cao ra không. Hai người dãy rủa một hồi lâu, Lệ ổng muốn đem Lý Tần Vũ đẩy ra, nhưng Lý Tần Vũ hai tay giống vòng sắt, hung hăng ôm ở của trên lưng hắn, để hắn căn bản không có cách nào thôi động, ngược lại là dãy rủa trong quá trình, hắn dùng bả vai tại Lý Tần Vũ trên hốc mắt va vào một phát, để hắn một con mắt biến máu thịt bé bé. Cuối cùng, Lệ ổng cuối cùng một tia thể lực cũng hao hết, hai người cứ như vậy mặt đối mặt ôm đứng ở trên mặt đất. Vì cái gì? Ngươi, vì cái gì có thể làm đến loại trình độ này? Lệ ổng dùng giọng nghẹn ngào hỏi ra đoạn văn này. Lý Tần Vũ nhổ ra Lệ ổng lỗ tai, hắn muốn nói chút gì, đột nhiên còn sót lại một con mắt trông thấy 400 mét bên ngoài một cái sườn đất nhỏ sáng lên một điểm ánh lửa. Mọi mệnh không chịu nổi, Lệ ổng cảm nhận được mãnh liệt tử vong dự cảnh, hắn lại muốn tránh tránh. Lý Tần Vũ cúi người, mặt chôn đến Lệ ổng trong ngực, gắt gao ôm lấy thân thể của hắn, để hắn căn bản không có cách nào di động, chỉ có thể đứng thẳng ở tại chỗ. A, thả ta ra, a a a. Lệ ổng phát ra hoảng sợ nhất hô to, nhưng là Lý Tần Vũ đại địa nữ thần chúc phúc có tác dụng, một tia yếu ớt lực lượng theo đại địa tràn vào thân thể của hắn, để hắn đem điên cuồng Lệ ổng đè vào tại chỗ. Buông tay, buông tay, buông tay a. Lệ ổng điên cuồng khuỵu tay kích Lý Tần Vũ phía sau lưng, Lý Tần Vũ giáp lưng bị khuỵu tay lõm, hắn bị đánh liền nôn mấy miệng máu, vẫn như trước gắt gao ôm lấy Lệ ổng. Cho ta thả ngạch. Ầm ầm. Phanh. Một tiếng kim loại vặn bẹo âm thanh truyền đến, dãy rủa Lệ ổng mòn cứng đờ, sau đó toàn thân mềm nhũn, tiếp lấy mới là một tiếng súng vang truyền đến. Lệ ổng trên giáp lưng xuất hiện một cái động lớn, thân thể của hắn bị một phát viên đạn đập nát, sinh mệnh nhanh chóng sói mòn, nếu không phải Lý Tần Vũ ôm lấy hắn, hắn liền ngã tiến vào trên mặt đất bên trong. Ngạch ngạch, ngạch ngạch, ngạch ngạch. Lệ ổng trong miệng phun bọt máu, Lý Tần Vũ đem miệng xích lại gần lỗ tai của hắn mắt, dùng ác ma thanh âm nói, "Lệ ổng dũng giả, vương quốc trò chơi thật phi thường chơi vui. Ghi nhớ, ta là gỗ lìn chi vương, vạn tộc kẻ nô dịch, thế giới quất roi người, thần minh kẻ hủy diệt, ma vật rừng rậm duy nhất chính thống chủ nhân, Asua." Louis. Dỗ Mano, Tần Thủy Hoàng, đi sinh mệnh nữ thần cái kia, thay ta cho cái này kỹ nữ hỏi thăm tốt, một ngày nào đó, ta sẽ giết chết hắn trên thế gian tất cả thần quan, thiêu hủy tất cả thần miếu, hủy đi tất cả có quan hệ hắn văn hiến, để thế nhân quên nàng, đưa nàng theo cái thế giới này xóa tên, kiệt 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 khắc khắc. Nói xong, Lý Tần Vũ toàn thân mềm nhũn, cứ như vậy ôm lệ ổng rót vào trên mặt đất bên trong. Hắn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, giống như là mực nước hắc ám sắp thôn vệ hắn. Tại triệt để mất đi ý thức trước, hắn nhìn thấy gột đội vàng hấp tấp chạy tới, trên tay khiêng cái kia thanh đặc biệt lớn súng ngồi lửa. Lý Tần Vũ trong lòng tự nhủ ra hỏa này thế mà đợi đến cuối cùng mới nổ súng, bất quá, làm được tốt. Gỗ cao giọng gào thét hắn, nhưng Lý Tần Vũ đã không còn khí lực đáp lại hắn, thế là hắn ném đi súng kiếp, chạy cách hắn ánh mắt, tựa hồ là đi gọi người. Gỗ vừa chạy không bao lâu, gỗ mâu lại đi tới. Trên người hắn ghi mấy cái mũi tên, trên tay dẫn theo tinh linh hẹn đi đi đầu. Hắn nhìn Lý Tần Vũ giống như muốn treo, tiện tay đem đầu ném vào trong nước bùn, cũng chạy tới gọi người. Cuối cùng không biết qua bao lâu, Hà Nạ tiểu thư xuất hiện ở trong tầm mắt của nàng. Hà Nạ tiểu thư ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, cặp kia xinh đẹp trong con ngươi tràn ngập rung động cũng phức tạp.